Chương 348, Liêu Đông chiến lược viên bản sơ cùng Công Tôn Toàn đại chiến chuyện liên quan đến Công Tôn Toàn tôn nghiêm, hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta tham dự trong đó. Thế nhưng, làm nhà Hán đệ tử, chúng ta đi hiệp trợ Công Tôn Toàn chống lại Ô Hoàn, chinh chiến dị tộc không có vấn đề đi. Quách Gia mỉm cười. Hơn nữa, chúng ta còn có thể nhân cơ hội ở trên Liêu Đông bán đảo đặt chân, đâm xuống căn cơ. Cho dù Công Tôn Toàn thất bại, chúng ta cũng có thể ở Bắc Phương cùng Viên Bản Sơ đánh du kích, quấy rối hắn, thuận tiện ngày sau Nam Bắc giáp công. Muốn biết, Viên Bản Sơ thủ hạ cũng không có nhiều như vậy tinh kỵ, càng không cần phải nói Bạch Mã Nghĩa tổng dạng này tinh nhuệ. Có Bá Phủ cùng Tử Long ở, toàn bộ phương Bắc Thảo Nguyên đều là chủ công thiên hạ. Muốn biết, bàn về kỵ binh tác chiến năng lực Tôn Sách cùng Công Tôn Toàn ở cuối nhà Hán võ tướng cũng là có thể xếp hàng đầu, tối thiểu cũng là cái chuẩn nhất lưu trình độ. Mà Viên Thiệu bên này, ngoại trừ Nhan Lương Văn Sửu hai cái thuần dựa vào cá nhân vũ dũng mãng phu bên ngoài, căn bản không có cái có thể cầm ra được kỵ binh tướng lĩnh. Không, thật ra thì vẫn là có một cái trường hợp. Nhưng cái này trong Tam Quốc hậu kỳ nương nhờ Tào Lão bản sau đó mới bắt đầu mở treo bay lên đại lao, hôm nay trình độ cũng liền thông thường. Ngoại trừ có thể huấn luyện ra một chi không sai trọng giáp bộ binh đại kích sĩ bên ngoài, không có gì quá lớn điểm sáng, kỵ binh thiên phu hoàn toàn không có bị khai phá. Cái này đại hậu kỳ anh hùng trong khoảng thời gian ngắn không đáng để lo. Đứng ở Tôn Kiên sau lưng Tôn Sách nghe nói như thế, thân tâm thư thái, cao cao ưỡn lên lồng ngực, phảng phất tiêu ngạo khổng tức thông thường. Nhưng mà, ở Tôn Kiên một tiếng ho nhẹ bên dưới, con này tiêu ngạo khổng tức lại nhanh chóng rụt trở về. Mà ở Tôn Sách bên cạnh, đồng dạng đạt được khen ngợi Triệu Vân lại lộ ra không quan tâm hơn thua, sắc mặt hờ hững, để một đám võ tướng cùng mưu sĩ đều âm thầm gật đầu. Phùng Hiếu nói không sai. Mỗ rất sớm liền muốn ở Liêu Đông bán đảo đặt chân, lần này vừa vặn là cái cơ hội. Nếu là Công Tôn Toàn thắng tốt nhất, vậy chúng ta coi như đi ra ngoài hóng gió. Thế nhưng nếu như Công Tôn Toàn thất bại, cái này Liêu Đông, thậm chí toàn bộ phương Bắc Thảo Nguyên, ta Viên Công Lộ liền không khách khí thu nhận. Viên Thuật mỉm cười nói, có Di Châu đảo làm văn cầu, Viên Thuật đối với Liêu Đông đã sớm tham luyến đã lâu. Trước kia là bởi vì cố kỵ đến Viên Thiệu, sở dĩ không muốn bởi vì việc này cùng Công Tôn Toàn lên xung đột, hiện tại Viên Thuật liền không cái này cố kỵ. Công Tôn Toàn nếu như không giữ được, mảnh đất này chính mình còn không cầm xuống giữ lại làm gì? Văn Viễn, lần này liền do ngươi xuất lĩnh 2 vạn kinh kỵ, 3.000 trọng kỵ đi chi viện, Tử Long cùng Bá Phủ đi theo. Ở phía dưới trong hàng võ tướng quét mắt một vòng, Viên Thuật cuối cùng còn là đưa mắt đặt ở Trương Liêu trên người. Không có biện pháp, Tôn Sách hàng này thế nhưng là cái đâm đầu, nếu không có cái có thể đè ép được hắn người, hàng này nói không chừng muốn lật trời, làm không tốt xuất quân trực tiếp giết hướng Nghiệp Thành đều có khả năng. Ở đây võ tướng bên trong, có năng lực có tư lịch, am hiểu kỵ binh tác chiến mà lại tương đối ổn trọng cũng liền một cái Trương Liêu. Đối với kỵ binh, dị tộc cùng Bắc Phương hiểu rõ, thủ hạ mình không mấy người có thể hơn được xuất thân Tịnh Châu hắn. Huống hồ Trương Liêu thống soái năng lực cũng rất không sai, có hắn mang theo Tôn Sách cùng Triệu Vân, Viên Thuật liền an tâm nhiều. Đến mức đi theo quân sư sao? Liền do Công Cẩn tới đảm nhiệm đi. Ở đây mọi người nhất thời im lặng. Tốt đi. Như thế trọng yếu chiến cuộc lại dùng tới rèn luyện những cái này tiểu bối. Chủ công, ngài đối với ngài nghĩa tử cũng thật cam lòng. Cùng lúc đó, nguyên bản đều đối Trương Liêu vô cùng hâm mộ đấu kỵ hận đám võ tướng cũng đều âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Như tính Liêu Đông, cái này trên cơ bản coi như là một phương đô đốc chức trách, Viên Thiệu lại đem cơ hội này cho Trương Liêu, cho dù ai đều sẽ cảm thấy có chút hâm mộ. Nhưng đây hết thảy cũng hợp tình hợp lý, ai bảo ở đây các đại tướng quân cũng cứ như vậy mấy cái người phương bắt đầu. Đi ra ngoài Cao Thuận Cúc Nghĩa hai cái cơ bản không thể rời bỏ Giang Đông đại lao, cũng liền một cái Trương Liêu. Bất quá Viên Thuật thuận tay quăng cái này 3 cái tiểu con đẻ, cái này chuyện tốt cũng biến thành có chút phiền phức. Vừa muốn rèn luyện những cái này tiểu tử, còn không thể để bọn hắn có bất kỳ sơ suất nào, có đủ Trương Liêu đau đầu. Đối với Viên Diệu làm sao xử lý, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Cái này 3 tiểu cơ bản liền chưa từng tách ra, 2 cái đi, còn dư lại cái kia còn có thể lưu lại sao? Viên Thuật cũng bất quá không có nói rõ mà thôi, dù sao Viên Diệu hiện tại chức vị cũng chính là cái thiên nhân tướng, là không có tư cách bị nhắc đến. Công là công, tư là tư, tuy nhiên trong tối Viên Thuật sẽ thường xuyên chiếu cố, nhưng trên mặt nổi Viên Thuật là chưa bao giờ sẽ bởi vì bọn hắn thân phận mà đặc thù đối đãi. Lấy Chu Du năng lực cùng chiến tích, bị phái đi cũng rất bình thường, sở dĩ Viên Thuật cái này cũng không tính là thiên vị. Chính mình dưới trướng nhu sĩ, am hiểu kỳ mưu có cổ hủ, Quách Gia cùng Tuân Du. Trong đó, cổ hủ là thuộc Vương Bát, tuyệt đối không rời ổ Quách Gia đâu, lại là cái bệnh lao quỷ, thoạt nhìn yếu không thể ra gió dáng vẻ, đi Bắc Cương vạn nhất khí hậu không quen làm sao bây giờ. Nói hàng này trong lịch sử chính là chết ở Bắc Cương, Viên Thuật cũng không dám đem hắn phái đi. Dường như thoạt nhìn Tuân Du là cái tốt nhất lựa chọn, nhưng hàng này là cái miệng quá đen. Ai biết hắn sẽ nói ra lời gì, không có Quách Gia nhìn Viên Thuật cũng không dám đơn độc đem hắn thả ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không cái thích hợp nhân tuyển, dứt khoát Viên Thuật liền trực tiếp đem Chu Du thả ra ngoài. Mấy tiểu tử này trước đó cùng Quan Trương đều có thể chiến cái không phân thắng bại, nói vậy đối phó Nhan Lương Văn Sửu tối thiểu cũng sẽ không thua quá thảm đi. Chu Thái hiện tại trên cơ bản coi như là Viên Thuật cho Chu Du an bài chuyên nghiệp bảo tiêu, an toàn vấn đề còn là muốn coi trọng. Tương lai mình đại đô đốc tối thiểu không thể chết ở tên lạc bên dưới như thế buồn cười. Mặt tướng tuân mệnh. 4 người đứng ra ôm quyền nói. Viên Thuật hài lòng gật gật đầu, khoảng thời gian này ta sẽ để Hưng Bá ở trên Di Châu đảo chủ đóng, tùy thời chuẩn bị chi viện các ngươi. Bất quá chú ý, chỉ là khoảng thời gian này, sau đó các ngươi muốn dựa vào chính mình lực lượng ở Liêu Đông đứng vững bước chân, vì ta kéo lại Viên Thiệu bước chân. Trương Liêu trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, ngựa khí kiên định nói, mặt tướng định không được mệnh. Dạng này liền tốt. Hết thể muốn lấy tự thân an toàn làm trọng, muốn đầy đủ phát huy khinh kỵ binh ưu thế, không cần để ý một thành một vùng chi được mất. Văn Viễn, ta trước ngoài định mức cho ngươi 2 vạn kỵ binh xây dựng chế độ. Ở trên thảo nguyên, ngươi có thể mộ binh một chút dũng mãnh nghĩa sĩ hoặc là dị tộc tới bổ sung binh lực. Nhưng phải chú ý, những người này nhất định phải là tinh nhuệ, thà thiếu không đủ, đồng thời còn phải làm tốt bọn hắn tư tưởng công tác, liên quan nhân viên ta sẽ vì ngươi phối đủ. Muốn ủy quyền dứt khoát thả càng triệt để, Viên Thuật trực tiếp cho Trương Liêu ngoài định mức 2 vạn quân quyền. Giang Đông ít lương mã, càng ít có thể làm kỵ binh tinh nhuệ sĩ tốt. Trải qua như thế dài thời gian huấn luyện, Viên Thuật dưới trướng các chi bộ đội cộng lại tổng cộng bất quá 5 vạn kỵ binh, hiện tại ước chừng một nửa bị phái đến Bắc Cương. Cái này đối Viên Thuật tới nói đã cơ bản tính là cực hạn, nếu không phải chừa chút kỵ binh, làm sao có thể ở tình huống có biến lúc kịp thời tiến quân Trung Nguyên? Nhưng mà cái này 2 vạn 3 nghìn kỵ binh đối với Trương Liêu tới nói lại là xa xa không đủ. Muốn chiếm giữ rộng lớn Liêu Đông, không cái 4-5 vạn kỵ binh không khác nào người ngốc nói mê. Sở dĩ Viên Thuật mới cho Trương Liêu bung ra quyền hạn, để hắn đến bản địa đi chiêu binh. Dù sao người phương Bắc am hiểu cưỡi ngựa, người phương Nam am hiểu điều khiển thuyền, cùng những cái này từ tiểu ở trên lưng ngựa trưởng thành, cả ngày cùng tuấn mã làm bạn phương Bắc Hán tử so sánh, Giang Đông đệ tử ở cưỡi ngựa phương diện quả thực trên lệch quá xa. Đến Bắc phương chiêu kỵ binh mới là vương đạo. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu quyền hạn, nếu là Trương Liêu thật sự tiến triển không sai, Viên Thuật nhất định sẽ tiến một bước dành cho chống đỡ, tốt nhất có thể chiếm lĩnh toàn bộ phương Bắc thảo nguyên. Tất cả võ tướng đều dùng nóng rực ánh mắt nhìn Trương Liêu, đặc biệt là Ngụy Duyên, trong mắt hâm mộ đấu kỵ đều lộ ra ngoài mặt. Hơn 4 vạn đại quân quân quyền, còn đều là kỵ binh. Chính là Hoàng Trung cùng Tôn Kiên đều cảm thấy hâm mộ dị thường. Bất quá bọn hắn quả thực không am hiểu thống soái kỵ binh, cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Nghe vậy, cho dù ổn trọng như Trương Liêu cũng kích động không thôi, đơn gối quỳ xuống ôm quyền nói, đa tạ chủ công ưu ái. Liêu nhất định không phụ chủ công kỳ vọng, thề sống chết vì chủ công thủ vệ Liêu Đông. Chương 349, Triệu Vân nhiệm vụ từ đầu đến cuối, mọi người đều bỏ quên nếu như Viên Thiệu chiến bại nên làm gì, hoặc là nói bọn hắn đều nhận định Công Tôn Toàn thất bại. Không có biện pháp, trên lệch quá lớn. Cho dù bị Viên Thuật một bữa sữa, Công Tôn Toàn cũng vẫn như cũ không có khả năng là Viên Thiệu đối thủ. Công Tôn Toàn dưới trướng U Châu không đến 2 triệu nhân khẩu, mà Viên Thiệu dưới trướng nhân khẩu tính thêm thế ra lại tiếp cận 6 triệu. Mà trên tài lực thuế ruộng trên lệch càng là to lớn không gì sánh được. Công Tôn Toàn hiện tại nhiều nhất cũng liền có thể mộ binh 15 vạn đại quân, mà Viên Thiệu tùy tiện đều có thể đưa tới 40 vạn trở lên. Cái này trên binh lực tuyệt đối chiến lệnh, coi như Công Tôn Toàn sĩ tốt chiến lược mạnh, từng cái đều có thể một cái đánh hai, cuối cùng no chết cũng bất quá là cái lưỡng bại câu thương. Công Tôn Toàn nếu muốn thắng hắn, nói dễ vậy sao? Trừ phi là lợi dụng nước lửa lực lượng, hoặc là cạn lương nổ doanh những cái này mưu kế, trực tiếp đem Viên Thiệu đập chết hoặc là đánh tới thổ huyết, bằng không Công Tôn Toàn tuyệt đối không có phần thắng. Liền sẽ Công Tôn Toàn cái kia đầu góc, biết dùng mưu kế sao? Dưới trường hắn cũng liền một cái điền dự đầu góc còn tính là không sai, cái khác như cái gì quan tính chi lưu đều chỉ có chút tiểu thông minh. Có thể điền dự cũng không phải cái chính thống lưu sĩ a. Văn Võ đều chú ý hắn trên đánh trận là một tay hảo thủ, nhưng để hắn chơi mưu kế còn là có chút quá sức. Đây cũng là vì sao Viên Thiệu cùng Viên Thuật không có cầm Công Tôn Toàn để ở trong lòng nguyên nhân. Một cái chỉ dựa vào cái dũng của thất phu mã phu, thủ hạ liền cái Phạm Tăng như vậy nhân vật đều không có, còn muốn nhất thống thiên hạ. Nếu không phải là biết Công Tôn Toàn tính tình bạo liệt cương chính, không cam lòng ở người dưới, Viên Thuật không hẳn không có nhận lấy hàng này ý nghĩ. Bàn về kỵ binh tác chiến năng lực, hàng này ở thiên hạ tuyệt đối xếp trước 3, đây là ở Công Tôn Toàn võ lực thông thường tình huống. Đáng tiếc, đây là một cái hạ vũ giống nhau nhân vật, liền giống như Lữ Bố thông thường, đã định trước ở trong cái này loạn thế bạo phát kinh người hào quang sau liền lóe lên rồi biến mất. Hữu Dũng vô mưu người không vì nhân chủ, Hữu Dũng vô mưu mà lại không cam lòng ở dưới người, ở cái này loạn thế chỉ có thể làm kẻ đi trước. Công Cẩn, lần này chúng ta là độc lập tác chiến còn hiệp trợ Công Tôn Toàn cùng nhau. Vừa lên chiến hạm, Tôn Sách liền vô cùng hưng phấn hỏi. Chu Du mỉm cười nói, chúng ta bất quá hơn 2 vạn tinh kỵ, căn bản khó có thể chống đối Ố Hoàn hoặc Tiên Ti bất kỳ bên nào. Tự nhiên là hiệp trợ Công Tôn tướng quân cùng nhau chinh chiến. Tôn Sách khó chịu nói, Công Cẩn, ngươi cũng quá xem nhẹ chúng ta. Muốn biết chúng ta cái này 2 vạn 3 nghìn kỵ đều là tinh nhuệ, hơn nữa trong đó 3 nghìn còn là trọng giáp kỵ binh, tiêu diệt một cái Ố Hoàn hoặc Tiên Ti còn không phải là dư giả. Chu Du khá là bất đắc dĩ nhìn không chịu thua Tôn Sách, bá phủ, chúng ta lần này đi tới phương Bắc mục đích là vì cái gì? Ngươi nên biết đi. Tôn Sách tự tin nói, đương nhiên biết, giúp đỡ Công Tôn tướng quân thủ vệ biên cương, tiêu diệt dị tộc. Nói đến đây, Tôn Sách lộ ra một bộ hướng tới biểu tình. Bảo vệ quốc gia, phong lang cư tư, đây là bao nhiêu hán thất nam nhi suốt đời mộng tưởng. Ngay cả Tào Tháo, ban đầu lý tưởng đều là làm lên đại hán chính tây tướng quân, khai cương quét thổ. Chu Du thấy vậy, than nhẹ, lắc đầu nói, bá phủ, không phải ta đã kích ngươi. Chúng ta lần này tuy nhiên nói là đi hiệp trợ Công Tôn tướng quân tiêu diệt dị tộc, nhưng trên thực tế nói không được tốt nghe một chút, chính là chuẩn bị ở Công Tôn Toàn chiến bại sau đó, cướp ở Viên Thiệu trước đó bắt lại phương Bắc Thảo Nguyên, ngươi hiểu chưa? Ngươi là nói Công Tôn tướng quân sẽ bại. Chuyện này làm sao có khả năng? Tôn Sách kinh ngạc nói. Tôn Sách ở cách chức tu dưỡng đoạn thời gian đó bởi vì buồn chán, cũng từng đi tới phương Bắc Thảo Nguyên dạo một vòng. Dù sao là một cái kỵ binh tướng lĩnh, liền phương Bắc Thảo Nguyên đều không có kiến thức qua, quả thật có chút kỳ cục. Chính là ở đoạn thời gian đó, Tôn Sách mới ý thức được trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Hắn luôn lấy làm kiêu ngạo tinh nhuệ kỵ binh đặt ở Công Tôn Toàn nơi đó nhiều nhất cũng chính là cái thông thường tiêu chuẩn, thậm chí còn muốn thua kém không ít. Dù sao nước cạn không nuôi được chân long, ở phương Nam muốn bồi dưỡng được chân chính tinh kỵ không khác nào người ngốc nói mê. Bằng không trong cổ đại lịch sử đủ loại lấy Nam phạt Bắc chiến dịch cũng sẽ không đánh cho như vậy gian nan. Kỵ binh là phương Nam lĩnh viên đau. Có mấy vạn tinh kỵ cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng loại này biến thái binh chủng Công Tôn Toàn ở trong mắt Tôn Sách quả thực chính là vô địch giống nhau tồn tại, có thời gian đều có thể cùng Lữ Bố đặt song song. Chu Du tùy ý nói, cái dũng của thất phu cuối cùng khó có thể chống đối Vương đạo đại quân. Công Tôn Toàn chính là 10 vạn tinh kỵ lại có thể làm sao? Viên bản sơ thủ hạ mưu thần võ tướng vô số, dòng ra 30 vạn tinh nhuệ, Công Tôn Toàn làm sao có thể thắng? Cuối cùng bất quá là trong mộ xương khô mà thôi. Nếu là dựa theo chúng ta kế tiếp hành động phương châm giống nhau ở phương Bắc đánh du kích còn tốt, một lòng quyết chiến hoàn toàn là tự tìm đường chết. Trong lịch sử khinh kỵ binh cách dùng bị thành cắt tư hãn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, căn bản không phải là dùng để chính diện giao chiến, mà là dùng để chơi diều. Ngoại trừ tiểu cổ tinh nhuệ cùng đại quy mô cung binh còn có khả năng tự bảo vệ mình, ai có thể đối phó đám này vô lại? Những cái này đạo lý Công Tôn Toàn không phải không rõ ràng, nhưng không chịu nổi hắn tính cách cương a. Cứ như vậy xám xịt nhận thua, chờ bị Viên Thiệu đuổi ra U Châu, lui về thảo nguyên như cái vô lại giống nhau quấy rối Viên Thiệu, tìm kiếm cơ hội. Cái này cùng những cái kia dị tộc có cái gì khác biệt? Đến nay nhớ Hạng Vũ không chịu qua Giang Đông, Công Tôn Toàn biết rõ chính mình chính diện khả năng đánh không lại Viên Thiệu, còn là không muốn tránh né. Chu Du những lời này để Tôn Sách trầm mặc. Bá phủ, ngươi bây giờ ở Giang Đông có cái ngoại hiệu là Tiểu Bá Vương, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn như Hạng Vũ giống nhau một lòng tin tưởng võ lực, không hiểu cần yêu. Chủ công hùng tâm tráng trí ngươi ta đều rõ ràng, tương lai ngươi nhất định là muốn tự mình đi ra ngoài, nghìn bạn không muốn để chủ công thất vọng. Chu Du nhỏ giọng nói. Tôn Sách nhìn sắc mặt nghiêm túc Chu Du, cười. Công cần, ta ngươi còn không rõ ràng sao? Ta chính là ta, cái gì Tiểu Bá Vương, cái gì Tiểu Ôn Hầu đều không phải là ta chính mình. Huống chi, ta không thiện quân yêu, không phải còn có ngươi sao? Chu Du nghiêm mặt nói, bá phủ, ta không có khả năng vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, ngươi cuối cùng là muốn chính mình trưởng thành. Lần này Bắc Cương chi chiến, ta cùng Tử Long đều có chính mình nhiệm vụ, ngươi đoán chừng muốn đơn độc hành động. Gì? Tôn Sách hiếu kỳ nói, vì sao các ngươi đều có nhiệm vụ? Chỉ ta không có. Chu Du lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi tính tình quá nóng nảy, chuyện này chủ công liền không để ngươi tham dự. Ngươi cùng Trương Liêu tướng quân cùng nhau hành động, đi chi viện Công Tôn tướng quân. Cũng tốt, ngang dọc xa trường, chinh chiến dị tộc mới là ta thích nhất chuyện, ngươi liền đi làm việc của ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, uy trấn thiên hạ Bạch Mã Nghĩa tổng cuối cùng là bực nào tinh nhuệ. Ta Bá Vương thiết kỵ so với có thể kém bao nhiêu? Ha ha, hy vọng ngươi thấy sau đó còn có thể có như vậy hào tình trang trí. Chu Du lắc đầu cười nói, nói chủ công để cho các ngươi đi làm gì a? Tôn Sách hiếu kỳ nói, chủ công đối với Công Tôn Toàn cảm thấy hứng thú nhất, ngươi cảm thấy là cái gì? Chu Du nhàn nhạt nói, Bạch Mã Nghĩa tổng. Tôn Sách phản xạ có điều kiện nói, không sai. Lần này Tử Long đến trọng yếu nhất nhiệm vụ chính là nhìn xem có thể hay không theo trong tay Công Tôn Toàn kế thừa Bạch Mã Nghĩa tổng truyền thừa. T. Dạng này truyền thừa Công Tôn Toàn nguyện ý chắp tay nhường cho người. Tôn Sách không thể tin tưởng nói, đợi đến hắn bị Viên Thiệu đánh bại lúc, ngươi đoán hắn là sẽ ôm Bạch Mã Nghĩa tổng tiến vào phần mộ, còn là lưu cho chúng ta những cái này minh hữu dùng để chống lại dị tộc. Chương 350, Ngọc tỷ làm như thế đúng hay không có chút? Tôn Sách cau mày nói, ở chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã tính toán chính mình minh hữu, Tôn Sách đối với chuyện này thật sự là khó có thể tiếp thu. Chư hầu giữa vốn không có minh hữu cách nói, lợi ích mới là quyết định địch ta quan hệ căn bản. Chu Du nhàn nhạt nói, đối với dạng này tính toán Công Tôn Toàn hắn là một chút tội ác cảm giác đều không có. Một cái lựa chọn tự chịu diệt vong người, từ hắn trên người chia một chén canh làm sao vậy? Húng chi đến lúc đó Viên Thuật cũng không phải không cầm ớn, tất nhiên sẽ cho Công Tôn Toàn lưu lại nhất định hứa hẹn. Dạng này tuy nhiên có điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ, nhưng song phương ngươi tình ta nguyện, Viên Thuật không có gì xin lỗi Công Tôn Toàn địa phương. Kỳ thực nói thật, nếu như không phải Công Tôn Toàn thả gậy không còn, không muốn trốn tránh, chính là hắn không thần phục cùng Viên Thuật cũng cam tâm tình nguyện ở hắn chiến bại sau bảo vệ hắn. Đầu này sói phương Bắc, phải có càng thêm rộng rãi sân khấu. Phương Bắc thảo nguyên, Tây vực sa mạc, Trung Á địa khu, thiên hạ to lớn, tự có Công Tôn Toàn nơi dung thân. Nhưng đáng tiếc, Viên Thuật chứa chấp Công Tôn Toàn, Công Tôn Toàn tính cách lại quyết định hắn nhất định sẽ không tiếp nhận loại chuyện này. Có thể ở dị tộc chuyện này làm ra nhượng bộ, tiếp thu giúp đỡ, đã là Công Tôn Toàn lớn nhất thỏa hiệp. Nếu là sinh ở thịnh thế, cũng hoặc là ở hùng chủ bên dưới, Công Tôn tướng quân tất nhiên là một phương danh tướng, chính là tái hiện năm đó quan quân hầu phong thái cũng không hẳn không thể. Nhưng đáng tiếc hắn sinh gặp loạn thế, hơn nữa gặp phải là Lưu Ngu. Nghĩ đến đây, Chu Du lại bắt đầu vì Tôn Sách đầu đau. Cái này huynh trưởng, muốn lòng dạ có lòng dạ, muốn mị lực có mị lực, chưa mang mũ liền thức tỉnh quân chủ thiên phú, thỏa thỏa vai chính mô bản, trời sinh anh chủ. Nhưng liền một cái vấn đề, đầu óc thẳng, không hiểu âm mưu quỷ kế còn không tiện vấn mưu, cư xử toàn dựa vào một mảnh chân thành, loại người này là không lăn lộn nổi, đặc biệt là làm nhân chủ, hoàn toàn không hợp cách. Xem ra sau này ta còn là phải cùng cái này không đáng tin cậy huynh trưởng a. Chu Du trong lòng bất đắc dĩ cảm thán. Vậy nhiệm vụ của ngươi lại là cái gì? Truyền quốc ngọc tỷ. Cái gì? Truyền quốc ngọc tỷ thật ở trên tay Công Tôn Toàn. Tôn Sách khiếp sợ nói. Chu Du im lặng nhìn Tôn Sách, bá phủ, ngươi sẽ không liền chuyện này cũng không biết đi. Ách. Tôn Sách lúng túng sờ sờ mình đầu, ngươi cũng rõ ràng, ta ngoại trừ luyện võ luyện binh, đối những chuyện khác đều không quá lưu ý. Chu Du không nhịn được lật cái bạch nhãn, tầm thường chuyện ngươi không biết cũng liền thôi, ban đầu chúng ta thế nhưng là cùng nhau cùng chủ công đi Lạc Dương, khi đó tình huống gì ngươi không rõ ràng sao? Năm đó hổ lao quan chi chiến sau, Lý Nho vì ly gián 18 lộ chư hầu, đem truyền quốc ngọc tỷ ném ở Lạc Dương. Chủ công nên là đoán được chuyện này, cho nên trực tiếp buông thang ngọc tỷ. Có tâm hoặc vô tâm, cái này ngọc tỷ rơi vào trong tay một cái thích hợp nhất người, Công Tôn Toàn. Nói đến đây, Chu Du than nhẹ, Ngọc tỷ đến Công Tôn Toàn trong tay ở khi đó xem ra là tốt nhất lựa chọn. Vừa rời đi rất nhiều người ánh mắt, lại để cho viên này Ngọc tỷ phát huy không ra hắn trọng yếu tác dụng. Đã từng Lưu Hiệp chết sau chúng ta là kế hoạch muốn để Công Tôn Toàn xưng đế, đáng tiếc Công Tôn Toàn thủ hạ có cái điện dự, làm cho hiện tại tình huống có chút cưới hổ khó xuống. Làm sao nói? Ngọc tỷ cũng không phải là bạch mã nghĩa vọng, dựa theo Công Tôn Toàn cái kia tính bướng mình, cái này chuyển quốc Ngọc tỷ sau cùng sợ rằng muốn cùng hắn chôn cùng. Tôn Sách không vui nói, Công Tôn tướng quân là một đại nhân kiệt, nho nhỏ một khối chuyển quốc Ngọc tỷ, cùng hắn chôn cùng làm sao vậy? Ngọc tỷ đại biểu hiện tại còn lại thiên hạ đại nghĩa, tốt nhất còn là cho chúng ta đoạt được. Đến lúc đó chúng ta Giang Đông chính là dân tâm sở hướng, chúng vọng sở quy, lại đẩy lên Trường An cái kia tiểu hoàng đế, liền có thể bất đi đại lượng công sức, giảm thiểu chúng ta nhất thống thiên hạ độ khó. Bất quá bây giờ xem ra là không thể nào, lấy Công Tôn Toàn tính cách, sau cùng tất nhiên là ngọc đá cùng vỡ. Có đôi khi đại thế chính là như vậy, nhìn như hư vô mà mịt, không có căn cứ, nhưng hắn tác dụng nhưng là chân thật tồn tại. Liền giống như cái này truyền quốc ngọc tỷ, nói thật ra, bất quá là một cục đá mà thôi, nhưng là đại nghĩa chỗ, thủy chung ảnh hưởng mọi người, thậm chí sẽ cải biến thiên hạ cách cục. Vậy ngươi còn nói muốn mưu đồ truyền quốc ngọc tỷ? Không có chuyện gì là tuyệt đối, ta chuyến này bất quá là vì dò Công Tôn Toàn ý tứ, tối thiểu phải bảo đảm cái này ngọc tỷ sau cùng sẽ không rơi xuống Viên Thiệu trong tay. Nếu là có khả năng, khuyên Công Tôn Toàn xưng đế. Tôn Sách trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn hướng Chu Du, xưng đế? Nghĩa phụ như thế thực lực đều còn không có xưng đế, Công Tôn Toàn có cái gì tư cách xưng đế? Công cần ngươi đúng hay không đầu góc mê muội. Tôn Sách tuy nhiên thưởng thức thậm chí là kính phục Công Tôn Toàn, nhưng chỉ là lấy võ tướng thân phận mà thôi. Đây là chủ công ý tứ. Ngươi cho là xưng đế là chuyện gì tốt? Lấy chủ công hiện tại tình huống, xưng đế ngoại trừ có thể được cái hư danh bên ngoài, không có chỗ tốt, còn sẽ dẫn tới một chút hướng Hán người chán ghét, đưa tới cái khác chư hầu kiêng kỵ. Ngươi cảm thấy chủ công là loại này không khôn ngoan người sao? Ngọc tỷ cơ bản tính là đại Hán sau cùng chính thống, đã chúng ta không chiếm được, như vậy liền muốn đem hắn kể cả đại Hán danh vọng cùng nhau triệt để phá hủy. Công Tôn Toàn một ngày xưng đế, lại thêm Ngọc tỷ bị hủy, đại Hán còn giữ lại không có mấy uy tín lại không còn tồn tại, chủ công tự nhiên liền có thể không lại bị hạn chế. Chính thống vừa mất, thiên hạ lần nữa khôi phục chiến quốc thời kỳ quần hùng chụp lộc chi cục diện, đến lúc đó chủ công liền có thể như cường tần giống nhau quét ngang thiên hạ, thay đổi triều đại. Chu Du nghiêm túc nói, các ngươi những cái này mưu sĩ thật sự là đáng sợ, từ lúc thật lâu trước đây các ngươi liền tính toán đến ngày này sao? Có muốn hay không như thế hung ác? Tôn Sách phảng phất lần đầu tiên nhận thức Chu Du giống nhau, ánh mắt quái dị nhìn Chu Du. Chu Du cười khổ lắc đầu, tranh bá thiên hạ, âm mưu quỷ kế là ác không thể thiếu. Ta không am hiểu nhất chính là phương diện này, nhưng cũng có đọc lướt qua. Ngươi ngày sau cũng muốn chậm rãi thói quen đây hết thảy. Lần này dùng còn bất quá là dương mưu, nếu là thật sự âm mưu quỷ kế, sợ rằng muốn so với cái này còn muốn âm hàn 10 lần. Tôn Sách vội vàng lắc đầu nói, quên đi, những chuyện này ta cũng không muốn để ý tới, sau đó ta còn là chỉ làm cái xông pha chiến đấu tướng quân đi. Thật không rõ, ngươi cùng nghĩa phụ vì sao sẽ cho là ta có anh chủ chi tướng? Có vài người mệnh trung chú định chính là trời sinh vương giả, nói thí dụ như Hạng Vũ, cũng hoặc là ngươi, những cái này đều là các ngươi không trốn thoát được vận mệnh. Có thể ngươi tính cách này thật sự là để người lo lắng a. Nói thật, ở ngươi bộc phát ra quân chủ thiên phú thời gian, ta thật sự kinh hãi không thôi. Bất quá cũng may có chủ công lòng dạ rộng rãi, chí hướng cao xa, có thể chứa chấp ngươi, hơn nữa còn đối với ngươi mọi cách coi trọng. Bằng không nếu là đổi một cái chủ công, sợ rằng bá phụ ngươi liền muốn bị vắng vẻ cùng chèn ép, làm không tốt mạng đều không có. Chu Du thốn tức nói, nghĩa phụ đối với ta tự nhiên không thể chê, sợ rằng chính là so với tam đệ đều không kém bao nhiêu đi. Tôn Sách cảm thán nói. Chu Du nghe vậy trầm mặc một lúc lâu, mới thấp giọng nói, bá phụ, nói câu không nên nói. Tam đệ mặc dù không tệ, làm người cũng nỗ lực, nhưng thiên tư dù sao không đủ, hai vị nghĩa mẫu lại đã mang thai, tam đệ sợ rằng không thể kế thừa nghĩa phụ đại nghiệp. Đến lúc đó, người ta chính là tam đệ một phần bảo đảm cùng đường lui. Tôn Sách mỉm cười nhìn thoáng qua nơi xa đang huấn luyện sĩ tốt Viên Diệu, huynh đệ một đời, ta tự sẽ bảo hộ tam đệ một đời bình an. Huống chi nghĩa phụ anh minh thần võ lại trọng tình trọng nghĩa, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Chu Du đứng trên bong thuyền, nhìn xa xa sóng biếc cuộn cuộn, lẩm bẩm nói, hy vọng như thế đi. Chương 351, đánh cờ phương Bắc dị động dẫn động tất cả chư hầu tâm. Tuy nhiên một mực đang ngủ đông, nhưng không có một cái chư hầu có can đảm bỏ qua năm đó vị kia quát tháo phong vân thiên hạ mẫu mực, càng không người nào dám với bỏ qua Viên gia cùng với Hà Bắc thế gia lực lượng. Năm đó Viên Thuật cùng Viên Thiệu phân ra, Viên Thuật được số lớn tiền tài cùng công tượng, tuy nhiên chính mình cho rằng là kiếm lời, nhưng kỳ thực ở người khác xem ra thua thiệt nào chỉ một chút. Tứ thế tam công nội tình, những cái kia tiền tài cùng công tượng làm sao có khả năng xứng đôi? Bất quá là rễ hoa trên gấm mà thôi. Viên gia chân chính nội tình cũng không phải là những cái này vật ngoài thân cùng tiện dân, mà là nhân tài cùng nhân mạch. Tuân gia, Trần gia nhân tài đông đúc, ở trên thực lực so với bọn hắn còn muốn càng thắng một bậc, Viên gia làm sao có khả năng kém hơn bao nhiêu? Ngẫm lại trong lịch sử Viên Thiệu làm giàu sử, từ một cái nho nhỏ bột hải thái thú bắt đầu, một đường đẩy ngang, xôi gió xôi nước, ngoại trừ giới tiểu nhất chiến hữu kinh vô hiểm bên ngoài, căn bản không có gì gian nan một chút chiến đấu. Giống như không có một tia gợn sóng liền thành phương Bắc bá chủ, nắm giữ bốn châu chi địa, văn thần mãnh tướng vô số, đại quân mấy chục vạn. So sánh dưới, Tào Tháo thật sự là quá khô bức. Bất quá bảo kiếm sắc bén từ rèn luyện ra, Viên Thiệu xôi gió xôi nước cũng vì hắn quan độ chi chiến thất bại chôn xuống phục bút. Quá thuận, có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, liền giống như Hạng Vũ thông thường, một lần thất bại liền chưa gượng dậy nổi, tự vận bỏ mình. Quan độ thất bại cũng không phải Tào Tháo nhất thống phương Bắc nguyên nhân căn bản, khi đó Viên Thiệu thế lực vẫn như cũ mạnh hơn Tào Tháo. bất quá bởi vì Viên Thiệu gặp phải đại bại, nhân bệnh mà chết, hơn nữa liên quan tới người thừa kế vấn đề không có xử lý tốt. Lúc này mới đưa đến dưới trướng thế lực chia 5 xẻ 7, mấy cái con trai lẫn nhau công kích, sau cùng bị Tào Tháo tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại Viên Thiệu tự thân phát triển vẫn như cũ ở hắn ngay từ đầu kế hoạch bên trong, làm đâu chắc đấy, một bên phát triển nội chính, tích xúc lực lượng, một bên phong thả thôn tính Hà Bắc. Nhưng vấn đề là cái khác chư hầu phát triển vượt quá Viên Thiệu tưởng tượng. Lúc đầu dựa theo Viên Thiệu ý nghĩ, chính mình ở Hà Bắc an ổn phát dục, chỉ cần nhất thống Hà Bắc, chính mình liền đứng ở chỗ bất bại. Lại tiến quân Trung Nguyên, thiên hạ coi như là bất lại. Dù sao Quan Trung bị Đồng Trác hai họa thành cái kia dáng vẻ, Tây Lương cùng phương Nam đều không phải là thành đại nghiệp nơi, chỉ cần bắt lại phương Bắc, liền cơ bản đặt vững thắng cục. Sở dĩ ngay từ đầu Viên Thiệu vì bấy nhiêu Trung Nguyên, đem mình tiểu đệ Tào Tháo thả ra ngoài. Thế nhưng không nghĩ tới chính mình cái này tiểu đệ hùng tâm bừng bừng, dựa vào chính mình năng lực dĩ nhiên giết ra một mảnh trời, có nuốt Trung Nguyên khí phách. Lúc này Trung Nguyên cũng đều là Đào Khiêm, Khổng Dung, Khổng Trụ những cái này yếu gà, Viên Thuật đặt chân Giang Đông trực tiếp buông tha Dự Châu. Tào Tháo đối mặt cục diện thậm chí so với Viên Thiệu chính mình còn muốn tốt. Viên Thiệu vừa nhìn cái này không thể a. Tào Tháo hàng này năng lực làm sao hắn là rõ ràng, nếu như không nhìn ra sự cùng nội tình, chính mình cũng chưa chắc có thể hơn được hắn. Cho nên trực tiếp đem Lưu Bị vứt đến Dự Châu, còn để Dự Châu thế ra từ bên cạnh hiệp trợ, vì chính là kiểm chế Tào Tháo cùng Viên Thuật, tránh cho bọn hắn làm lớn. Thế nhưng, Viên Thuật cường đại vượt xa Viên Thiệu tưởng tượng, Tào Tháo phát triển cũng làm Viên Thiệu kinh hãi. Viên Thiệu không thể chú ý phương Nam, cân nhắc bên dưới thả ra quả thứ ba quân cờ, Lữ Bố. Lữ Bố người này Viên Thiệu thấy rất rõ ràng, kiệt ngạo bất tuân mà lại nóng nảy không nhu. Sở dĩ Viên Thiệu đuổi đi hắn, cũng âm thầm dẫn đạo hắn đi tới Trung Nguyên. Vốn định dựa vào hắn cùng Lưu Bị cùng nhau ngăn cản Tào Tháo, để tránh cho Trung Nguyên bị Tào Tháo đoạt được. Lại không nghĩ tới, mục đích nhìn như là đã tới, lại đem mình cũng hố đi vào. Lữ Bố ở Trần Cung kiến nghị bên dưới, không có đặt chân ở Duyện Châu hoặc Từ Châu, cùng Tào Tháo đánh lên, trái lại chiếm cứ Thanh Châu. Lần này liền bóp lại Viên Thiệu yết hầu, để Viên Thiệu nhức đầu. Thanh Châu mảnh đất này, sở dĩ một mực nằm ở hỗn loạn trạng thái, nhìn như vô chủ, là một khối thịt mỡ, nhưng trong đó đến không hết lưu dân để tất cả chư hầu đều chuẩn bước. Khi đó Viên Thiệu liền đối Thanh Châu thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng bởi vì Công Tôn Toàn áp chế, để hắn tạm thời không dám hành động. Kết quả, cái này bị mọi người đều lựa chọn tính bỏ qua Thanh Châu, sau cùng lại bị Lữ Bố không đánh mà thắng cầm xuống. Lữ Bố ở cùng đường bên dưới lựa chọn nơi này làm căn cơ, lại dựa vào Viên Thuật giúp đỡ đứng vững gót chân, từ đó trở thành chân chính một phương chư hầu. Viên Thiệu ngăn cản Tào Tháo dùng quân cờ, lại bị Viên Thuật ngược lại lợi dụng, trực tiếp ngăn chặn Viên Thiệu cùng Tào Tháo hai người. Bởi vậy ở giới Kiều Chi chiến đến nay như thế dài thời gian, Viên Thiệu chỉ là cầm xuống hơn phân nửa Tịnh Châu, đối Thanh Châu lại không chút biện pháp. Tào Tháo cùng Viên Thiệu lẫn nhau kiêng kỵ bên dưới, không ai dám đối Lữ Bố động thủ, sợ bị đối phương nhặt tiện nghi. Dựa vào hải quân cái này lợi khí, Viên Thuật không ngừng ở Trung Nguyên cùng Hà Bắc lập kỳ, ngăn chặn Viên Thiệu phát triển. Mà Viên Thiệu lại đối xa ở phương Nam Viên Thuật không chút biện pháp. Song phương phân biệt coi đối phương làm lớn nhất địch nhân, mà Viên Thuật lại từng bước đi trước, đã đứng ở chỗ bất bại. Đây là Viên Thiệu nôn nóng nhất địa phương. Viên Thiệu cũng biết, Viên Thuật đại thế đã thành, một ngày lại chiếm giữ Quan Trung hoặc là Dự Châu, liền trở nên không thể ngăn cản. Có thể xa ở Hà Bắc hắn căn bản không có biện pháp gì, không thể làm gì tình huống, Viên Thiệu chỉ có thể thay đổi tự thân vững bước phát triển kế hoạch, nhanh chóng phát triển thế lực. Tối thiểu ở Viên Thuật tiến quân Trung Nguyên trước đó, trước nhất thống Hà Bắc, dạng này mới có thể có nhất định phần thắng. Thế nhưng đối với chuyện này Tào Tháo không cam tâm tình nguyện a. Một cái Viên Thuật đã không cách nào ngăn trở, hiện tại chỉ có thể tận lực ngăn chặn hắn bắc thượng bước chân, tốt nhất có thể đem hắn ngăn cản ở Trường An ở ngoài. Lại muốn tiến thêm một bước suy yếu Viên Thuật, nhất định phải có một chi cường đại thủy quân tới vượt qua Trường Giang đầu này là trời. Nhưng loại khả năng này tính, Tào Tháo đối với suy yếu Viên Thuật đã không ôm cái gì hy vọng, thủy quân là ngạnh thương a. Viên Thuật bên này đã như thế, cũng không thể lại để cho Viên Thiệu như thế nhanh liền nhất thống Hà Bắc đi. Sở dĩ Tào Tháo hiện tại là vô cùng nóng nảy, một bên điều động Hạ Hầu Viên tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, tùy thời phòng bị Viên Thuật bắc thượng Tây Lương, về phương diện khác lại điều động Hạ Hầu Đôn chú binh Bạch Mã, cũng chuẩn bị rất nhiều thuyền bè, tùy thời chuẩn bị bắc thượng vượt qua Hoàng Hà, chạy thẳng tới Nghiệp Thành. Trước đó vì phòng bị Viên Thuật, Tào Lưu đối với Quan Trung địa khu triển khai tranh đoạt, sau cùng Tào Tháo chiếm cứ Lạc Dương, Lưu Bị chiếm cứ Hàm Cốc Quan, song phương tạm thời đạt thành nhất trí. Bất quá từ kết quả đến xem, còn là Tào Tháo chiếm cứ thượng phong. Lưu Bị cho dù lại bất mãn cùng nôn nóng, ở Viên Thuật uy hiếp bên dưới cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Kỳ thực cái này kết cục cũng ở trong dự liệu. Tào Tháo chỗ Duyện Châu hướng tây chính là Hổ Lao cùng Lạc Dương, mà Lưu Bị lộ tuyến lại là thông qua trước đó bắt lại Nam Dương Bắc Thượng trước cầm xuống Hàm Cốc Quan. Muốn biết, hiện tại Hàm Cốc Quan cũng không phải là tần triều thời kỳ Hàm Cốc Quan. Vị trí đông rời thêm lên sơn xuyên biến hóa, để Hàm Cốc Quan mất đi chiến quốc thời kỳ như vậy trọng yếu chiến lược tác dụng, Trường An phòng tuyến từ Hàm Cốc Quan chuyển thành Đồng Quan. Lý Giác Quách Tỷ ở Đồng Quan điều động trọng binh trấn giữ, hơn nữa thủ tướng là ban đầu đem Tào Tháo đều đánh cho quân lính tan rã tử binh. Lưu Bị cùng Tào Tháo căn bản không dám dễ dàng tiến công, sở dĩ tạm thời dừng lại tiến quân bước chân. Bọn hắn hiện tại liền chờ Viên Thuật ra chiêu, đến lúc đó Trường An náo động bên dưới, bọn hắn mới tốt đục nước béo cỏ, giảm thiểu tổn thất. Chương 352, khí vận chí tài, ngươi thân thể cuối cùng làm sao vậy? Tào Tháo tự trách mà đau lòng nhìn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Hí Chí Tài, bi thiết nói. Lúc này Hí Chí Tài suy yếu nằm ở trên giường, mặt như màu giấy, khỏe miệng một tia đỏ thắm, hấp hối dáng vẻ. Mạnh lên tinh thần, Hí Chí Tài nhìn Tào Tháo thấp giọng nói, chủ công, Chí Tài phúc mỏng, chỉ không thể nhìn thấy chủ công nhất thống thiên hạ ngày đó. Tuân Úc đồng dạng vẻ mặt bi thiết đứng ở một bên, chủ công, Chí Tài hôm nay thọ mệnh đã còn dư lại không nhiều, sợ rằng không chống nổi nửa tháng. Làm sao sẽ dạng này? Tào Tháo bi thương nói, chí tài ngươi như thế tuổi trẻ, làm sao có khả năng như thế nhanh liền thọ mệnh sẽ hết? Khí chí tài nhìn rơi lệ không ngừng Tào Tháo, suy yếu cười, chủ công chớ buồn, đây hết thảy đều là chúng chính mình lựa chọn, đều là đã định trước. Có thể chống đỡ tới hôm nay, gặp được chủ công, chúng đã rất thỏa mãn. Hiện tại thiên hạ thế cục đã từ từ trong sáng, hai viên một nam một bắc, đại thế đã thành. Chủ công cần phải nhanh chóng nhất thống Trung Nguyên, mới có thể cùng hai viên chống lại. Cần thiết lúc, nên mạo hiểm liền mạo hiểm, chúng ta căn bản không có ổn thắng cơ hội, con đường phía trước nhấp nhô, chỉ có dựa vào chủ công ngươi đi tranh. Khái khái. Trong lời nói, khí chí tài phảng phất đã có chút khí lực không đủ, nặng nề ho khan vài tiếng. Chí tài, ngươi trước nghỉ ngơi đi, những cái này ta biết. Tào Tháo thấy vậy vội vàng nói. Khí chí tài nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngoài ra, chủ công, ở sau khi ta chết, Trần Đăng có thể tiếp nhận ta vị trí. Người này năng lực không sai, chủ công có thể trọng dụng chi. Chủ công chi trí, chúng rõ ràng. Nhưng bây giờ thế cục nghiêm trọng, đã không cho phép chúng ta lại cùng thế gia lãng phí thời gian. Không ngại trước làm nội bộ, đợi đến ngày sau lại đổ phương pháp, như đoạt thiên hạ mới là hàng đầu a. Người sắp chết, hắn nói cũng điện. Đến lúc hấp hối, khí chí tài đã không hề cố kỵ, đem trong lòng lo lắng cùng ý nghĩ từng cái nói ra. Mọi người tại đây nghe vậy sắc mặt đều biến đổi, kinh ngạc nhìn khí chí tài. Tào Tháo nghe vậy, nhìn khí chí tài khẩn cầu dường như ánh mắt, cứng rắn không gì sánh được tâm đột nhiên mềm nhũn, nhẹ nhàng gật đầu. Chí tài, ta hiểu được. Khí chí tài thấy vậy thần sắc buông lỏng, đa tạ chủ công. Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi. Chúng ta liền đi ra ngoài trước. Tào Tháo ngữ khí có chút xa xôi nói. Chủ công, có thể hay không để Văn Nhược lưu lại bồi bồi ta? Ta còn có ít lời muốn nói với hắn. Tào Tháo xoay người nhìn Tuân Lúc, cố nén trong mắt nước mắt, nghẹn ngào nói, tốt. Đợi mọi người đều rời đi sau, khí chí tài nguyên bản tái nhợt sắc mặt đột nhiên ửng hồng, đầu nghiêng qua một bên, một đống to máu tươi đột nhiên phun ra. Tuân Lúc vội vã đi lên, vỗ nhẹ hắn lưng, chí tài, ngươi tội gì như thế? Ngươi bây giờ cần thật tốt nghỉ ngơi. Khí chí tài đem trong lồng ngực nhẫn mại đã lâu tụ huyết phun xong sau, thật sâu hít mấy hơi. Văn Nhược, cơ thể của ta chính ta rõ ràng, tu dưỡng cũng xong, cũng chính là chuyện 10 ngày này. Thừa dịp ta hiện tại còn tính thanh tỉnh, có một số việc ta muốn giao phó cho ngươi. Một búng máu phun ra ngoài, khí chí tài giống như hồi quang phản chiếu thông thường, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén nhìn Tuân Lúc. Văn Nhược, ta tinh thần thiên phú ngươi nên là rõ ràng đi, bằng không ngươi cũng sẽ không kéo ta đến làm chủ công chủ mưu. Tuân Lúc nghe vậy thân thể khó có thể nhận ra run lên, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng thở dài, không sai, vô luận là ngươi, còn là Phụng Hiếu tinh thần thiên phú, ta đều rõ ràng. Khí chí tài trên mặt lộ ra cười thảm, tự rêu nói, quả nhiên, chúng ta đều là trước đó bị bồi dưỡng tốt quân cờ a. Ha ha. Ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng sau, khí chí tài lần nữa khôi phục bình tĩnh nhìn Tuân Lúc, ta tuy nhiên vô cùng chán ghét các ngươi những cái này thế gia, nhưng không thể không nói, các ngươi tính rất chuẩn. Cho dù ta chán ghét các ngươi, cũng không thể không cam tâm tình nguyện vào cuộc. Ta không muốn như thế, chí tài. Tuân Lúc mang theo xấu hổ nói, ta biết, sở dĩ ta cũng không trách ngươi. Người ta tất cả thân bất do kỷ, đều là quân cờ, người ta hận là chơi cờ người. Khí chí tài nhàn nhạt nói, ta cùng Phụng Hiếu tinh thần thiên phú đều là vô cùng hiếm thấy liên quan đến vận mệnh tinh thần thiên phú. Uy lực cường đại, nhưng bỏ ra đại giới cũng đồng dạng to lớn, vô luận là ta tăng vận còn là hắn định vận, đều là lấy thọ mệnh làm đại giới. Khí chí tài nhẹ nhàng nắm chặt hai tay, trầm giọng nói, Phụng Hiếu tốt số, được quỷ cốc truyền thừa, gặp phải cái tốt chủ công, còn gặp phải công đạt như thế một cái bổ sung người. Viên thuật nội tình thâm hậu, không cần Phụng Hiếu nhiều hơn bận tâm, sở dĩ đến nay đều không vận dụng qua mấy lần tinh thần thiên phú. Lấy hắn hiện tại tình huống, tối thiểu còn có 20-30 năm sống tốt. Nhìn khí chí tài trầm thấp tâm tình, Tuân Lúc than nhẹ một tiếng nói, nhưng ngươi khác nhau, không chỉ cầu học trễ, hơn nữa chủ công ngay từ đầu làm giàu đường chính là từng bước gian nguy. Sở dĩ ngươi tinh thần thiên phú cơ bản không có dừng qua, cho dù ngươi tinh thần thiên phú tổn hao xa thấp hơn Phụng Hiếu, nhưng cũng không chịu nổi ngươi như thế dùng à? Khí chí tài khép cười một tiếng, thời không đợi ta à? Ta nho nhỏ một giới bình dân chi thần, nếu không nỗ lực phấn đấu, làm sao có thể đi tới hôm nay tình trạng này? Tốt, ta thời gian không nhiều lắm, những cái này nói nhảm liền dừng ở đây đi. Ta lần này tìm ngươi là vì bàn giao ngươi một chuyện trọng yếu. Khí chí tài sắc mặt chỉnh trọng nói, ngươi nói, ta tinh thần thiên phú là phạm vi nhỏ biên độ nhỏ tăng trưởng khí vận, mặc dù không bằng Phụng Hiếu tinh thần thiên phú như vậy người tiên, có thể một lời lấy đoạn vận mệnh, nhưng dùng cho chiến trường gần như mọi việc đều thuận lợi. Đại tổn biến trung tổn biến tiểu tổn, có thể tăng thêm quân ta phần thắng, giảm thiểu binh lực tổn thất. Bất quá loại này tăng thêm khí vận tăng phúc thực sự có hạn, xa không kịp Phụng Hiếu như vậy cường đại uy lực. Nhưng tương đối mà nói, ta đây là ổn định tăng phúc, mà Phụng Hiếu tùy thời đều có khả năng trở thành miệng quạ đen. Nhưng bây giờ có ngươi vị tia chất nhi tồn tại, cái này thiếu sót chỉ sợ đã không còn tồn tại. Hiện tại Phụng Hiếu là thật khủng bố. Nếu như không thể giải quyết Phụng Hiếu cái này biến số, ta thực sự không coi trọng bên ta tương lai. Sở dĩ ta sẽ ở ta trước khi chết đi một chuyến Lạc Dương, bày chuẩn bị ở sau. Làm đã từng đế đô, Lạc Dương tuy nhiên tan biến nhưng nơi đó vẫn như cũ có không ít đại hán lưu lại khí vận, hơn nữa còn là gần như vô chủ khí vận. Ta sẽ lấy sinh mệnh làm đại giới, vận dụng bí thuật lấy ra cái này một bộ phận khí vận, cũng lấy đó làm dẫn, vận dụng tinh thần thiên phú vì chủ công lưu lại một đạo tăng vật phù, đem nó giao cho ngươi. Đạo này tăng vận phù chỉ có thể vận dụng một lần, có thể trong khoảng thời gian ngắn cực lớn tăng trưởng chủ công khí vận, cái này tăng phúc so với Phụng Hiếu tinh thần thiên phú còn muốn cường đại rất nhiều, hoàn toàn đủ để ảnh hưởng một trận cỡ lớn quyết chiến thắng bại. Một ngày chủ công gặp phải liên quan đến sống chết lúc, cũng hoặc là cùng hai viên quyết chiến lúc, ngươi vận dụng phù này nhất định xoay chuyển càn khôn. Trong mọi người, ngươi là tối có cái nhìn đại của người, sở dĩ ta đem nó giao cho ngươi, hy vọng ngươi nhất định phải dùng cẩn thận. Thí Chí Tài nghiêm túc dặn dò. Ta sẽ. Tuân Úc hít sâu một cái, trịnh trọng nói. Khái khái. Trong lòng đung lòng, Thí Chí Tài lại không nhịn được ho khan, lần nữa khôi phục bệnh hoạn dáng vẻ. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi tốt nhất không muốn điều động đạo này tăng vật phù, bất quá lấy quân ta tình huống xem ra là không quá khả năng. Có tác dụng phụ sao? Tuân Úc không chút ngoài ý muốn nói. Tự nhiên, mượn tới khí vận, luôn là muốn trả, hơn nữa còn sẽ gặp phải cản trả. Vận dụng phần này lực lượng 50 năm sau, chủ công giới chướng thế lực khí vận sẽ xuống tới đáy cốc, đến lúc đó nếu như không làm chuẩn bị, rất có khả năng có lật xào nguy hiểm. Thí Chí Tài trịnh trọng nói. Bất quá những cái này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, tốt nhất cũng không cần để chủ công cùng những người khác biết, để tránh khỏi tăng thêm chủ công cùng những người khác gánh vác. Người ở chủ công sắp chết già trước đó nhắc nhở chủ công liền có thể. Đây là đời kế tiếp vấn đề, chúng ta không làm được chuyện gì. Liên ở hai người nhỏ giọng trao đổi lúc, bên cửa sổ một cái thấp bé thân ảnh lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, lại nghe đến thú vị đồ vật. Khí vận 50 năm. Thú vị, thật quá thú vị. Chương 353, lựa chọn sờ sờ trong tay thư giản, Tư Mã Ý lẩm bẩm nói, Thí Chí Tài, xem ra chúng ta có giống nhau suy nghĩ. Tuy nhiên ta rất muốn ngươi chết, nhưng Tào Mạnh Đức hiện tại loại tình huống này, ngươi còn không thể chết. Lần này, liền để Tào Mạnh Đức tới lựa chọn đi. Nhìn xem vị này loạn thế kiêu hùng đúng hay không thật sự đầy đủ lòng dạ ác độc. Nhìn xem cái này hán thất ở trong lòng hắn có bao nhiêu nặng. Bẩm chủ công, có một người đưa ra một phần thư giản cùng một phong thư tín muốn giao cho chủ công, tự xưng thư giản này có thể cứu Hy Tế tiểu chi mệnh. Nga. Người này đang ở chỗ nào, mau dẫn hắn đến gặp ta. Đang phê duyệt tấu chương Tào Tháo nghe vậy đột nhiên đứng lên, không chút để ý bởi vì mình nóng ruột mà làm ngã tấu chương, trên mặt hưng phấn vội vàng nói. Hạ nhân trên mặt lộ vẻ khó xử, chủ công, người kia nói xong lời này đem đồ vật lưu lại liền đi. Người hầu không biết hắn người ở phương nào. Vậy nhanh đem đồ vật trình lên, để mỗi nhìn xem. Tào Tháo nôn nóng nói. Là. Nói xong, hạ nhân nhanh chóng đưa lên thư tín cùng thư giản. Trên thư giản bắt đầu lớn chừng cái đấu bốn chữ, thất tinh tục mệnh. Tào Tháo mở ra thư tín, nhìn lướt qua sau, sắc mặt khó coi, cho mày. Người tới, nhanh gọi Văn Nhược đến gặp ta. Chủ công, như thế vội vàng gọi Úc đến, có việc gì gấp? Tuân Úc hỏi. Hôm nay có một người dâng lên một phần bí thuật, nói có thể cứu Chí Tài chi mệnh. Tào Tháo ngữ khí phức tạp đem trên bàn thư tín đưa tới. Tuân Úc đội vã quét qua, sắc mặt đại biến. Chủ công, vật này là người nào đưa đến? Không biết. Tào Tháo trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, ta phái người truy tra dò xét, không chút tin tức. Cái kia chủ công, ngươi cảm thấy thuật này? Tuân Úc chần chờ nói. Dùng. Tào Tháo cắn răng, kiên định nói, Chí Tài mạng trọng yếu nhất, chính là muốn ta một tay mai tăng cái này Đại Hán quốc vận cũng sẽ không tiếc. Tuân Úc nhìn một thân khí thế không ngừng tăng lên Tào Tháo, trong lòng lại là vui mừng lại là bi ai. Chủ công, ngươi trên người gông xiềng đã hoàn toàn bị giải phóng sao? Đại Hán a, đã chủ công ngươi quyết định, như vậy liền như thế làm đi. Tuân Úc mặt như chỉ thủy, bình tĩnh nói, cái này thi thuật người. Tào Tháo hơi lộ ra chần chờ nói. Tuân Úc thân thể run lên, nhìn Tào Tháo nhìn mình chằm chằm hai mắt, một bộ không thể tin tưởng dáng vẻ. Tào Tháo cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt có một tia ấy náy cũng không đành lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Song phương nhìn nhau hồi lâu, Tuân Úc cuối cùng cúi đầu, cả người phảng phất chớp mắt giàn mua 10 lần. Than nhẹ, Úc rõ ràng, việc này liền do Úc tới làm đi. Tào Tháo nghe vậy trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống, hơi thở phào. Đa tạ Văn Được. Đây là làm thần tử cùng bằng hữu bản phận, cần gì nói cảm ơn. Tuân Úc mặt không thay đổi nói. Tào Mạnh Đức, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tư Mã Ý buông xuống trong tay thư tín. Đáng tiếc, lúc đầu thật tốt một nước cờ lãng phí. Viên công lộ a, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau? Thật sự là đáng sợ a. Cho dù thông tuệ, thâm trầm như Tư Mã Ý hôm nay cũng đã thấy không rõ viên thuật thực lực. Chỉ là ngoài mặt tiềm lực chiến tranh đến xem, cái khác tất cả chư hầu cộng lại đều kém xa. Nếu không phải là viên thuật đặt chân địa phương là phương Nam, Tư Mã Ý hiện tại đã có thể cầu học thiên hạ, tinh trở thiên hạ nhất thống. Tư Mã Ý không phải cái thích mạo hiểm người, hắn muốn nương nhờ Tào Tháo, thậm chí chiếm lấy, nhưng hắn muốn nương nhờ là một cái đại thế đã thành, gần như đứng ở chỗ bất bại Tào Tháo. Mà lúc này Tào Tháo, thoạt nhìn thế cục cũng không tệ lắm, nhưng căn bản vô lực cùng hai viên chống lại, ngay cả nhất thống Trung Nguyên đều khó khăn. Tư Mã Ý muốn thực hiện mình dạ tâm, tối thiểu cũng phải nâng dậy một cái đủ cường đại khôi lỗi. Tào Tháo hôm nay dạng này, căn bản không đạt được Tư Mã Ý yêu cầu. Cứ việc trong lòng đã vì Tuân Úc cùng Hí Chí Tài hai cái này Tào Tháo nể trọng nhất mưu sĩ phán tử hình, nhưng bây giờ Tư Mã Ý không thể không ngừng lại loại này tâm tư, trái lại còn muốn giúp đỡ hai người này. Bắc Cương đạt được viên thiệu khẳng định trả lời sau, Tiên Ti cùng Ô Hoàn ở liên lạc Nam Hung Nô, Tam Vương đạt thành nhất trí, đã chuẩn bị cùng nhau khởi binh xuôi Nam tấn công U Châu. Cùng lúc đó, Công Tôn Toàn cũng làm đủ chuẩn bị, không chỉ điều động trọng binh chấn giữ ở phương Bắc trọng yếu cửa khẩu cùng quan tắc, còn phái ra rất nhiều kỵ binh bộ đội thâm nhập thảo nguyên phía sau tiến hành cướp bóc, để những cái này dị tộc có điều cố kỵ, không dám toàn lực xuôi Nam. Viên Thiệu đồng dạng ở biên cảnh phái chú trọng binh, thoạt nhìn một bộ tùy thời khả năng đánh vào U Châu tư thế, nhưng thủy chung ngừng chân không tiến lên. Viên Thuật viện binh không chút gợn sóng thông qua chiến thuyền, một đường từ Giang Đông chạy tới Liêu Đông khối này thổ địa, trực tiếp liên lạc Công Tôn Toàn, cũng xuất quân đi tới U Châu bàn bạc kế tiếp tác chiến phương án. Tại Hạ Trương Liêu gặp qua Công Tôn tướng quân, làm lần này viện quân chủ soái, Trương Liêu đối mặt Công Tôn Toàn đúng mực nói. Công Tôn Toàn thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, không sai, nghe ngươi khẩu âm, nên là người phương Bắc đi. Trương Liêu gật đầu khẳng định trả lời, không sai, mặt tướng chính là Tịnh Châu nhân sĩ. Trước kia ở Đinh Thứ Sử dưới trướng, sau được chủ công thưởng thức, ở chủ công dưới trướng hiệu lực. Đáng tiếc, ngươi dạng này anh tài ta lại không có gặp phải, ngược lại là để công lộ mình nhặt cái tiện nghi. Đinh Nguyên cái kia đồ ngu, thật không có ánh mắt. Công Tôn Toàn khẽ thở dài. Làm chủ công Công Tôn Toàn lại một bộ thẳng thắn ngay thẳng dáng vẻ, làm cho Điền Dự không nhịn được ho nhẹ một tiếng. Khái khái, chủ công, nói nhảm thiếu nói, chúng ta còn là nói chính sự đi. Tốt. Công lộ huynh phái các ngươi tới vì chuyện gì? Công Tôn Toàn hỏi. Trương Liêu ôm quyền nói, nghe nói Bắc Cương dị tộc làm loạn, mộ chủ công trong lòng rất phẫn nộ, vì dân tộc đại nghĩa, muốn triệt để tiêu diệt những cái này dị tộc, chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng bởi vì quân ta khoảng cách Bắc Cương quả thực quá xa, hơn nữa thiếu khuyết kỵ binh, bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể đến nhờ giúp đỡ tướng quân. Mong rằng tướng quân nhìn ở chúng ta song phương giao hảo phân thượng, có thể phái binh tương trợ. Trương Liêu căn bản không đề cập tới viện trợ Công Tôn Toàn một chuyện, trực tiếp đem chính mình thân phận định vị làm nhờ giúp đỡ người, đem muốn viện trợ Công Tôn Toàn định vị làm bị nhờ giúp đỡ người. Đây cũng là Quách gia gia chủ ý Công Tôn Toàn không muốn tiếp thu giúp đỡ, vậy chúng ta liền nhờ hắn giúp đỡ. Ngược lại có dân tộc đại nghĩa khối này nội khố, lượng Công Tôn Toàn cũng sẽ không tự tuyệt. Trương Liêu lời nói này, tình chân ý thiết, biểu tình chân thành, làm cho Công Tôn Toàn đều có chút hôn mê. Dễ bàn, vừa vặn quân ta cũng chuẩn bị chọn ngày bắt phạt, người ta hai người phối hợp, tất nhiên có thể đem dị tộc triệt để tiêu diệt. Công Tôn Toàn tùy tiện nói. Tạ tướng quân. Công Tôn Toàn không đốc, lấy lại tinh thần sau lập tức rõ ràng Trương Liêu ý tứ, có qua có lại hỏi, như vậy các ngươi dự định làm như thế nào? Tướng quân, ta lần này đến dẫn theo 3 vạn khinh kỵ cùng 3000 trọng kỵ. Mỗ muốn để lại 1 vạn kỵ từ mặt tướng phó tướng xuất lĩnh, ở Liêu Đông phụ cận du đãng, quay rồi ô hoàn đại quân, cung cấp bóc vật tư cùng lương thảo, để hắn hậu phương bất ổn. Ngoài ra 2 vạn 3000 kỵ từ mỗ tự mình xuất lĩnh, nếu như tướng quân không ngại, mỗ nguyện nghe tướng quân điều khiển, đi theo tướng quân tác chiến. Chương 354, Thái Điểu Công Tôn Toàn sau đó cùng dị tộc chiến đấu, tất nhiên cũng không phải là lâu dài quấy rối thăm dò, mà là một trận một ván định thắng bại quyết chiến. Bởi vì trong tiểu quy mô chiến đấu, Công Tôn Toàn dưới trướng thiết kỵ đều là tinh nhuệ, từng cái đều có thể lấy 1 chọi 10, dị tộc chỉ có bị đánh phần. Sở dĩ Ô Hoàn cùng Tiên Ti tâm lý rõ ràng, chỉ có chính diện quyết chiến mới là bọn hắn duy nhất lựa chọn. Ô Hoàn, Tiên Ti cùng Nam Hung Nô những cái này dị tộc gần như đều là toàn dân giai binh, tam phương cộng lại qua 50 vạn sĩ tốt, hơn nữa đều là cùng ngựa thành thạo kỵ binh. Đây là một cổ cường đại dường nào lực lượng. Đại Hán biên cương mấy trăm năm qua gần như không có yên tĩnh qua, cũng là bởi vì những cái này dị tộc cường đại lực cơ động cùng binh lực dự trữ. Những cái này dị tộc từ nhỏ liền cùng ngựa làm bạn, trải qua nguy nan, lấy dê bỏ làm mâm chính, từng cái đều là người cao ngựa lớn, thể phách cường tráng. Hơn nữa bởi vì thiếu khuyết văn hóa, sở dĩ bọn hắn tính tình càng thêm hung hãn tàn bạo, một lòng tin tưởng võ lực, trên cơ bản toàn tộc giai binh. Sở dĩ trên binh lực là nằm ở tuyệt đối ưu thế. Ở không có vũ khí nóng, quân đội cơ động năng lực không cao, hậu cần khó có thể giải quyết cổ đại, dị tộc vẫn luôn là khó có thể giải quyết vấn đề. Tựa như Hán Vũ Đế thời kỳ, cho dù Đại Hán như vậy cường đại, xa mạnh hơn Hung Nô, cũng vẫn như cũ chỉ có thể bởi Hung Nô đem trốn chạy, mà không cách nào đem hắn triệt để tiêu diệt. Toàn bộ phương Bắc Thảo Nguyên đều là dị tộc sân nhà, đối với đám người này người thiệt cưới, toàn tộc giai binh dị tộc, khuyết thiếu vũ khí nóng, lực cơ động yếu kém Hán quân là căn bản không làm gì được. Lại thêm phương Bắc hoàn cảnh gian khổ, không có bách tính nguyện ý tụ cư, hậu cần vấn đề cũng thành cực lớn cản trở. Nếu là ở thịnh thế còn tốt, bằng vào người Hán nhân khẩu ưu thế cùng tiềm lực chiến tranh, tự nhiên không cần lo lắng dị tộc vấn đề. Nhưng nếu là Trung Nguyên suy nhược lâu ngày, phương Bắc dị tộc liền thành một cái khủng bố địch nhân. Những cái này sinh ở khổ hàn chi địa dị tộc đối với phồn hoa Trung Nguyên vẫn là nhìn thèm thuồng, nhưng cũng rõ ràng song phương chênh lệch. Sở dĩ ở lúc thịnh thế bọn hắn đều là ẩn nhận không phát, một ngày Trung Nguyên đại loạn, triều đình suy nhược lâu ngày, chính là bọn hắn lấy rắn nuốt voi, huy sư Trung Nguyên lúc. Lúc này Công Tôn Toàn có tốt, lấy đối phương điểm mạnh đến chống lại đối phương, huấn luyện ra một chi cường đại không gì sánh được khinh kỵ binh. Lúc này mới có thể áp dị tộc không dám có chút ý nghĩ, nhìn thấy bạch mã mà chạy. Hơn nữa lúc này Đại Hán mạnh võ chi phong chưa tiêu, phương Bắc biên cương phần nhiều là huyết tính nam nhi, ở binh lính cùng chiến lực đều không chút sợ hãi dị tộc. Có thể cái này không phải kế lâu dài, ngẫm lại nguyên triều cùng thanh triều liền biết. Triều đại thay đổi, từ thịnh chuyển suy là thái độ bình thường, là tránh không được. Cái gọi là dị tộc, Hán tộc, sau cùng nghiêm ngặt đến nói cũng phần nhiều là người một nhà, tướng mạo huyết mạch không kém ấy. Thậm chí có rất nhiều dị tộc đều có thể ngược dòng đến tần triều trước kia Trung Nguyên chạy ra ngoài bách tính trên người. Hán tộc cùng Nho gia cường đại bao dung tính, để chúng ta trình độ nhất định có thể không thèm để ý dân tộc khác nhau, không thèm để ý nguyên triều thành triều một chút khác nhau. Thế nhưng, người phải có địch nhân. Các triều tất cả lấy yếu vong, độc Hán lấy mạnh vong. Lời này mặc dù có bất công, nhưng Hán triều sở dĩ đến hiện tại cục diện này, không có đối thủ cũng là một cái rất lớn nguyên nhân. Phu cận quá yếu, có thể đánh lại quá xa, mất đi kẻ thù bên ngoài, tự nhiên bắt đầu kịch liệt nội đấu. Sở dĩ người Hán nếu muốn phát triển, liền muốn không ngừng cho mình tìm kiếm đối thủ. Thì như, Quý Xương, Bạt Thị Ạ cùng La Mã. Triều đại thay đổi là tất nhiên, đối với toàn bộ xã hội cùng dân tộc phát triển thậm chí có nhất định xúc tiến tác dụng. Nhưng có một chút tình huống là hoàn toàn có tệ vô hại. Thì như, bế quan tỏa cảng. Phương Bắc dị tộc văn hóa nội tình dù sao đặt ở nơi đó, từ bọn hắn lãnh đạo, trên trình độ nào đó quả thực chính là toàn bộ xã hội lui bước. Huống chi, nhân số ít chủng tộc thống nhất quản lý nhân số khổng lồ chủng tộc, nếu muốn duy trì thống trị ổn định, thế tất muốn chọn dùng một chút kiếm tàu thiên phong phương pháp. Như đẳng cấp chế độ, tư tưởng ước thúc, văn hóa lịch sử bóp méo trở. Mà loại này bóp méo, đơn giản nhất chính là tiêu hủy người Hán văn hóa lịch sử, sửa chọn dùng chính mình chủng tộc văn hóa. nhưng so với người Hán văn hóa bác đại tinh thầm, những cái này phương Bắc dị tộc nội tình quả thực kém quá nhiều. Trung Hoa triều đại thay đổi, đáng tiếc nhất chính là những cái kia tư tưởng tinh hoa hủy diệt. Công Cẩn, bằng không chúng ta trực tiếp xuất quân tập kích đi tới Liêu Thành làm sao? Hiện tại Ô Hoàn đại quân đã xuất phát đi tới cùng Tiên Ti hội hợp, nội bộ trống rỗng, chúng ta chuyến này nhất định tất chúng. Mới vừa ra Lô Long Tắc Tôn Sách liền hưng phấn nói. Chu Du nhìn hưng phấn dị thường Tôn Sách, hơi lộ ra vẻ phải nói, bá phụ, ta đều nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta lần này là vì cướp bóc quấy rối, không phải là cùng Ô Hoàn tử chiến. Công Cẩn, ngươi không thể như thế không có truy cầu a. Nhớ năm đó Hoắc Phiêu Kỵ chính là không câu nệ với hiện trạng, mạo hiểm trực tiếp ngàn dặm buôn tập hung nô vương đỉnh, lúc này mới lập được bất thế chi công. Lần này nếu như thành, người ta hai người khẳng định cũng có thể tên truyền thiên hạ. Tôn Sách ra sức đầu độc nói, Hoắc Phiêu Kỵ có thể thành công, đó là bởi vì khi đó Hán quân một mực nằm ở thủ thế, hơn nữa ngay lúc đó Hán quân căn bản không có sử dụng kỵ binh ngàn dặm buôn tập tiền lệ, hung nô cũng chưa từng ngờ tới Hoắc Phiêu Kỵ sẽ như thế lớn mật, cho nên mới nhất thời thư giãn bị đánh bại. Mà bây giờ, Công Tôn toàn tướng quân cho tới nay đều là lấy công thái thủ, hung nô chiến bại kinh nghiệm cũng bị dị tộc biết rõ, chúng ta nếu muốn lại làm như thế sợ rằng không có khả năng. Huống chi, Liêu Thành chính là Ô Hoàn căn cơ xảo huyệt, trong đó binh lực tất nhiên không ít, căn bản không phải là chúng ta có thể dễ dàng bắt lại. Chúng ta lần này đến Liêu Đông cũng không phải chỉ vì giúp đỡ Công Tôn toàn đánh thắng trận chiến này, mà là vì muốn trưởng khống Liêu Đông, không cần thiết binh lực tổn thất tốt nhất một điểm đều không muốn dính. Tôn Sách không hiểu hỏi, có thể chúng ta nếu muốn trưởng khống Liêu Đông, cuối cùng không phải là muốn bắt lại Liêu Thành sao? Trận chiến này sớm muộn cũng muốn đánh. Liêu Thành tuy nhiên địa thế hiểm yếu, nhưng tới gần đại hải. Hiện tại bởi vì Công Tôn toàn còn chưa rơi đài, chủ công không thể nhiều phái binh, phái tới 3 vạn kỵ binh đã là cực hạn, lại nhiều hơn sợ rằng Công Tôn tướng quân trong lòng liền muốn có chút khúc mắc. Đợi đến Công Tôn toàn chiến bại bỏ mình sau, thừa dịp Ô Hoàn dị động lúc, chủ công liền có thể lại phái một viên đại tướng xuất lĩnh đại quân từ đường biển thẳng đến Liêu Thành. Đến lúc đó Liêu Thành bị chiếm lĩnh, ở Ô Hoàn hoảng loạn bên dưới, chúng ta cái này 3 vạn kỵ binh liền có thể như gió thu thổi lá rụng thông thường, nhanh chóng dọn sạch còn dư lại Ô Hoàn tàn đảng. Nói như vậy, bá phủ ngươi nên rõ ràng đi. Hôm nay Công Tôn toàn ở tình huống, chúng ta làm khách, chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ liền có thể. Chu Du đem hiện tại tình huống cặn kẽ đến cực điểm cùng Tôn Sách giải thích một lần. Tôn Sách cái này chiến đấu cùng nghe xong sau nhất thời như xương đánh quả cả thông thường, bất mãn nói, ngươi nói chúng ta thật vất vả một mình lĩnh binh một lần, liền gặp phải cái này nhàn rỗi, thật sự là mất hứng. Có thể đi ra lịch luyện một chút đã rất tốt. Phương Bắc hoàn cảnh không thể so với ngươi chúng ta Giang Đông, kỵ binh ở chúng ta Giang Đông có thể tùy ý ngang dọc, nhưng ở đây Phương Bắc thảo nguyên kỳ thực cũng chỉ thường thôi. Lần này Văn Viễn tướng quân để chúng ta đi ra, chính là vì để chúng ta thể nghiệm một chút trên thảo nguyên kỵ binh tác chiến một chút tình huống, thích ứng cùng dị tộc tác chiến. Chu Du cảm thán nói, chớ nhìn bọn họ xuất lĩnh kỵ binh đều binh giáp tinh lương, thoạt nhìn uy phong lấm lấm, nhưng ở Công Tôn toàn loại này cùng Phương Bắc dị tộc chinh chiến nhiều năm đại lao trong mắt, bất quá là một đám dáng vẻ hàng. Khi đó Công Tôn toàn đối đại hắn xuất lĩnh kỵ binh loại kia ánh mắt, phản phất nhìn nhà giàu mới nổi giống nhau. Chẳng đáng rồi lại có một tia đáng tiếc, phản phất lại vì những cái này tinh nhuệ binh giáp vũ khí mà không đáng giá. Giang Đông kỵ binh ở phương Bắc, thật sự chính là một đám thái điểu. Chương 356, phân binh thảo nguyên, vô tận thảo nguyên. Chưa từng đến qua phương Bắc thảo nguyên, Giang Đông kỵ binh lúc này thật sâu vì cái này rộng rãi thiên địa mà rung động. Từ khi ra Liêu Đông cửa lớn Lô Long Tắc, trước mắt phong cảnh liền trên cơ bản chưa từng biến qua, vô cùng vô tận thảo nguyên, liền giống như đại hải giống nhau không nhìn thấy giới hạn. Ung ung Chu Du cùng Tôn Sách xuất lĩnh hơn vạn kỵ binh ở trên thảo nguyên tùy ý ngang dọc, trong lòng hào khí ngất trời. Chiến mã đạp chỉnh tề bước chân, đội ngũ phân tán mà không mất kết cấu, mơ hồ hiện ra loại nào đó huyền diệu trận hình, như một cái hàng dài thông thường ở trên thảo nguyên cực nhanh đi tới. Công Cẩn, chúng ta dạng này sát nhập hành quân tốc độ thực sự quá chậm, không bằng chúng ta trước phân binh, ta xuất lĩnh 2000 kỵ binh đi trước. Hành quân 2 ngày, ngoại trừ dễ dàng bình định hai cái không lớn Ô Hoàn bộ lạc bên ngoài, 2 ngày này cơ bản là không chút gợn sóng, Tôn Sách thực sự không nhịn được, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Cái này phương Bắc thảo nguyên tác chiến cùng Trung Nguyên phương thức tác chiến chênh lệch quá xa, có rất nhiều hạn chế. Đệ nhất là phương hướng vấn đề. Cái niên đại này đừng nói GPS, liên địa đồ đều là mơ hồ không rõ, trên cái này vô biên vô hạn thảo nguyên, muốn nhận biết phương hướng thật sự là quá khó khăn. Năm đó Lý Quảng chính là một mực ăn thua thiệt, giao chiến luôn là lạc đường, bởi vậy làm lỡ chiến cơ, cái này mới có Lý Quảng khó khăn phong cùng hắn hổ thẹn tự sát bi kịch. Đương nhiên, Chu Du là cơ bản không cần lo lắng loại vấn đề này. Ở biên thuật chỉ điểm dưới, Giang Đông công tượng sớm đã đem quân dụng di động la bàn phát minh đi ra, cũng phổ biến ứng dụng trong quân đội. Hơn nữa biên thuật còn để thủ hạ một số người biên chế ra kinh vĩ địa đồ, cũng vẽ ra đại hán cùng chung quanh địa khu tương đối chuẩn xác địa đồ. Phần này địa đồ là biên thuật dựa vào thương nhân cùng thế gia lực lượng, tốn hao mấy năm mới vẽ thành công, vô cùng chuẩn xác cặn kẽ. Trong đó tốn hao nhân lực vật lực khó có thể đo lường, thiên kim không đổi. Phương Bắc thảo nguyên địa khu địa đồ tự nhiên cũng bao quát trong đó, dù sao Ô Hoàn cũng không phải ngăn cách với lời, luôn là muốn cùng thương nhân giao thiệp. Tuy nhiên tương đối mà nói có thể có chút then chốt địa phương không quá cặn kẽ, bất quá dùng cho hành quân tác chiến đã đủ. Có hai thứ này lợi khí, viên thuật thủy quân cùng kỵ binh mới có thể ở những chỗ này mọi việc đều thuận lợi, tùy ý ngang dọc. Xuất chinh thảo nguyên cái thứ nhì khó khăn chính là hậu cần vấn đề. Nhìn chung Trung Quốc cổ đại cùng dị tộc tác chiến nổi danh chiến dịch, phần nhiều là lấy ít thắng nhiều, địch mạnh ta yếu. Lẽ ra lấy Trung Nguyên tiềm lực chiến tranh cùng sĩ tốt số lượng, không đến mức biên cương chiến dịch đánh cho như vậy tiết kiệm. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này cũng là bởi vì hậu cần nguyên nhân dẫn đến. Trên thảo nguyên không có người Hán bách tính tụ cư, dị tộc bộ lạc lại rất phân tán, sức sản xuất thấp kém. Muốn điều động đại quân đến, hậu cần vấn đề cực kỳ trọng yếu. Tựa như trong lịch sử Dương Quảng Ba Trinh Cao Ly, nhân viên hậu cần đưa qua lương thực ở trên đường đều có thể ăn hết tám thành, điều động dân phu là nhân viên chiến đấu gấp 4-5 lần. Liên cái này, còn là ở dị tộc không phải rối hậu cần đổ quân nhu đội ngũ cơ sở. Sở dĩ cho tới nay, người Hán cùng dị tộc tác chiến chủ động tiến công lúc, phần nhiều là xuất lĩnh tiểu cổ tinh nhuệ kỵ binh bộ đội thâm nhập, chỉ mang theo số ít vật tư, chủ yếu dựa vào cướp bóc dị tộc bộ lạc, liền ăn cùng địch. Đương nhiên, điểm này, nhân số bất quá hơn vạn Chu Du đại quân cũng không cần quá lo lắng. Hơn nữa Chu Du ra lô long tắt sau một mực hướng tây, duyên hải hướng bắc mà đi. Dạng này Cam Linh thủy quân cũng có thể thỉnh thoảng đến tương trợ, cung cấp vật tư, mang đi thu được tù binh cùng dê bò. Thủy quân tại hậu cần vận chuyển cùng chi viện phương diện tác dụng quả thực là quá biến thái, hoàn toàn là tiến có thể công lùi có thể thủ. Bằng không biên thuật cũng sẽ không có chiếm giữ Liêu Đông kiểm chế Viên Thiệu tâm tư, thực sự đánh không lại ghê gớm trước tiên lui về doanh châu tu dưỡng một đoạn thời gian lại đánh lại, Viên Thiệu có thể có biện pháp gì? Người có thủy quân sao? Tựa như phương Nam khó có thể huấn luyện được chân chính cường đại kỵ binh giống nhau, phương Bắc muốn huấn luyện được cường đại thủy quân cũng là khó càng thêm khó, hơn nữa thủy quân tướng lĩnh cùng chiến thuyền vấn đề cũng khó mà giải quyết. Những tình huống này Viên Thiệu cùng Tào Tháo đám người cũng đều rõ ràng, sở dĩ tuy nhiên bọn hắn đều đang âm thầm thử huấn luyện thủy quân nhu đồ tự bảo vệ mình, nhưng đều là tiểu quy mô huấn luyện. Bởi vì bọn hắn biết luyện ra cũng không có gì quá lớn tác dụng. Trở lên hai cái này nan đề đối với Chu Du tới nói đều không phải là nan đề, trước mắt tới nói, Chu Du đối mặt vấn đề lớn nhất là ngựa không đủ. Công Tôn Toàn tính cách thẳng thắn, nhưng cũng không phải đèn cạn dầu. Trước đó Viên Thuật cùng hắn giao dịch ngựa, Công Tôn Toàn cho phần nhiều là chút trung hạ đẳng ngựa, ít có thượng đẳng chiến mã, mà những cái kia chân chính lương mã đều bị Công Tôn Toàn chính mình thu, một thất cũng không cho Viên Thuật. Trước đó Viên Thuật tặng cho Công Tôn Toàn 3000 giáp ngựa, Công Tôn Toàn kinh hỉ bên dưới mới thoáng nhả ra, cho một vạn thượng đẳng chiến mã. Viên Thuật đối Chu Du cùng Tôn Sách hai cái này nghĩa tử cũng là cực kỳ bỏ được, từ cái này bị giao dịch một vạn thất thượng đẳng chiến mã thêm lên trước đó toàn bộ Giang Đông số lượng không nhiều thượng đẳng chiến mã trong, dĩ nhiên móc ra 6000 cho Chu Du chi này đại quân. Trên cơ bản tôi nói, Giang Đông gần nửa thượng đẳng chiến mã đều ở đây. Trinh phạt Ô Hoàn, nếu là không có đầy đủ ngựa quả thực chính là người ngốc nói mê. Thông thường Ô Hoàn kỵ binh, cơ bản đều là một người ba kỵ, hơn nữa tối thiểu đều là trung đẳng trở lên chiến mã, lấy thượng đẳng chiến mã chiếm phần lớn, dạng này để bọn hắn có thể bảo trì thời gian dài cực nhanh hành quân cùng bút tập. Mà Chu Du đại quân tổng cộng 2 vạn chiến mã, bình quân xuống một người hai kỵ, trừ đi số lớn trung đẳng chiến mã, tổng cộng liền 6000 thượng đẳng chiến mã, nếu là gặp gỡ tiểu cổ Ô Hoàn kỵ binh, đoán chừng đuổi theo đều rất khó. Sở dĩ Tôn Sách lúc này mới đưa ra chính mình đi trước, đại quân đi tới tốc độ thật sự là quá chậm, ở Ô Hoàn kỵ binh trong mắt căn bản chính là không có uy hiếp lao ô quy. Chu Du nhìn phía xa chợt lóe lên Ô Hoàn kỵ binh, hơi nhíu nhíu mày, gật đầu nói, "Tốt, bá phụ ngươi liền ở phía trước đi trước, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta đem 6000 thượng đẳng chiến mã toàn bộ giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đem xung quanh Du đãng Ô Hoàn kỵ binh toàn bộ dọn sạch. Nếu như gặp phải Ô Hoàn đại cổ kỵ binh không muốn lô mãng, trực tiếp lui lại." "Vâng." Tôn Sách hưng phấn nói, "Bá vương thiết kỵ, đi theo ta." "Giống." Tôn Sách sau lưng 2000 kỵ binh cùng nhau giống giận. Những cái này cho tới nay đi theo Tôn Sách vào sinh ra tử, cung ngựa thành thạo lão binh thuần thục một bên hành quân, một bên đem trong quân thượng đẳng chiến mã toàn bộ rời đến bên cạnh mình. Rất nhanh, một mực một mình thành trận, số lượng 2000 kỵ binh xuất hiện ở Chu Du đại quân bên người. "Xông." Tôn Sách hung hăng quật chính mình dưới khố chiến mã, giống giận một tiếng. Phía sau hắn 2000 kỵ binh cũng từng cái hưng phấn dị thường giống giận cùng vào tới, nhanh chóng thoát khỏi đại bộ đội. Chi kỵ binh này là chân chính cùng Tôn Sách một đường giết ra. Ban đầu cùng Quan Trương chi chiến, Tôn Sách dưới trướng 5000 kỵ binh chiến tới sau cùng chỉ còn giữ lại hơn 1000, bổ sung lại một chút thân kinh bách chiến lao binh, chính là Tôn Sách dưới trướng Bá Vương thiết kỵ. Ngày trước Hạng Vũ có 8000 Giang Đông đệ tử binh, mà bây giờ hắn Tôn Sách có 2000 Bá Vương thiết kỵ. Tôn Sách đối với chi đội ngũ này thế nhưng là tràn đầy tự tin, Viên Thuật đối hắn cũng là tràn đầy kỳ vọng. Bởi vì ở Tôn Sách trên người, hắn phảng phất nhìn thấy năm đó Quan Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh cái bóng. Hắn tin tưởng, trên cái này phương Bắc thảo nguyên, Tôn Sách có thể tái hiện năm đó Hoắc Khứ Bệnh phong lang cư tư thế hào hùng. Chương 356, Tôn Sách thiên phú cổ chi danh tướng có rất nhiều, trong đó có thật nhiều đều là lên từ bé nhỏ, có thể trở thành danh tướng, thân kinh bách chiến tất nhiên là ác không thể thiếu, nhưng thiên phú cũng chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Cũng tỉ như Hoắc Khứ Bệnh, vừa mới bắt đầu lĩnh binh liền bằng vào một bầu vũ dũng, mang theo 800 thanh tráng một mình thâm nhập đánh lén, kết quả thu được đại thắng. Hơn nữa Hoắc Khứ Bệnh xuất thân hơi thấp, giao chiến cơ bản toàn bằng tự thân chiến đấu trực giác cùng vũ dũng, đối với binh pháp biết rất ít, lại bằng vào tự mình hơn người thiên phú chiến đấu dĩ nhiên đánh cho hung nô chạy trối chết. Đối với loại này thiên phú hình tướng lĩnh, ngươi thật sự không làm gì được hắn, đặt ở võ hiệp đó chính là vô chiêu thắng hữu chiêu. Mà Tôn Sách vũ dũng cùng lĩnh binh thiên phú ở thời đại này tuyệt đối là đứng đầu, cùng Hoắc Khứ Bệnh giống nhau đều là trời sinh tướng tài. Trong lịch sử hắn 17 tuổi tăng phụ, 26 tuổi bỏ mình, bất quá 10 năm giữa đánh xuống Giang Đông lớn như vậy cơ nghiệp, ngay cả Tào Tháo đối hắn đều khá là kiêng kỵ. Nếu không phải chết trong tay thích khách, sau đó thiên hạ thế cục làm sao còn chưa biết được. Liêu Thành, tòa này người Ô Hoàn tập trung nhất thành trì, bốn phía thành tường cao vút, trên đó không ít người khoác da thú, khuôn mặt bưu han Ô Hoàn sĩ tốt đang tuần tra. Từ khi có Hoắc Khứ Bệnh ngàn giảm buôn tập, phong lang cư tư chuyện này sau, Ô Hoàn cùng tiền ti đều đối với mình xào huyệt càng thêm coi trọng. Dù sao có cái này tiền lệ ở, ai biết người Hán bên trong sẽ hay không lại ra như thế một cái sát thần, tiến công chấp đoán cùng ngàn giảm buôn tập hôm nay đã không phải là bọn hắn dành riêng chiến pháp. Nhất là U Châu hiện tại ra cái bạch mã tướng quân Công Tôn Toản, đối dị tộc phẫn hận đến cực điểm, thỉnh thoảng liền muốn dẫn dưới trướng tinh kỵ đến thảo nguyên đi dạo một vòng. Làm Ô Hoàn coi là căn cơ Liễu Thành, hôm nay tự nhiên là nghiêm ngặt bố phòng. Liêu thành trong thành, trung ương nhất là một tòa khí thế to lớn cung điện, vừa nhìn chính là do Trung Nguyên người giỏi tay nghề thiết kế, hơi có chút Lạc Dương hoàng thành cung điện cái bóng. Nhưng góc cạnh chỗ hơi lộ ra trương dương trang sức, cùng với tùy ý có thể thấy được thảo nguyên sói đồ đằng, đều hiện ra phương Bắc dị tộc tục tàng. Đây là Ô Hoàn Đan Vu Đạp Đốn cung điện. Trong cung điện, Đạp Đốn ngồi ở phía trên nhất án kỷ sau đó, nghe thủ hạ người hồi báo tin tức, sắc mặt nghiêm trọng. Công Tôn toàn phái kỵ binh đến quấy rối bọn hắn cái này ở Đạp Đốn trong dự liệu. Dù sao đều đánh lâu như vậy, song phương tính cách cùng chiến thuật cũng đều lẫn nhau hiểu rõ không sai biệt lắm, Công Tôn toàn liền không phải loại kia tình nguyện chịu thua thiệt người, cho tới bây giờ đều là ăn miếng trả miếng. Nhưng Đạp Đốn lại không nghĩ tới, Viên Thuật đại quân dĩ nhiên đến. Viên Thuật cái này khoái phân Côn Tồn tại Đạp Đốn vẫn luôn rất rõ ràng, vốn tưởng rằng hắn bất quá là vì ngăn cản Viên Diệu, sẽ không nhúng tay Công Tôn toàn cùng bọn hắn chiến đấu, nhưng lại không có nghĩ đến Viên Thuật lần này dĩ nhiên phái binh tới. Lẽ ra loại này không có lợi chuyện Viên Thuật nên là sẽ không nhúng tay, bọn hắn cùng Công Tôn toàn lưỡng bại câu thương, Viên Thuật cao hứng còn không kịp đâu. Đạp Đốn cũng không tin Viên Thuật đối Công Tôn toàn giúp đỡ thật sự là xuất phát từ hảo tâm, song phương thật sự là quan hệ tâm đầu ý hợp minh hữu. Chính là Viên Thuật vì phòng ngừa Viên Thiệu lớn mạnh, cũng chỉ nên ở Công Tôn toàn cùng Viên Thiệu tác chiến thời gian nhúng tay. Hiện tại Viên Thuật đột nhiên nhúng tay Liêu Đông việc, tất nhiên sẽ không là như vậy đơn giản, Đạp Đốn thậm chí hoài nghi đối phương đúng hay không muốn ở Liêu Đông chân chính đặt chân. Bất quá rất nhanh cái ý niệm này liền bị Đạp Đốn bước ra ngoài, bởi vì hắn không rõ ràng Doanh Châu tồn tại, cũng không rõ ràng Giang Đông thủy quân đến tình trạng gì. Tuy nhiên không rõ ràng Viên Thuật đang suy nghĩ gì, nhưng Đạp Đốn ý thức được chính mình hiện tại đối mặt nguy cơ. Chu Du xuất lĩnh một vạn kỵ binh đã sớm ở vừa ra Lô Long Tắc thời gian liền bị Đạp Đốn ở phụ cận tuần tra thám tử phát hiện, đối mặt chi này nhân số gần vạn bộ đội, nói thật ra, Đạp Đốn có chút đau đầu. Một vạn kỵ binh đặt ở trên thảo nguyên đã là một cổ không nhỏ thế lực. Hiện tại Đạp Đốn sắp muốn cùng Tiên Ti liên hợp một chỗ cùng Công Tôn toàn giao chiến, lần này quyết chiến trên cơ bản quyết định ngày sau Ô Hoàn tồn vong, tuyệt đối muốn toàn lực ứng phó. Nhưng bây giờ ở nhà mình xung quanh nhiều hơn cái này một vạn kỵ binh, Đạp Đốn cũng không dám cứ như vậy trực tiếp cử tộc xuất binh Lũ Châu, khẳng định muốn lưu lại nhất định bộ đội dùng cho phòng thủ. Công Tôn toàn biết rõ lần này quyết chiến tầm quan trọng, sở dĩ cứ việc phái binh đi tới Tiên Ti cùng Nam Hung Nô đi quấy rối, nhưng nhân số cộng lại cũng bất quá 4-5 nghìn, đại bộ đội tinh nhuệ đều tập kết ở Lũ Châu chuẩn bị quyết chiến. Ô Hoàn cùng Tiên Ti có thể Viên Thuật không thèm để ý những chuyện này, Lũ Châu lại không phải hắn, muốn phái bao nhiêu binh tới quấy rối liền phái bao nhiêu binh tới quấy rối. Nhất thời hưng khởi đem Liêu Tây khu vực này đánh xuống cũng không phải không có khả năng, ngược lại trung gian còn cách Hữu Bắc Bình, không sẽ dẫn tới Công Tôn toàn quá nhiều đề phòng. Một vạn kỵ binh trực tiếp thành Đạp Đốn trong lòng bệnh. 20 vạn Ô Hoàn thiết kỵ ở trên thảo nguyên ngang dọc, giống như một đóa mây đen thông thường, xa xa nhìn đi đen nghịt một mảnh, khá có loại mây đen ép thành thành muốn vỡ cảm giác. Đại quân trung ương bị rất nhiều thân binh cùng bộ lạc thủ lĩnh vây quanh, Đạp Đốn người khoác màu đen khải giáp, khuôn mặt nghiêm túc nhìn nơi xa. Xác định cái kia một vạn kỵ binh ngay ở phía trước sao? Đạp Đốn hỏi. Không sai, Thiền Vu đại nhân. Đối phương hôm qua vừa mới cướp bóc Hùng Bang bộ lạc, dựa theo bọn hắn lộ tuyến đến xem nên ở khu vực này. Tô Phó Duyên khẳng định nói. Người trước lĩnh một vạn kỵ binh đi thăm dò, nhớ kỹ không muốn cùng hắn giao chiến, phát hiện sau tức khắc tới báo, nếu là đối phương thật sự ở phía trước, ta xuất binh từ chung quanh bọc đánh đi qua, tiêu diệt hết chi này bộ đội. Đạp Đốn nói. Suy đi nghĩ lại, Đạp Đốn còn là quyết định trước nỗ lực tiêu diệt cái này một vạn kỵ binh lại nói. Nếu như có thể tiêu diệt, hắn tự nhiên liền không nỗi lo về sau, nếu là diệt không xong, vậy lưu lại 5 vạn kỵ binh tạm thời cố thủ. Vì lần hành động này có thể thành công, Đạp Đốn có thể nói là từng bước cẩn thận, ngay cả phi thường thuận tiện thăm dò địch tình phi ưng đều không có dùng, chính là sợ kinh động đám này địch nhân. Phái một vạn kỵ binh đi qua chỉ là thử nước, coi như gặp phải đối phương, liền Giang Đông kỵ binh tốc độ ngựa, Tô Phó Duyên cũng nên có thể thông dòng chạy trốn. Đối với Chu Du đại quân hành quân tốc độ cùng ngựa tình huống, Đạp Đốn cũng là trước đó dò xét qua, lẽ ra vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp Tô Phó Duyên kỵ binh, sở dĩ Đạp Đốn mới sẽ như thế yên tâm. Là, Thiền Vu. Tô Phó Duyên đáp ứng nói. Tôn Sách xuất lĩnh 2000 bá vương thiết kỵ đang chạy nhanh trên thảo nguyên, thỉnh thoảng đuổi giết một chút Ô Hoàn kỵ binh thám tử. Đầu tàu gương mẫu Tôn Sách thúc giục dưới Khố Lương Câu, mắt híp lại, đem trong tay trường thương nhắm ngay nơi xa tháo chạy Ô Hoàn kỵ binh, khóe miệng lộ ra ý cười, chịu chết đi. Siêu. Toàn lực vung lên, trường thương như sao băng thông thường bắn qua, đang điên cuồng chạy trốn Ô Hoàn thám tử phảng phất cảm thụ được lăng liệt sắc cơ, hấp tấp giữa quay đầu lại, chỉ thấy một đạo hàn mang thoáng qua, theo sau liền cảm giác ngực đau xót, từ trên ngựa cắm xuống. Chiến mã cũng phảng phất cảm giác đến chủ nhân bỏ mình, khí dài một tiếng sau, chậm lại bước chân, chuyển đầu ngựa, đi tới đã bỏ mình Ô Hoàn thám tử bên người, túi đầu nhẹ giọng hí. Tôn Sách nhìn thấy Ô Hoàn thám tử bỏ mình, tâm lý bừng lòng, chậm lại dưới Khố Tuấn Mã bước chân, chậm rãi đi tới. Không thèm để ý ngực bị bắn thủng một cái độc lớn, đã bỏ mình Ô Hoàn thám tử, Tôn Sách một tay cầm lên thật sâu cắm vào mặt đất trường đường, một tay nắm chiến mã, vui vẻ nói, lại là một con thượng đẳng chiến mã. Tôn Sách xuất lĩnh kỵ binh lúc này xa xa theo sau, Tôn Sách tiện tay đem chiến mã giao cho thủ hạ phó tướng, hỏi, đây là con thứ bao nhiêu? 114 con. Phó tướng quen thuộc đến. Tôn Sách không nhịn được chép miệng, những cái này người Ô Hoàn thật đúng là rộng rãi, từng cái trinh sát đều phân phối hai con thượng đẳng chiến mã. Dựa theo tốc độ này, không cần đến 2 tháng chúng ta cái này một vạn kỵ binh liền đều có thể phối đủ thượng đẳng chiến mã. Trinh sát làm thăm dò quân tình công tác, lực cơ động tự nhiên cực kỳ trọng yếu, vì thế Ô Hoàn trinh sát người người phân phối 2 con thượng đẳng chiến mã, hơn nữa đều là gọn nhẹ ra trận, chỉ mang một ngày đồ ăn. Tôn Sách thông qua đuổi giết trinh sát, hơn nửa ngày liền thu được không ít chiến mã. Liên ở Tôn Sách chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước lúc, đột nhiên cảm thụ được dưới chân truyền đến khó có thể nhận ra chấn động. Tôn Sách trong mắt vui vẻ, lập tức tung người xuống ngựa nằm sấp trên mặt đất nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, là đại lượng kỵ binh hành quân động tĩnh, hơn nữa nhìn cái này quy mô nên có chừng vạn người. Tôn Sách lập tức hưng phấn nhảy lên lưng ngựa quá to, các huynh đệ, chuẩn bị xong, lập tức có trận lớn muốn tới. Chương 357, ác chiến tướng quân, làm như thế đúng hay không có chút mạo hiểm? Chúng ta nếu không trước lui lại cùng Chu tướng quân hội hợp. Phó tướng Đồng Dạng xoay người mà xuống, nghiêng hai lắng nghe tiếng vó ngựa sau nói, quân địch thế lớn, nghe động tĩnh này sợ rằng không dưới vạn người, chúng ta nếu không còn là tạm lánh phong mang. Không cần. Tôn Sách không chút chậm trễ nói, thật vất vả đi ra một chuyến, có thể một mình lĩnh binh. Cứ như vậy trở về không phải không công lãng phí cơ hội lần này. Thế nhưng là, phó tướng khuyên can nói. Tôn Sách tùy ý khoát khoát tay, đừng lo lắng, ta tự có chừng mực. Nhìn động tĩnh này cũng liền chừng vạn người, đánh bất quá chúng ta có thể chạy sao? Nho nhỏ hơn bạn Ô Hoàng Kỵ binh, vừa bạn có thể để chúng ta những cái này huynh đệ nóng người. Nhưng trước đó Chu tướng quân nói qua. Phó tướng có chút lo lắng nói, "Ân." Tôn Sách híp mắt nhìn mình phó tướng, ngựa khí nguy hiểm nói, "Tử Minh, ngươi cuối cùng là người nào? Làm ta phó tướng, ngươi làm sao có thể thay Công Cẩn nói chuyện đâu?" Phó tướng vẻ mặt mồ hôi lạnh, mặt tướng bất quá là lo lắng. "Vậy ngươi là cảm thấy ta năng lực không đủ, không thể mang bọn ngươi chiến thắng quân địch rồi?" Tôn Sách lần nữa ép hỏi. "Không phải, không phải liền tốt. Công Tôn tướng quân dưới trướng kỵ binh đối đầu dị tộc từng cái đều có thể lấy một chọi 10, chúng ta Giang Đông Thiết Kỵ làm sao có thể là hậu? Bất quá một vạn Ô Hoàn kỵ binh mà thôi, các ngươi đều là theo ta chinh chiến nhiều năm huynh đệ, điểm này đối thủ tính cái gì?" Tôn Sách tự tin nói. Mặt đất chấn động càng ngày càng rõ ràng, tiếng vó ngựa dần dần xuất hiện ở bên hai. Tôn Sách nhìn phía xa đường chân trời một đạo hắc tuyến, hơi cười lạnh. "Bảy trận." 2000 bá vương thiết kỵ nghe vậy nhanh chóng tập kết thành phong tiến trận, Tôn Sách xếp ở phía trước nhất, nhìn tốc độ không giảm quần quật mà tới Ô Hoàn kỵ binh, trong lòng hưng phấn dị thường, gầm lên, "Đây là ta Giang Đông kỵ binh cùng dị tộc lần đầu tiên chiến đấu, đều cho ta tranh một hơi, để những cái này dị tộc kiến thức một chút ta Giang Đông khởi binh uy lực. Toàn quân nghe lệnh, đều cho ta xông." Nói xong, Tôn Sách kéo dưới khố ngựa, trực tiếp xông ra ngoài. Xuất lĩnh Ô Hoàn kỵ binh Tô Phó Duyên đồng dạng thúc ngựa ở phía trước, nhìn phía xa xông tới Giang Đông kỵ binh, trong mắt vẻ chẳng đáng lóe lên. "Bất quá hơn ngàn kỵ binh liền dám hướng ta hơn vạn thiết kỵ xung phong, thật cho các ngươi là bạch mã nghĩa tòng đâu. Người Hán quả nhiên tự đại, xem ta tỏa hắn nguyệt khí, trước lập một công." Đối với Công Tôn Toản người Ô Hoàn là tâm phục, dù sao Công Tôn Toản ngày xưa chiến tích thả ở nơi đó, bạch mã trưởng sử danh hào cũng không phải là tự phong, đó là thành lập trên vô số dị tộc thi thể. Xuất lĩnh mấy chục tên trinh sát kỵ binh liền dám trùng kích gần ngàn Ô Hoàn kỵ binh, sau cùng còn chiến thắng, đây là Công Tôn Toản làm một cái nho nhỏ trưởng sử đánh ra chiến tích. Có thể Giang Đông kỵ binh tính cái gì? Giang Đông loại kia địa phương còn có thể dạy ra kỵ binh. Ô Hoàn đối với chuyện này là chẳng đáng nhìn đến, bất quá là đàn hai chân dê mà thôi, thật cho rằng cưỡi lên ngựa chính là kỵ binh. Lập công sốt ruột Tô Phó Duyên hoàn toàn đem đạp đốn căn dặn ném sau, xuất lĩnh dưới trướng kỵ binh tốc độ không giảm xung phong, trường đao giơ lên, phàm lấy địch tướng thủ cấp người thưởng dê bỏ các 10 con, một cái không lưu, giết. Ô Hoàn kỵ binh sĩ khí tăng mạnh, rối rít quái hống cùng ở Tô Phó Duyên sau người, người trước tiến lên người sau tiếp bước xung phong. Vạn mã buông đẳng, giống như sóng lớn vô bờ thông thường xông hướng Giang Đông kỵ binh. Song phương chính diện một bên xung phong, một bên tính toán đối phương cùng mình vị trí. Đợi đến cái nào đó khoảng cách sau đó, Tôn Sách cùng Tô Phó Duyên đồng thời hét lớn một tiếng. "Bắn! Ném!" Ô Hoàn kỵ binh rối rít cầm lên sau lưng mũi tên, giơ lên một bên trường cung, động tác làm liền một mạch bắn ra mũi tên. Thoáng chốc vạn tiễn thể phát bắn về phía Tôn Sách đại quân, đây chính là dị tộc trong nhà bản lĩnh, cưỡi ngựa bắn cung. Đồng dạng, theo Tôn Sách ra lệnh một tiếng, Bá Vương Thiết Kỵ cũng rối rít nhặt lên trên yên ngựa treo trường thương, đồng thời hướng Ô Hoàn quân ném đi. Mưa tên đối đầu thương lâm, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Rất nhiều tên dài trực tiếp bị đánh rơi đánh bật ra, nhưng mũi tên ở trên số lượng vượt xa ném trường thương, vô số mưa tên còn là rơi vào Tôn Sách đại quân trên người. Thế nhưng, ở vân khí ngăn trở cùng với khải giáp bảo hộ bên dưới, Tôn Sách đại quân cơ bản là không chút thương tích. Nhưng mà, Tôn Sách đại quân ném ra trường thương liền sẽ không như vậy đơn giản. Đồng dạng là phụ gia vân khí công kích, trường thương uy lực xa không phải tên dài có thể so với. Hơn nữa bởi vì là nghiêng vứt bắn, rất nhiều trường thương liền giống như xuyên kẹo hồ lô thông thường liên tiếp xuyên qua 2-3 cái Ô Hoàn kỵ binh thân thể. Những cái này sinh hoạt ở biên tái người Ô Hoàn cũng không có Giang Đông kỵ binh tốt như vậy khải giáp, ngay cả bị giáp đều không có bao nhiêu, đối mặt thế tới hung manh trường thương, tự nhiên là không có phòng bị lực. Phúc, phúc, phúc. Vô số Ô Hoàn kỵ binh trực tiếp bị trường thương xuyên qua đánh bay, nặng nề rơi xuống mặt đất, đồng thời chỉ trệ Ô Hoàn kỵ binh xung phong tốc độ, thậm chí dẫn đến càng nhiều Ô Hoàn kỵ binh bị vấp ngã xuống đất. Đáng ghét. Tô Phó Duyên đoán hận nói. Ô Hoàn thiếu sát, tự nhiên không có khả năng có ném thương loại này xa xỉ đồ vật, ngay cả mũi tên đều có không ít là cốt tiễn, khuyết thiếu khải giáp tình huống chịu to lớn đả kích. Nhìn không ngừng ngã xuống tộc nhân, Tô Phó Duyên trong lòng đại hận. Đều cho ta xông, vọt tới phụ cận bọn hắn liền chết chắc. Ô Hoàn kỵ binh dù sao là chịu đủ sinh tử hung hãn chi đồ, tộc nhân tử vong chẳng những không có để bọn hắn sĩ khí sa sút, trái lại kích thích bọn hắn hung tính, càng thêm điên cuồng xông lên. Hai đợt thương lâm qua đi, Ô Hoàn kỵ binh trực tiếp ngã xuống hơn ngàn người, xung phong tốc độ cũng theo đó bị kiềm hãm, trận hình cũng hơi lộ ra tán loạn, nhưng còn là ra sức bắn ra trong tay mũi tên, ý đồ chậm lại Giang Đông kỵ binh xung phong tốc độ. Giang Đông kỵ binh đem ném thương ném hết sau đó, cầm lên sau lưng trường thương điên cuồng xung phong tới, thẳng tiến không lùi. Ỷ vào trên người khải giáp, trực tiếp không nhìn bắn tới mũi tên. Bất quá còn là thỉnh thoảng có ngựa bị đánh rơi, nhưng tài cưỡi ngựa thành thạo bọn hắn nhanh chóng xoay người nhảy lên dự bị ngựa. Cuối cùng, ở tất cả mọi người nín thở chờ đợi, hai chi kỵ binh hung hăng chính diện đụng vào nhau. Chết. Làm phong tiễn trận đầu mũi tên, Tôn Sách đối mặt đồng dạng xung phong ở phía trước Tô Phó Duyên, toàn lực vung lên trong tay trường thương đâm về phía đối phương. Tô Phó Duyên nhìn khuôn mặt vẫn như cũ hơi lộ ra non nớt Tôn Sách, trong mắt tràn đầy hung ác cùng xem thường, vung trong tay trường đao nên đón. Phanh. Đao thương tương giao, Tôn Sách rõ ràng ở thượng phong. Cảm thụ trên tay truyền tới khủng bố lực đạo, Tô Phó Duyên sắc mặt kinh hãi. Người này là cái quái vật sao? Tuổi còn trẻ lực lượng dĩ nhiên to lớn như thế. Nhất thời không xem xét bên dưới, Tô Phó Duyên chỉ cảm thấy hai tay gan bàn tay đều mơ hồ nứt ra. Tôn Sách cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, một kích không trúng, trong tay trường thương nhẹ nhàng xoay chuyển, cử trọng lực khinh từ phía bên phải lần nữa đâm về phía Tô Phó Duyên. Tô Phó Duyên không nghĩ tới như thế nặng trường thương ở Tôn Sách vung vậy lên dĩ nhiên còn như vậy nhẹ nhàng cấp tốc, trong tay trường đao vụng về trái đỡ phải ngăn, trực tiếp rơi vào hạ phòng. Thoáng qua giữa, 7-8 hiệp đi qua, ở Tôn Sách hơn người võ lực bên dưới, Tô Phó Duyên cảm giác mình đã muốn không đỡ được, tiếp qua mấy hiệp sợ rằng liền muốn bị đối phương chém xuống ngựa. Nôn nóng bên dưới, trực tiếp một cái đánh lăn, rơi xuống ngựa, chạy về phía sau. Tôn Sách thấy vậy, cũng không truy kích, xoay người lại quát to, địch tướng đã trốn, giết. Nhìn thấy chính mình thủ lĩnh bất quá mấy hiệp liền bị đánh bại, Ô Hoàn sĩ khí nhất thời giảm mạnh. Cùng hắn trái lại, Giang Đông kỵ binh sĩ khí đại trấn, ở Tôn Sách dưới sự dẫn dắt hung hăng đâm về phía Ô Hoàn kỵ binh trung tâm, thế không thể đỡ đem toàn bộ Ô Hoàn đại quân từ trong cắt ngang. Tôn Sách đầu tàu gương mẫu, trong miệng không nhịn được giống giận, trong tay bá vương thương linh xảo không gì sánh được trên dưới tung bay, nhưng bị đánh trúng người đều phảng phất bị cự truy đánh trúng thông thường miệng phun máu tươi mà chết. Mỗi ra một thương, có ít nhất một tên Ô Hoàn kỵ binh ngã xuống đất bỏ mình, móng ngựa lướt qua, máu tươi bay tán loạn. Tướng là binh đảm, Tôn Sách như vậy dũng mãnh vô địch, hắn sau lưng bá vương thiết kỵ tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, đồng dạng hung mãnh không gì sánh được đi theo xung phong. Trong tay trường thương thuần thục vung dậy, nơi đi qua hai bên Ô Hoàn kỵ binh rối rít ngã xuống đất, thế như trẻ tre. Chiến cuộc trực tiếp hiện ra nghiêng về một bên tình huống. Người Ô Hoàn một lần nhớ tới đã từng bị Bạch Mã Nghĩa tổng chi phối hoảng sợ, rút lui. Tô Phó Duyên sắc mặt giữ tợn quá to, nhìn thấy chính mình bộ khúc đã đại loạn, bị Tôn Sách đại quân trực tiếp từ trong cắt ngang, Tô Phó Duyên đã ý thức được đại thế đã mất. Đối mặt thế như mãnh hổ bá vương thiết kỵ, bại thế đã định Ô Hoàn kỵ binh đã vô lực ngăn trở, lại đánh tiếp bất quá là tăng thêm thương vong. Lúc này Tô Phó Duyên nội tâm một mảnh bi thương, vốn định thừa dịp Hán quân binh ít trước lập một công, lại không nghĩ tới bị bại như thế triệt để, suýt nữa bỏ mạng. Lần này chính mình không chỉ là chiến bại mà về, còn có kháng mệnh chi tội, hai tội cùng phạt. Hắn đều có thể dự đoán đến chính mình bi thảm kết cục. Hoán độc nhìn Tôn Sách, Tô Phó Duyên nội tâm tràn đầy không cam lòng, chính là cái này tiểu quỷ, hủy chính mình hết thảy, tương lai chính mình có cơ hội nhất định phải đem hắn tiên đao vạn quả. Chương 358, quyết đoán Tôn Sách lẫn nhau xung phòng, bị đối phương trực tiếp xuyên thấu, Ô Hoàn đại quân đã can đảm mất hết, nghe được Tô Phó Duyên hô quát nhất thời như được đại xá, nhanh chóng lùi hướng hai bên. Tôn Sách thấy thế, đội vã xuất quân quay đầu, điên cuồng đuổi giết đám này Ô Hoàn kỵ binh. Giết! Một cái không lưu. Thế là trên thảo nguyên xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn, một chi bất quá hơn ngàn người kỵ binh điên cuồng đuổi giết một chi số lượng 5-6 nghìn kỵ binh, song phương một đuổi một chạy, điên cuồng chạy trên thảo nguyên. Một đường cắn đuôi truy sát, Ô Hoàn kỵ binh số lượng không ngừng giảm bớt, Tôn Sách càng lúc càng hưng phấn. Cả người khải giáp đều bị máu tươi nhuộm đẫm đều không tự biết, cầm trong tay trường thương không ngừng đâm chết phía trước địch nhân. Tướng quân, tướng quân, tình huống không đúng a. Toàn quân đều đang điên cuồng đuổi giết, nhiệt huyết vọt lên đầu tình huống, còn là có người bảo trì lãnh tĩnh. Tôn Sách phó tướng nhìn phía xa đột nhiên toát ra điểm đen, giống to giống như lại có đại cổ quân địch xuất hiện. Tướng quân, chúng ta không muốn lại đuổi, nhanh lên rút lui đi. Phó tướng một bên đâm chết phía trước quân địch, một vừa đưa tay nắm Tôn Sách chiến mã dây cương. Thứ Minh, ngươi nói cái gì? Tôn Sách đang chìm đắm trong giết chóc, bị một tiếng này đánh thức hỏi. Phó tướng cấp thiết chỉ nơi xa cái kia thấp thoáng có thể thấy được điểm đen. Tướng quân, quân địch viện của tới, chúng ta mau rút lui đi. Tôn Sách nhìn nơi xa. Quả nhiên, một đám lớn mây đen mơ hồ xuất hiện. Tôn Sách sắc mặt ngưng tụ, cái này quy mô rõ ràng không dưới 5 vạn. Rút lui. Tôn Sách lập tức vận đủ nội khí quá to. Toàn quân nghe lệnh, rút lui. Ở đây tất cả Giang Đông kỵ binh cũng đều giết đến đỏ mắt, nghe xong tiếng giống giận này đại bộ phận đều thành tỉnh lại, tiếng la giết dừng lại. Tuy nhiên không rõ Tôn Sách vì sao hạ loại này mệnh lệnh, bất quá đến từ đối chủ tướng tín nhiệm, bọn hắn phản xạ có điều kiện thu hồi trong tay trường thương, quay đầu ngựa lại. Đều rút lui. Rút lui. Phó tướng cũng theo hét lớn. Chạy trối chết Tô Phó Duyên ở nghe được Tôn Sách giống giận sau, thần sắc hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, Tôn Sách dĩ nhiên thật sự xuất quân rút lui. Đang ở hắn không hiểu lúc, thủ hạ vội vã góp đến nói, đại nhân, Thiền Vũ viện quân tới. Cái gì? Tô Phó Duyên nhìn nơi xa, quả nhiên thấy một mảnh màu đen thủy triều, sắc mặt vui vẻ, tiếp theo chuyển hỉ làm ưu, suy nghĩ một lát sau quay đầu quá to, Thiền Vũ viện quân tới. Đều cho ta quay đầu, giết chết đám này hắn cậu. Lúc này nếu như cứ như vậy đem chi này người Hán đại quân để cho chạy, trở về còn có ai có thể coi trọng chính mình. Sau đó chính mình còn làm sao ở trong bộ lạc đặt chân. Tô Phó Duyên trong điện quang hỏa thạch chớp mắt nghĩ rõ ràng, chính mình nhất định phải cắn lại chi này Hán quân, bằng không chờ chút đạp đốn bọn hắn tuyệt đối không tha cho mình. Nhưng mà lúc này Ô Hoàn kỵ binh đã can đảm mất hết, từng cái còn đang sợ hãi, sững sờ ở đó. Tô Phó Duyên thấy vậy, cầm lên trong tay roi ngựa hung hăng quất hướng xung quanh tộc nhân, đều ngây ra đó làm gì? Không nghe được ta nói sao? Thiên Vũ đã nhanh tới, nếu như thả đám này, người Hán chạy ta không tha cho các ngươi. Nói chuyện giữa, bên hai tiếng vó ngựa đã dần dần vang lên, nơi xa đen nghìn nghịt một mảnh bóng đen dần dần hiện lên. Thấy được một màn này, cái gì đều không cần nói, tất cả Ô Hoàn kỵ binh đồng thời quay đầu quái hống hướng Tôn Sách Bá Vương Thiết Kỵ giết tới. Thoải mái, cuối cùng thẳng thắn dứt khoát làm một trận lớn. Tôn Sách thoải mái dễ chịu duỗi cái lười eo, vui vẻ giống: "Tướng quân, hiện tại giống như không phải là chúng ta bung lòng thời gian, phía sau Ô Hoàn kỵ binh còn đuổi theo đâu." Phó tướng nhìn phía sau nơi xa mênh mông quần quận đại quân, im lặng nói: "Mặc kệ nó, đều là bốn chân tọa kỵ, lựa bọn hắn cũng đuổi không kịp." Tôn Sách khinh thường nói: "Ta ý tứ là nói chúng ta đúng hay không nên thông báo Chu tướng quân. Dựa theo cái tốc độ này, chúng ta không dùng được bao lâu sẽ đụng vào Chu tướng quân. Chúng ta ngựa tốt, không cần lo lắng bị đuổi theo, có thể Chu tướng." "Ai nha, ta làm sao đem công cần quên mất? Nếu không ta đổi cái phương hướng chạy." Tôn Sách một bộ mới vừa nhớ tới dáng vẻ, có chút không xác định hỏi. Phó tướng lật cái bạch nhãn: "Thảo nguyên liền như thế lớn, Ô Hoàn cũng có chính mình kỵ binh thám tử, cho dù chúng ta đổi cái phương hướng trốn, Chu tướng quân vẫn như cũ rất nhanh sẽ bị phát hiện. Nếu như Chu tướng quân ở không biết chuyện tình huống bị phát hiện, sợ rằng kết quả sẽ càng hỏng bét. Vậy hiện tại nên làm gì?" Tôn Sách hỏi. "Mặt tướng cũng không có biện pháp, còn là trước cùng Chu tướng quân hội hợp lại nói đi. Chu tướng quân Túc Chi Đa Mưu nhất định có thể nghĩ ra biện pháp." "Thử Minh A, ban đầu ta từ Trịnh Công trong tay đem ngươi từ học viện điều đi ra, đây chính là tốn rất lớn công sức. Ngươi làm sao có thể như vậy không biết tiến thủ đâu? Sớm một chút đem công cẩn bản lĩnh đều trộm học đến, làm ta dành riêng phó tướng. Hai chúng ta ngang dọc xa trường không đâu định nổi, tốt bao nhiêu?" Tôn Sách bất mãn nói. Chu Du cùng Tôn Sách đều là tuyệt thế soái tướng chi tài, hơn nữa phương hướng phát triển có chỗ bất đồng, lan lộn chung một chỗ quả thật có chút lãng phí. Viên Thuật một mực có ý định để bọn hắn từng người lĩnh binh, một mình đảm đương một phía, sở dĩ Tôn Sách một mực đang cân nhắc tìm cái có thể thay hắn nghĩ cái người. Chu Du là văn võ song toàn, rời đi Tôn Sách một chút cũng không cần lo lắng. Có thể Tôn Sách liền không giống nhau, hàng này cùng Chu Du lẫn vào quá lâu, luôn là từ Chu Du nghĩ kế, lúc đầu đầu óc liền không dễ xài, hiện tại càng thêm không muốn động não. Chu Du cùng Viên Thuật cũng là có ý rèn luyện Tôn Sách, sở dĩ cho hắn sáng tạo một mình lĩnh binh cơ hội. Nhưng Tôn Sách tiểu tử này liền cái này tính cách, thẳng thắn mà lỗ mãng, một lòng chỉ thích đánh đánh giết giết, ngang dọc xa trường, để hắn nghĩ chủ ý quả thực so với lên trời còn khó hơn. Sở dĩ Tôn Sách nghĩ đến cái ý đồ xấu, từ trong Kim Lăng thư viện dò xét ra cái binh pháp nhu lực thành tích tổng hợp không sai tiểu tử, thừa dịp viện trưởng không có để ý vụng trộm cướp đi. Sau cùng bị Trịnh Huyền phát hiện trực tiếp ngăn chặn Tôn Kiên phủ đệ cửa lớn, làm cho Tôn Kiên đi ra nhận sai, đối với Tôn Sách một phen đánh đau. Có thể Tôn Sách chính là không thừa nhận chuyện này, bị đánh thương tích khắp người đều chết chống không thừa nhận, sau cùng Viên Thuật thực sự nhìn không được mới đứng ra làm hòa giải, đem tên này học sinh tạm thời điều đến Tôn Sách dưới trướng làm phó tướng, coi như làm thực tập. Cùng lúc đó, Viên Thuật cũng gia tăng đối với Kim Lăng thư viện nâng đỡ, làm bồi thường. Cuối cùng, Tôn Sách cái này chết không muốn mặt ỷ vào Viên Thuật đối hắn thiên vị còn là đạt thành mục đích của hắn, vì mình mặc tới một cái phó tướng kiêm quân sư. "Ta nói tướng quân a, ta ở thư viện học mới bất quá 2 năm, thiên phú lại không kịp Chu tướng quân như vậy hơn người, muốn đến Chu tướng quân loại kia trình độ, nói dễ vậy sao a? Nói ban đầu trong thư viện so với ta mạnh người nhiều như vậy, ngươi làm sao coi trọng ta đâu?" Phó tướng ngẫm lại chính mình ban đầu bị một muộn côn đánh ngất xỉu, tỉnh lại sau trực tiếp xuất hiện ở quân doanh tình huống, đến nay còn là tâm nhét không thôi. "Hắc hắc, bản tướng quân chính là nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt, tương lai tất thành châu báu. Những cái kia tiểu tử mạnh hơn ngươi chỉ là tạm thời, ngươi phải tin tưởng mình, tương lai ngươi thành tựu tuyệt đối sẽ không so với công cần kém bao nhiêu." Tôn Sách tự đã nói. Kỳ thực ban đầu Tôn Sách có thể chọn chúng tên này phó tướng là bởi vì riêng tư vụng trộm hỏi qua Viên Thuật. Khi đó Tôn Sách hỏi Viên Thuật Kim Lăng thư viện có cái nào anh tài có thể so với công cận, Viên Thuật không chút chần chờ liền nói ra hai cái tên, một cái là Lục Tốn, mà một cái khác là Lư Mông. Chương 359, chạy trốn Lư Mông có cơ nào mạnh? Một câu nói liền có thể biểu đạt. Hàng này từng làm lật Quan Vũ, thuận tay đoạt Kinh Châu, Quan Vũ chết chính là hắn một tay tạo thành. Nhìn một người có cơ nào mạnh, nhìn xem đối thủ của hắn liền rõ ràng. Có thể cùng Quan Nhị ra so cổ tay còn có thể chiến thắng, cái này đã nói rõ hắn năng lực. Có năng lực người không nhất định sẽ danh lưu sử sách, bởi vì điều này cần kỳ ngộ cùng sân khấu. Nhưng có thể danh lưu sử sách lại có năng lực người, vậy năng lực tất nhiên không thể nghi ngờ. Sở dĩ cứ việc Lữ Mông ở thư viện biểu hiện cũng không nổi bật, nhưng Viên Thuật đối hắn quan tâm cùng kỳ vọng một chút đều không có giảm bớt. Húng chi Lữ Mông vốn chính là cái hậu tích bạc phát người, lao mắt mà nhìn điện cố mọi người đều biết. Lữ Mông có thể bị Tôn Sách mặc đi kỳ thực cũng là Viên Thuật ngầm cho phép. Bởi vì trải qua thủ hạ điều tra, Viên Thuật phát hiện Lữ Mông lý luận học tập năng lực rất kém cỏi, nhưng thực tiễn năng lực rất mạnh. Hàng này lên lớp một tháng, còn không bằng một lần chiến thuật thôi diễn thất bại thu mà nhiều, đặt ở trong thư viện học tập không bằng để hắn cùng Tôn Sách lăn lộn một đoạn thời gian, tự mình lên chiến trường đi học tập làm sao tác chiến. Giang Đông Tứ Kiệt, Chu Du Lô Túc Lục Tốn đều là gia thế kết xuất, chỉ có Lữ Mông như thế một cái chính cống rễ cỏ. Hàng này cùng Bạch Khởi giống nhau đều là từ tiểu binh một đường giết ra, dạng này xuất thân cùng trải qua đối với Lữ Mông tới nói có lợi có hại. Cùng hơn người chấp hành lực cùng đối chiến cơ nhạy bén nắm chắc tương đối, là Lữ Mông hơi yếu cái nhìn đại cục cùng nhu lượng. Bình tĩnh mà xem xét, Lữ Mông càng giống như là một cái tướng tài mà không phải là soái tài, tạm thời cùng Tôn Sách cũng không tính là khuất tài. Đối mặt Tôn Sách khen ngợi, Lữ Mông mỉm cười. Tôn Sách thấy vậy, khó chịu hung hăng vỗ bờ vai của hắn, "Tiểu tử ngươi có thể hay không đừng cười như thế âm hiểm? Dương cương một chút không tốt sao?" Tôn Sách cái này nặng nề một bàn tay suýt nữa đem không sẵn sàng Lữ Mông chụp ngã xuống ngựa. Lữ Mông co quắp ở trên ngựa, nhếch răng trợn mắt nói, "Tướng quân, ngươi hạ thủ liền không thể nhẹ chút sao?" Tôn Sách thấy vậy cười hắc hắc nói, "Quên mất, ngươi đã rút khỏi cái kia trạng thái. Vậy chúng ta hiện tại nhanh lên bước đi đám này người Ô Hoàn, tìm công cận hội hợp đi. nhìn thấy nơi xa lao vụt mà tới Tôn Sách đại quân, cùng với phía sau cái kia một trước một sau truy kích hàng loạt Ô Hoàng kỵ binh, Chu Du vẻ mặt bất đắc dĩ. Đa trí như hắn nhìn thấy cái tràng diện này, lập tức liền đoán được phát sinh cái gì. Quay đầu, rút lui. Chu Du trực tiếp hạ lệnh. Chu Du rất rõ ràng, đối mặt gấp mấy lần mình Ô Hoàng kỵ binh, ngoại trừ chạy trốn hắn không có lựa chọn khác. Hơn nữa hắn khẳng định, truy kích bộ phận này Ô Hoàng kỵ binh tuyệt đối không phải toàn bộ, một đại bộ phận Ô Hoàng kỵ binh đoán chừng đã trình bao vây chi thế muốn đem bọn hắn tiêu diệt. Sở dĩ hắn căn bản không có dây dưa ý nghĩ, trực tiếp quay lại chạy trốn. Tướng quân, Tôn tướng quân làm sao bây giờ? Chu Du nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi yên tâm, ngựa của hắn chạy trốn so với ai khác đều nhanh, chúng ta đều bị đuổi kịp hắn đều sẽ không bị đuổi theo. Chu Du trực tiếp xuất quân lui về. Cùng lúc đó, Đạp Đốn cũng nhìn thấy Chu Du đại quân cái bóng, khóe miệng cười lạnh, rốt cuộc tìm được. Gia tốc. Đạp Đốn hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, dưới trướng kỵ binh tốc độ chớp mắt tăng lên hai thành, cấp tốc hướng phía trước Tô Phó Duyên đại quân cùng Tôn Sách đại quân tới gần. Ta đi. Tôn Sách chửi nhỏ một tiếng, điên cuồng thúc dục quân đoàn thiên phú, tốc độ đồng dạng tăng gọn, nhưng dưới khố chiến mã từng cái đều ra phát hồng, mơ hồ có giọt máu nổi trên người, phản phất hóa thân hãn huyết bảo mã. Song phương tiến quân tốc độ đồng dạng tăng gọn, nhưng tương đối với Đạp Đốn thành thạo có thừa, Tôn Sách bên này rõ ràng không thể kéo dài, dù sao hắn quân đoàn thiên phú cũng không phải là chuyên tinh tốc độ, để cao tốc độ chỉ là một bộ phận ngoài định mức tăng thêm. Tôn Sách xuất quân một đường lao vụt, cuối cùng đuổi kịp Chu Du đại quân. Công cần, cứu mạng a. Chu Du một trận im lặng, ngươi đúng hay không lại không có dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc. Gặp phải địch nhân lập tức hồi báo làm sao sẽ phát sinh loại tình huống này. Những cái này đều không trọng yếu. Chúng ta còn là nhanh chạy trốn đi, đối phương quá nhiều người. Chu Du âm thầm lật cái bạch nhãn, trầm giọng nói, nhạn hành trận. Theo Chu Du ra lệnh một tiếng, cả chi bộ đội nhanh chóng gây dựng lại, giống như chim nhạn cùng bay lúc trận thế, Tôn Sách dưới trướng tốc độ nhanh nhất bá vương thiết kỵ làm nhạn đầu. Trận thế thành hình trong nháy mắt, Chu Du thúc giục đại quân vân khí, trước mắt cả chi bộ đội tốc độ di động để cao hai thành. Dựa vào quân trận lực lượng, Chu Du sửa đổi sau nhạn hành trận trực tiếp bỏ qua công kích mặt, vung tha cưỡi ngựa bắn cung cái này chiến pháp, đem tốc độ đề cao đến cực hạn, đây cũng là Chu Du Bắc Thượng thảo nguyên chuẩn bị một trong. Bất quá, bởi vì chiến mã chiến lệnh, Đạp Đốn kỵ binh vẫn như cũ đang không ngừng tới gần. Chu Du không chút hoang mang thúc giục quân đoàn thiên phú, tất cả kỵ binh trên móng ngựa quanh quẩn lên từng cơn gió nhẹ, nhanh như gió. Cả chi đại quân tốc độ di động lần nữa đề cao hai thành, hai lần ra chỉ bên dưới, Chu Du xuất lĩnh đại quân tốc độ trực tiếp từ án tổ tăng vọt đến phe ra gì cấp bậc, nhanh chóng cùng Ô Hoàng kỵ binh kéo ra khoảng cách. Ở Đạp Đốn trận mắt há hốc mồm bên trong, dần dần biến mất ở đường chân trời. Làm sao có khả năng? Hán quân lúc nào có như thế nhanh tốc độ di động? Chẳng lẽ bọn hắn cưỡi từng cái đều là lương câu? Đạp Đốn không thể tin tưởng nói. Thiên Vu, đối phương chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta toàn bộ Ô Hoàn lương câu đều không có chẳng còn, đối phương không có khả năng từng cái đều cưỡi lương câu. Mặt tướng vừa nãy quan sát qua, bọn hắn ngay từ đầu hành quân tốc độ, đoán chừng dưới khố chiến mã lấy trung đẳng chiến mã chiếm phần lớn, liền thượng đẳng chiến mã đều không phân phối đầy đủ hết, phía sau tốc độ tăng vọt đoán chừng là đối phương chủ tướng quân đoàn Thiên Vu. Tô Phó Duyên lúc này đội vàng tiến lên biểu hiện. Ngươi bộ tổn thất làm sao? Đạp Đốn nhìn Tô Phó Duyên sau lưng tàn binh bại tướng, bất mãn hỏi. Tô Phó Duyên sắc mặt cứng đờ, còn mời Thiền Vu thứ tội, quân địch đều là tinh nhuệ. Mặt tướng nhất thời không xem xét khinh địch, lại bị hắn đánh bại, dưới trướng tổn thương gần nửa. Tổn thương gần nửa. Đạp Đốn híp mắt thấp giọng nói, ngươi xuất linh thế nhưng là hơn vạn tinh nhuệ, đối phương nho nhỏ hơn ngàn kỵ binh liền để ngươi tổn thương gần nửa, đại bại mà về. Nghe được Đạp Đốn trong giọng nói bất mãn, Tô Phó Duyên vẻ mặt mồ hôi lạnh, vội vã tung người xuống ngựa đơn gối quỳ xuống nói, mặt tướng vô năng, mời Thiền Vu thứ tội. Đi, đại địch trước mặt, lần này ngươi vấn đề liền tạm thời trước ghi nhớ. Lần sau nếu như còn dám trái lệnh. Đạp Đốn lạnh lùng nói, mặt tướng không dám. Tô Phó Duyên vội vàng nói, lúc đầu ta ở trong tối địch ở ngoài sáng, muốn đánh đối phương một cái không kịp trở tay, đem hắn vây quét tiêu diệt. Hiện tại xem ra là không được, các ngươi có ý tưởng gì? Đạp Đốn hỏi. Thiên Vu, hiện tại công tôn toàn vấn đề mới khẩn yếu nhất, nhóm này hán quân tuy nhiên đều là tinh nhuệ, nhưng bất quá vài người, không lật nổi sóng gió, chúng ta lưu lại nhất định tộc nhân thủ vệ thảo nguyên liền có thể, còn là mau chóng đi cùng tiền ti hội hợp đi. Có thể cứ như vậy bỏ mặc chi này hán quân cũng không phải biện pháp nha. Tuy ý đối phương như thế quấy rối, chúng ta trên thảo nguyên bộ lạc còn không gặp hại. Thiên Vu, chúng ta nhất định phải trước đem nhóm này hán quân tiêu diệt. Làm sao tiêu diệt? Ngươi đuổi kịp người ta sao? Theo ở phía sau hắn ta. Một tên trung niên Ô Hoàn tộc nhân cười nhạo nói. Trên thảo nguyên tài nguyên bần cùng, vì sinh tồn các bộ lạc chinh phạt không ngừng, lẫn nhau mâu thuẫn cũng không ít. Cho dù có Đạp Đốn để ép, những người này vẫn như cũ lẫn nhau có bất mãn. Ngươi, vậy cứ như vậy bỏ mặc không để ý, một ngày chúng ta bộ lạc bị cướp bóc, làm sao bây giờ? Ngươi có càng tốt biện pháp sao? Nếu như công tôn toàn thắng tiên thi, ngươi cho là chúng ta tiêu diệt chi này hán quân còn có ý nghĩa sao? Tốt. Đạp Đốn nộ quát một tiếng, ồn ào còn thể thống gì? Bản Thiên Vu còn ở chỗ này đây. Thiên Vu, còn là ngươi lên tiếng đi, chúng ta nhất định vâng theo. Đạp Đốn nhìn thoáng qua Tô Phó Duyên sau người tử thương thảm trọng Ô Hoàng kỵ binh, trầm ngâm một lát nói, lưu lại 10 vạn đại quân, từ Ô Duyên xuất linh thủ vệ thảo nguyên, cái khác tộc nhân, theo ta cùng nhau đi tới U Châu cùng công tôn toàn phân cao thấp. Chương 360, co đầu rút cổ công cận, thế nào? Trên lưng ngựa Tôn Sách nôn nóng hỏi Chu Du nói. Đang nằm sấp trên mặt đất nghiêng thai lắng nghe mặt đất chấn động, Chu Du mở mắt ra, đứng dậy ung dung vô vô trên người bụi đất, không nhanh không chậm hơi cười nói, quả nhiên không ngoài dự đoán, Đạp Đốn lựa chọn phân binh, lưu lại kỵ binh ước chừng 10 vạn số. Tôn Sách tấm tắc lấy làm kỳ nói, Công Cẩn, ngươi cái này lỗ thai là làm sao luyện, xa như vậy ngươi liền đối phương phân binh sau binh lực số lượng đều có thể tính toán ra được. Chu Du cười nói, đơn giản, ngươi theo ta học đàn mấy năm, ngươi cũng có thể làm được. Binh lực khác nhau, ngựa số lượng khác nhau, tiếng vó ngựa tự nhiên sẽ có chút hơi khác biệt. Tôn Sách lật cái bản nhãn, thôi đi. Ngươi nói mấy năm là dựa theo ngươi tư chất tính đi. Khúc Có Ngộ, Chu Lăng Cố, ngươi thiện âm luật ở Giang Đông đều là nổi danh. Đổi thành ta cái này đại lão thô, sợ rằng đời này cũng nghe không hiểu. Chu Du nghe vậy cười mà không nói. Mà bên kia, Lữ Mông nghe được lời này, trong lòng hơi lộ ra buồn bực. Một chiêu này hắn chắc chắn không học được, xem ra Chu Du trên người có thể học đồ vật quá nhiều, không học được đồ vật càng nhiều a. Nhớ lại trước đó cả chi bộ đội cấu thành phức tạp trận hình, Lữ Mông chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Lữ Mông tự nhận là mình thiên tư không thua bất luận kẻ nào, cứ việc ở trong thư viện biểu hiện cũng không tính là tuyệt đỉnh, nhưng cũng vô cùng nổi bật. Muốn biết, ở vào thư viện trước hắn thế nhưng còn chỉ là một cái không nhìn được mấy cái chữ lớn bình dân. Nếu không phải nội tình quá cạn, hắn tự nhận chính mình không kém gì cùng tuổi bất luận kẻ nào, dù sao hắn thiên phú đặt ở nơi đó. Cho tới nay, Lữ Mông đều cảm giác mình chỉ là tạm thời lạc hậu, tương lai mình thành tựu sẽ không thua với bất luận kẻ nào. Nhưng trải qua khoảng thời gian này cùng Chu Du ở chung, Lữ Mông không thể không thừa nhận, chính mình lạc hậu cái này hơn 10 năm, sợ rằng lại cũng đuổi không kịp một số người. Đồng dạng thiên tư thông tuệ, chính mình chơi bùn thời gian, đối phương đã ở phụ thân giáo dục dưới bắt đầu học tập văn học cùng âm luật. Chính mình ngây thơ vô tri, mỗi ngày vội vàng việc đồng áng lúc, đối phương đã bái hoàng phủ tung làm sư phụ, học tập binh pháp. Chính mình chậm rãi có chính mình ý nghĩ, bắt đầu có ý thức mà rèn luyện thân thể, đối phương đã ở văn thao vũ lực phương diện sơ có thành tựu, theo quân Nam chinh bắc chiến. Chính mình tiến vào thư viện, sơ bộ bắt đầu học tập lúc, đối phương đã bắt đầu lĩnh binh tác chiến ngang dọc xa trường. Đến hiện tại, chính mình mới vào quân, đối phương đã là độc lĩnh đại quân tướng quân. Đối mặt hôm nay năng lực sâu không lường được Chu Du, Lữ Mông chỉ cảm thấy ngưỡng mộ núi cao, căn bản vô lực đối kịp. Đây là nghèo điểu ti cùng quan nhị đại trên người ta. Đối phương tư chất không kém ngươi, chịu đến giáo dục xa so với ngươi tốt, kỳ ngộ so với ngươi nhiều, nỗ lực không kém ngươi, bên người có thể điều động tài nguyên còn so với ngươi nhiều. Ngươi làm sao có thể đuổi kịp đối phương? Đây là sinh gặp là thế, còn có hàn môn ra mặt nơi, nếu như sinh ở thị thế, như Lữ Mông như vậy xuất thân, nếu không có quá lớn kỳ ngộ, cuối cùng nhiều nhất cũng bất quá là hiện tại phó tướng chức vị. Muốn biết, Bạch Khởi tổ tiên còn là Tần Triều đại phu, Hoắc Khứ Bệnh còn cùng Hán Vũ Đế có chút bám váy quan hệ đâu, cái này liền hàn môn đều khó lăn lộn thời đại, ngươi một cái thuần túy bình dân bất tính, cũng liền một cái làm thiên tướng thị phu, có cái gì ra mặt tư cách? Vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không trực tiếp xông lên đem cái này 10 vạn đại quân diệt. Tôn Sách kích động nói. Chu Du nghe lời này khỏe mắt giật giật, mặt âm trầm nói, bá phủ, ta trước đó nói với ngươi cái gì ngươi nhớ không? Ngươi đã nói cái gì? Trong đầu cọng dây nào đó chớp mắt đứt gãy, Chu Du trực tiếp điều động số ít quân đoàn vân khí áp chế lại Tôn Sách, theo sau đem đại lượng quân đoàn vân khí ra chỉ ở Lữ Mông trên người, Tử Minh, trên, cho ta đánh hắn. Đang chìm đắm trong hối hận, Lữ Mông cảm thụ được trên người ra chỉ cường đại lực lượng, nghe được Chu Du lời này vẻ mặt một bức, gì? Nửa canh giờ sau, nguyên bản có chút tâm tình trầm thấp Lữ Mông thần thanh khí sảng đứng về Chu Du sau người, mặt không thay đổi, một bộ vừa nãy phát sinh hết thảy cùng hắn không quan hệ, hắn cái gì cũng không làm dáng vẻ. Nguyên bản thần sắc âm trầm Chu Du cũng khôi phục nguyên bản tư thế hào hùng, thần tình tự nhiên, bị vợ nhìn trên đất nằm không rõ sinh vật, bá phủ, trước đó ta nói ngươi nghĩ tới sao? Bị đánh nửa ngày, nằm sấp trên mặt đất Tôn Sách chậm rãi đứng lên, nguyên bản tuấn tú xoáy khí mặt đã sưng thành bánh màn đầu, mở ra xúc xích miệng mơ hồ không rõ nói, Lữ Tử Minh, ngươi tên phản đồ này, ngươi dĩ nhiên nghe Công Cẩn nói tới đánh ta, ngươi rốt cuộc là ai phó tướng? Nhìn thấy Tôn Sách như vậy thảm dáng vẻ, ở đây mọi người cũng không nhịn được nữa, đều phốc suy cười ra tiếng. Ân. Tôn Sách nội lực vận chuyển, khôi phục trên mặt thương thế, trừng xung quanh sĩ tốt, các ngươi cười cái gì? Mọi người nghiêng mặt, lập tức nghiêng mặt sang bên, nhìn chung quanh. Chỉ là khóe miệng cái kia không nhịn được nết lên tỏ rõ bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra Tôn tướng quân còn là không nhớ ra được a. Chu Du mỉm cười nói, Tử Minh, đừng. Tôn Sách vội vã giơ tay lên nói, ta nghĩ tới, Công Cẩn ngươi đã nói chúng ta muốn tránh cho binh lực tổn thất, không muốn quá nhiều xuất kích, không thể đoạt công tôn tướng quân danh tiếng. Nghe nói như thế, Chu Du hài lòng gật gật đầu, cái này còn không sai biệt lắm. Quả nhiên thúc phụ nói không sai, ngươi là thuộc về không đánh không nhớ lâu. Xem ra sau này ta còn muốn đối với ngươi dạng này nhiều hơn giáo dục a. Tôn Sách xoa xoa chính mình vẫn như cũ có chút cứng đờ mặt, Công Cẩn, ngươi cũng đừng cùng giống như cha ta. Ta sau đó ít phạm sai lầm không được sao? Ngay mặt nhiều như vậy huynh đệ đánh ta, ngươi để ta sau đó còn làm sao có uy tín xuất quân giết được a? Đây là ngươi vấn đề, không liên quan tới ta. Huống chi, ngươi ở trong quân thật sự có uy tín sao? Chu Du liếc mắt nơi xa chạy xa đám kia cười to không ngừng bá vương thiết kỷ nói. Bá phủ, ngươi có thể đem vật kia phá hủy sao? Chu Du nhìn trên bầu trời cái kia điểm đen, cao mày hỏi. Tôn Sách lắc đầu, khoảng cách quá xa, ta tiễn thuật không tình, không có biện pháp. Cái này người hồ chiến ưng thật sự là phiền. Sớm biết để thái sử tướng quân đi theo, Tử Long lại không bên người. Khoảng thời gian này Ô Hoàn một mực co đầu rút cổ phòng thủ, ngoại trừ một chút tiểu bộ lạc, cái khác đều biến thành khó gặm xương cứng. Công Cẩn, dạng này cũng không phải kế lâu dài, chúng ta nếu không đổi cái địa phương tác chiến đi. Tôn Sách hơi có chút sốt rồi nói. Chu Du lắc lắc đầu nói, con muỗi lại nhỏ cũng là thịt, cướp bóc tiểu bộ lạc cũng không sai, tuy nhiên thu hoạch ít chút, nhưng cơ bản sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Hiện tại ở Liêu Tây khu vực, gần biển có thủy quân tương trợ, chúng ta hậu cần không cần lo lắng. Nếu là đi quấy rối tiên ti, đối phương vườn không nhà chồng nói, chỉ sợ sẽ có toàn quân bị diệt nguy cơ. Lúc này tình huống chưa định, chúng ta còn là tạm thời ổn định, đợi đến U Châu chi chiến kết thúc lại nói. Chu Du nói giống như một chậu nước lạnh hắt ở Tôn Sách trên người, Tôn Sách nhất thời hứng thú thiếu thiếu, sớm biết rằng này, ban đầu chúng ta còn không bằng cùng Văn Viễn tướng quân cùng nhau hiệp đồng Công Tôn tướng quân cùng dị tộc quyết chiến đâu. Nhìn U Châu phương hướng, Chu Du lẩm bẩm nói, trận chiến này kết cục đã định trước, liền nhìn Công Tôn tướng quân có thể làm đến bước nào. Đi thôi, bá phủ. Liêu Tây địa đồ chúng ta còn phải tiếp tục hoàn thiện, các nơi ô hoàn bộ lạc tình huống cùng binh lực phân bố còn cần thống kê. U Châu chi chiến vừa kết thúc chính là quân ta công chiếm Liêu Tây Liêu Đông lúc, hiện tại chúng ta cũng không thể cứ như vậy lăn lộn xong việc. Chương 361, trước trận chiến Công Tôn Toản dưới trướng Bạch Mã Nghĩa thoảng hời hợt từ tiền ti đại quân phía bên phải sẽ qua, bắn ra nhóm lớn mưa tên sau thông thạo mà chỉnh tề nhẹ nhàng xoay người, thế không thể đỡ giết vào bởi vì mưa tên mà hơi lộ ra hỗn loạn tiền ti kỵ binh, trực đảo trung quân sau lần nữa xe nhẹ chạy đường quen xoay người giết hướng một bên khác. Bất quá thoáng qua giữa, cả chi tiền ti đại quân đã loạn thành một đoàn, mà giết ra quân địch Bạch Mã Nghĩa thoảng lại gần như không chút thương tích. Vô cùng tiêu sái đi dạo ở tiền ti đại quân xung quanh, thỉnh thoảng bắn ra mũi tên. Cùng lúc đó, Công Tôn Toản đại quân chủ lực cũng đã vào tới, đối mặt loạn thành nhất đoàn, không thành trận hình tiền ti kỵ binh, một cái xung phong đi tới, trực tiếp đặt vững thắng cục. Một trận tiểu quy mô chiến đấu cứ như vậy không chút hồi hộp kết thúc. Tất cả tiền ti kỵ binh ở Bạch Mã Nghĩa Tòng đuổi giết bên dưới không một cái trốn được, toàn bộ bị giết hoặc bị bắt. Bạch Mã Nghĩa Tòng thật danh bất hư truyền, Công Tôn tướng quân quả nhiên không hổ Bạch Mã tướng quân tên. Trương Liêu nhìn thấy Bạch Mã Nghĩa Tòng như thế hời hợt liền kết thúc chiến đấu, trên mặt lộ ra kính phục cảm thán nói. Triệu Vân hai mắt sáng lên nhìn hướng Bạch Mã Nghĩa Tòng, lúc đầu minh minh bên trong hắn đối chi này bộ đội liền có một loại cảm giác thân thiết, hiện tại càng là thưởng thức đến cực điểm. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ bộ đội, cực hạn tốc độ cùng kỹ xảo, có thể tiến có thể lui, phối hợp hắn quân đoàn thiên phú có thể nói vô giải. Ha ha, Văn Viễn quá khen, ta dưới trướng sĩ tốt chinh chiến dị tộc nhiều năm, điểm này bản lĩnh còn là có, vừa mới tiểu thử một tay, để Văn Viễn chê cười. Công Tôn Toản không thèm để ý trả lời. Đối với loại kết quả này hắn cũng không có bất kỳ mừng rỡ, trái lại thậm chí có chút thất vọng. Hiện tại Bạch Mã Nghĩa Tòng còn là không thể đạt đến ban đầu đỉnh phong thời kỳ trình độ a. Bằng không mà nói đều không cần cái khác sĩ tốt ra tay, cái này 3000 Bạch Mã Nghĩa Tòng liền đầy đủ gần như không thương tổn tiêu diệt chi này tiên ti kỵ binh. Đến cùng còn là thời gian không đủ a. Bằng không chi này Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng sẽ không phải chỉ là hiện tại như vậy. Công Tôn Toản thở dài nói, như thế kỵ binh gần như đã là thiên hạ vô địch, tướng quân dĩ nhiên còn ngại không đủ mạnh. Thật khó tưởng tượng Công Tôn tướng quân Bạch Mã Nghĩa Tòng đỉnh phong thời kỳ là bực nào bị phong. Trương Liêu không thể tin tưởng nói, trước kia hắn ở Tịnh Châu Đinh Nguyên dưới trướng tự nhận cũng gặp qua không ít tinh nhuệ, nếu là chỉ so quân đội cường đại, trước mắt Bạch Mã Nghĩa Tòng sợ rằng chính là Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu Lang Kỵ đều phải hơi kém một bậc. Trước đây chỉ là biết U Châu Công Tôn Toản ngang dọc phương Bắc dũng mãnh vô địch, dị tộc nhìn thấy Bạch Mã mà chạy, hiện tại hắn cuối cùng rõ ràng lời này không giả. Có thể lấy sức một mình trấn áp phương Bắc dị tộc Công Tôn Toản thực cường đại, cùng so sánh Đinh Nguyên thật sự là quá phế. Dạng này hùng binh, sợ rằng chỉ có Cúc Nghĩa tướng quân tiên đăng tử sĩ có thể chiến thắng đi. Trương Liêu âm thầm so sánh, cũng không phải nói Cao Thuận Hãm trận doanh đánh không lại Bạch Mã Nghĩa Tòng, nhưng hai người thật sự đánh lên đoán chừng chính là không ai làm gì được ai. Tiến công năng lực thông thường Bạch Mã Nghĩa Tòng không phá được Hãm trận doanh phòng, mà tốc độ chậm Hãm trận doanh tất nhiên cũng đuổi không kịp Bạch Mã Nghĩa Tòng. Cùng so sánh, nếu là Bạch Mã Nghĩa Tòng nhất thời không xem xét, tiên đăng tử sĩ thế nhưng là có trực tiếp một đợt dập tắt năng lực. Công Tôn tướng quân, cái này đoán chừng là sau cùng một đợt quân địch đi. Ân, Ô Hoàn cùng Nam Hung Nô đại quân đã cơ bản đều cùng tiên ti hội hợp, kế tiếp liền phải chính diện cứng đối cứng cùng những cái này tạm thoái đánh một trận. Công Tôn Toản ngữ khí tốt sát nói, hắn chờ đợi ngày này cũng đợi rất lâu, hủy diệt dị tộc, bình định Bắc Cương là hắn cả đời mộng tưởng, hiện tại đã sắp tiếp cận. Công Tôn Toản trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Tướng quân, lại không biết Viên Thiệu hiện tại có gì động tĩnh? Triệu Vân bình tĩnh hỏi. Viên Bản Sơ cũng là thức thời, cũng không có muốn bắt thượng ý tứ, đoán chừng là muốn chờ ta cùng những cái này tạp phái lưỡng bại câu thương, sau đó lại thuận thế nhất chiến định Hà Bắc đi. Công Tôn Toản nhàn nhạt nói. Hắn chưa từng xem nhẹ Viên Thiệu, càng không có đánh giá thấp qua Viên Thiệu năng lực. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn cũng không muốn cùng dị tộc giằng co, vì mình tranh thủ thời gian, giảm thiểu tổn thất. Bởi vì ở Công Tôn Toản trong lòng, tiêu diệt dị tộc mới là vị thứ nhất, còn những chuyện khác, kể cả chính mình sinh tử đều có thể xếp phía sau. Đã từng Công Tôn Toản đối với dị tộc là bất đắc dĩ, sở dĩ hắn mới ngược lại chen vào Trung Nguyên đại chiến. Bởi vì U Châu khổ hàn, thiếu tiền thiếu lương, nếu như không có Ký Châu chống đỡ, đừng nói tiêu diệt dị tộc, chính là tự bảo vệ mình đều có chút gian nan. Nhưng bây giờ thật vất vả gặp phải một cái có thể triệt để tiêu diệt dị tộc tốt đẹp thời cơ, Công Tôn Toản đã không thèm quan tâm chính mình kế tiếp đối mặt sẽ là như thế nào hỏng bét cục diện. Chỉ cần có thể thắng trận chiến này, giữ được phương Bắc sau đó trăm năm yên ổn, Công Tôn Toản dù chết không hối hận. Kế tiếp chiến đấu chúng ta nên làm sao hiệp trợ tướng quân, còn mời tướng quân bảo cho biết. Trương Liêu ôm quyền nói. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Trương Liêu cũng biết rõ Công Tôn Toản là người thế nào. Tuy nhiên khuyết điểm rất nhiều, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nhưng làm người Hán tới nói, quả thực là một cái triệt triệt để anh hùng dân tộc. Hơn nữa việc này Công Tôn Toản còn không phải là trong lịch sử cái kia mất đi Bạch Mã Nghĩa Tòng sau bị Viên Thiệu đánh cho tự tin hoàn toàn không có, nóng nảy hoa mắt ủ thải Công Tôn Toản. Từ nhỏ ở biên cương lớn lên, Trương Liêu cùng Triệu Vân đối Công Tôn Toản hảo cảm là cái thẳng. Binh quý tại tinh mà không tại nhiều. Người dưới trướng kỵ binh dù sao cùng quân ta không có phối hợp ma luyện qua, lẫn nhau cũng không ăn ý, miễn cưỡng tụ tập trung với nhau sợ rằng chiến lược có giảm không tăng. Sau đó quyết chiến ngươi liền một mình xuất quân cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng giống nhau ở bên cạnh hiệp trợ, chờ trang diện rơi vào rằng có sau lại đánh vào quân địch cắt ra chiến trường. Công Tôn Toàn không chút khách khí trực tiếp hạ lệnh. Quanh năm xuất quân tác chiến hắn am hiểu sâu binh pháp chi đạo, căn cứ hiện tại tình huống trực tiếp làm ra thích hợp nhất lựa chọn. Mặt tướng tuân mệnh. Trương Liêu không chút chần chờ ôn quyền nói. Ân. Công Tôn Toàn nhàn nhạt gật gật đầu. Nói thật ra, đối với Trương Liêu bọn hắn biểu hiện Công Tôn Toàn còn là rất hài lòng, không chỉ kéo lại Ô Hoàn 10 vạn đại quân, ở trên chiến trường cũng cực kỳ nghe lời, cũng không có xuất hiện trước đó hắn lo lắng loại kia không nghe lệnh tình huống. Trương Liêu cùng Triệu Vân đều là lãnh tính người, Viên Thuật phái bọn hắn tới thời gian liền cùng bọn hắn nói rõ bọn hắn nhiệm vụ cùng định vị. Lấy Công Tôn Toàn cương trực tính cách, sẽ không để cho bọn hắn làm một chút nguy hiểm nhiệm vụ, cũng sẽ không đối với bọn hắn lại thêm chiếu cố, lớn nhất khả năng chính là để bọn hắn độc lĩnh một đội chính mình chơi. Xét thấy Công Tôn Toàn kiên cường cao ngạo, Trương Liêu cùng Triệu Vân tốt nhất chính là đi theo hôn chiến tích, không muốn biểu hiện cỡ nào nổi bật, chỉ cần ở Công Tôn Toàn đặt vững thắng cục lúc giúp đỡ đẩy một lần, giảm thiểu Công Tôn Toàn tổn thất liền có thể. Dạng này song phương tất cả đều vui mừng, Công Tôn Toàn bảo vệ chính mình tôn nghiêm, giảm bất binh lực tổn thất, Viên Thuật cũng binh lực không tổn hao gì. Sờ sờ trong tay trường thương, Công Tôn Toàn nhìn đầy đất người tiên ti thi thể, nhàn nhạt nói, trận tiếp theo chính là phương Bắc Bình Định lúc. Chương 362, hạ chiến thư ha ha. Lần này chúng ta ba phương thế lực liên hợp lại cùng nhau, chính là năm đó Bắc Hung Nô cũng bất quá như thế đi. Chúng ta cộng lại gần 60 vạn binh lực, nho nhỏ một cái Công Tôn Toàn còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tiên ti trong đại trướng, Hòa Liên nghe được Ô Hoàn cùng Nam Hung Nô viện binh đến sau ha ha cười to nói, không sai, 60 vạn đại quân chính là Công Tôn Toàn bạch mã nghĩa tổng lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng không sợ. Đạp Đốn nói. Bên kia, Nam Hung Nô Thiền Vũ Hô chủ tuyển cũng cùng hưởng ứng nói, Công Tôn Toàn đại quân bất quá 10 vạn, chính là toàn bộ phái ra cũng không phải chúng ta đối thủ a. Ba người ha ha cười to, ngoài mặt tự tin chi cực, nhưng kỳ thực mỗi người tâm tư không giống nhau. Hòa Liên cái này ăn no chờ chết kẻ ngu si là thật sự cho là mình sĩ tốt nhiều như vậy kế tiếp liền nhất định có thể thắng, trong ba người cũng chỉ có hắn là thật lòng cao hứng. Mà Đạp Đốn lại là đang suy nghĩ làm sao ở trong trận chiến này tận lực bảo toàn chính mình sĩ tốt. Đối với cuộc tranh tài này kết quả, hắn cảm thấy thắng bại khó liệu. Đừng xem Tam Phương nhân mã cộng lại 60 vạn rất dọa người dáng vẻ, nhưng kỳ thực đều là bị bức bách bên dưới cử toàn tộc lực lượng mộ binh qua đến tộc nhân, trên chiến lược thật sự còn chờ khảo chứng. Tựa như hắn thống lĩnh Ô Hoàn, nhân khẩu không đến 2 triệu, 30 vạn đại quân trên căn bản là đem trong tộc tất cả tuổi trẻ hán tử toàn bộ mộ binh. Đối mặt Công Tôn Toàn uy hiếp, lúc này bọn hắn đã đến diệt tộc sát biên giới, như thế hiếu chiến cũng là duy nhất lựa chọn. Trận chiến này thắng bại quyết định bọn hắn kế tiếp tình cảnh, là thuận thế xuôi nam cướp bóc vũ châu mập chảy mỡ, còn là bị thua mà chạy về bộ lạc chờ chết. Lần này là bài, thắng ăn ngon uống tốt, thua thiên đại gặp. Công Tôn Toàn đã đem bọn hắn dồn đến góc tường, hiện tại chỉ có liều chết đánh một trận cơ hội. Cùng Đạp Đốn cùng Hòa Liên đối với thắng lợi điên cuồng khát vọng so sánh, hô chủ tuyển tâm tư liền nhiều hơn. Nam Hung Nô cho tới nay đều là đại hán vì ngăn cản phương Bắc cái khác dị tộc mà nuôi một con sói. Hiện tại đầu này sói bị Viên Thiệu dọn dẹp đã mất đi dũng khí, thậm chí còn không bằng một con chó. Hô chủ tuyển đến liên minh cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Ô Hoàn, tiên ti trộn lẫn ở cùng nhau, hắn muốn nương nhờ kỳ thực là Viên Thiệu, nhưng Viên Thiệu chú ý đến danh tiếng tạm thời không đáp để ý đến bọn hắn. Không sai, chính là đem bọn hắn đánh ném khôi bỏ giáp, chạy trối chết Viên Thiệu. Dị tộc giá trị quan tương đối đến nói rất đơn giản, người mạnh là vua. Viên Thiệu đem Nam Hung Nô đánh cho thảm như vậy, Nam Hung Nô trái lại kính phục lên Viên Thiệu thực lực, có thần phục chi tâm. Đến mức đã chết đi mấy vạn tộc nhân, vậy coi như cái gì? Cùng tộc quần tồn vong so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, Nam Hung Nô có thể sống đến hiện tại dựa vào chính là dựa vào cường giả. Hôm nay Nam Hung Nô đã từ Tịnh Châu bị chạy tới phương Bắc. Bọn hắn cùng tiên ti giữa mâu thuẫn cửu hận cũng không nhỏ a. Hô chủ tuyển hiện tại đối mặt tình huống hoàn toàn là trước sói sau hổ, so với người Hán ôn nhu, rơi vào tay tiên ti Nam Hung Nô kết cục sợ rằng sẽ càng thảm. Tham dự lần này liên minh hô chủ tuyển bất quá là bức với bất đắc dĩ, Công Tôn Toàn là cái gì người hắn cũng hết sức rõ ràng, Viên Thiệu hiện tại không để ý tới hắn, hắn cũng tạm thời chỉ có thể cùng tiên ti ôm đoàn sưởi ấm. Bằng không nếu như tiên ti cùng Ô Hoàn thật sự thất bại, hắn kết cục cũng không tốt tới đâu. Người sao, luôn cần phải cho mình lưu con đường lui. Các vị, rắn không thể không đầu, chúng ta tuy nhiên có gần 60 vạn đại quân, nhưng nếu là không có một cái duy nhất thống lĩnh, sợ rằng đến lúc đó năm bẻ bảy mảng cũng khó mà đối địch. Hai vị cảm thấy thế nào? Hòa Liên trong mắt lóe lên một tia dị thải, dùng tâm kín đáo nói. Lão Hồ Ly, Đạp Đốn cùng hô chủ tuyển mắng thầm. Hòa Liên đánh tâm tư gì bọn hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra, lần này toàn bộ bọn hắn cái này ba cái phương Bắc lớn nhất chủng tộc đối mặt Công Tôn Toàn áp lực tập hợp đến cùng nhau, cái này một cổ lực lượng cường đại không gì sánh được, nói riêng về nhân khẩu cùng quân đội số lượng so với năm đó đỉnh phong thời kỳ Bắc Hung Nô cùng Tiên Ti đều không kém bao nhiêu. Cho dù ai nhìn thấy cổ thế lực này đều sẽ trông mà thèm, nhưng ở đây ba người cũng chỉ có Hòa Liên có thực lực có tư cách trưởng khống cổ thế lực này. Dù sao ở phương Bắc, Tiên Ti mới là hoàn toàn xứng đáng lão đại, cứ việc Hòa Liên cái này thiền vu tài năng thông thường, nhưng dù sao cũng là Tiên Ti thiền vu. Nguyên bản trong lịch sử Hòa Liên sớm đã bởi vì tiến công Bắc Điệp mà bị bắn chết, nhưng khả năng là Viên Thuật đến đưa tới hồ điệp hiệu ứng, hàng này tuy nhiên hy vọng giảm từng ngày, nhưng đến nay còn sống sờ sờ ngồi ở thiền vu trên bảo tọa. Tuy nhiên Tiên Ti nội bộ có thật nhiều kiêu hùng, như là bộ độ căn cùng Kha bị năng đối Hòa Liên bất mãn, ý đồ tự lập, nhưng đối mặt loại này sinh tử tồn vong lúc bọn hắn đều tạm thời ẩn nấp xuống. Điều này sẽ đưa đến nguyên bản nên chia 5 xẻ 7 tiên ti dĩ nhiên ở Hòa Liên cái phế vật này lãnh đạo bên dưới còn tương đối ổn định duy trì thống nhất, vẫn như cũng là nằm ngang phương Bắc quái vật lớn. Hòa Liên lúc này nói ra lời này, rõ ràng là đối Ô Hoàn cùng Nam Hung Nô có ý đồ, hán tâm đáng giết. Dạng này có chút không quá thích hợp đi. 60 vạn đại quân tập kết ở cùng nhau thực sự quá mức cồng kềnh, không thuận tiện chỉ huy. Hơn nữa giữa chúng ta chưa bao giờ phối hợp qua, không bằng còn là từng người làm doanh tác chiến. Đáp Đốn vẻ mặt vui cười đón chào nói.
Không sai, ta Nam Hung Nô mới vừa gặp đại bại, dưới trướng dũng sĩ khí thế sa sút, nếu là tập kết lại quản lý, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đại quân sĩ khí. Lần này chiến đấu ta Nam Hung Nô chỉ có thể từ bên cạnh hiệp trợ, chính diện tác chiến còn muốn dựa vào hai vị a. Hô chủ truyền lại là khổ khuôn mặt tán đồng nói. Hiện tại đại địch trước mặt, chúng ta có thể không thời gian ma hợp đại quân, phân binh đối địch mới là thượng sách. Huống chi chúng ta có chừng 60 vạn đại quân, một người một bãi nước miếng đều có thể đem Công Tôn Toàn cho chết đuối. Nhìn trước mặt hai người kẻ sướng người họa, hơi hợt liền đem chuyện này đẩy đi, Hòa Liên trong lòng thầm hận. Bất quá đại địch trước mặt, hắn cũng không dám quá mức ép buộc, cắn răng nói, đã các ngươi hai vị đều như thế kiên trì, cái kia thoạt nhìn quả thực là ta cân nhắc không chu toàn, việc này liền tạm thời thôi đi. Hòa Liên Tiền Vu nói giỡn, Hòa Liên Tiền Vu lo lắng kỳ thực cũng có đạo lý, thế nhưng hiện tại thế cục không cho phép chúng ta ma hợp, cũng không phải là chúng ta không muốn phối hợp à. Đáp Đốn làm ra vẻ tiếc nuối nói, sau đó chúng ta còn có hợp tác cơ hội sao? Đến lúc đó lại suy nghĩ liên hợp một chuyện không mượn. Tốt, việc này sau đó nhắc lại đi. Chúng ta còn là trước mưu đồ một chút kế tiếp nên làm sao tiến công Vũ Châu đi. Hòa Liên khoát khoát tay không kiên nhẫn nói, muốn hắn cùng hai cái này lão hổ ly so kiên nhẫn có thể không sánh bằng. Chúng ta 60 vạn đại quân, ở biên quan căn bản không thi triển được, tốt nhất còn là chia ra ba đường tiến công Vũ Châu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hô chủ tuyển còn là một lòng nghĩ phân binh, dạng này hắn mới có cơ hội bẩy nước. Lúc này binh lực của hắn yếu nhất, nếu là tập hợp tác chiến chắc chắn trước bị phái ra làm phá hôi, Ô Hoàn cùng Tiền Ti tuyệt đối sẽ không nương tay. Không ổn, chúng ta kỵ binh vốn liền không am hiểu công thành, nếu là phân binh tấn công, dễ dàng bị Công Tôn Toàn tiêu diệt từng bộ phận. Lần này là chúng ta sinh tử tồn vong chiến đấu, tuyệt đối không thể cho Công Tôn Toàn bất luận cái gì thừa cơ lợi dụng, nhất định phải tập hợp lại cùng nhau toàn lực xuất kích. Đáp Đốn có thể nói là trong ba người duy nhất trí giả, phủ định hoàn toàn Hô chủ tuyển kiến nghị. Có thể Vũ Châu biên quan quan hải quả thực khó có thể công phá a. Từ khi có viên thuật chống đỡ sau, Vũ Châu biên quan thành tường bị Công Tôn Toàn không biết ra cố bao nhiêu lần, chúng ta căn bản khó có thể đánh hạ, hơn nữa không thi triển được, bằng không chúng ta cũng sẽ không bị buộc đến dạng này tình trạng. Hoa Liên đồng dạng cao mày nói, quả thực không cần thiết diệt Công Tôn Toàn chủ lực chúng ta khó có thể đánh vào Vũ Châu. Nhưng lấy Công Tôn Toàn cao ngạo, chúng ta căn bản không cần đánh vào Vũ Châu cùng hắn tác chiến. Đạp Đôn âm, người ý tứ là cho Công Tôn Toàn hạ chiến thư, một chiến mà định phương bắc, chiến trường liền thiết lập tại trên thảo nguyên. Tin tưởng lấy Công Tôn Toàn cao ngạo, nên sẽ không tranh chiến. Ngược lại lúc chúng ta để Công Tôn Toàn rõ ràng, ai mới là cái này thảo nguyên chân chính chủ nhân. Chương 363, quyết chiến lang cư tư đám tạp toái này thật đúng là bỏ được. Không trách được có can đảm cho mỗ hạ chiến thư. Công Tôn Toàn nhìn trong tay chiến thư, cười nhạo nói, một thân sát khí gần như ngưng kết thành thực chất, tràn ngập ra. Hai tay hơi dùng lực, Công Tôn Toàn đem trong tay thư tín biến thành một phấn, tiện tay dương lên, tiêu tán ở không trung. Đã chính các ngươi muốn chết liền chẳng trách mỗ. Ngươi cút về nói cho nhà ngươi chủ tử, ta Công Tôn Toàn tiếp chiến, để hắn trở về thật tốt chuẩn bị, không nên đến thời gian biểu hiện quá phế bẩn, để ta đánh không tận hứng. Nhìn chăm chú trước mặt tiên ti sứ giả, Công Tôn Toàn nhàn nhạt nói, cao ngạo như hắn còn không đến mức ở một cái nho nhỏ sứ giả trên người làm cái gì văn trường, cũng không nghe hắn đáp lời, trực tiếp phất tay để thủ hạ sĩ tốt đem hắn đuổi ra ngoài. Tướng quân, tình huống làm sao? Điền Dự dẫn đầu hỏi. Tiên ti, Ô Hoàn cùng Nam Hung Nô tụ tập ước 60 vạn đại quân, muốn ở trên thảo nguyên cùng bọn ta đánh một trận. Công Tôn Toàn nhàn nhạt nói. T. Ở đây mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự nghe được mấy cái chữ này, mọi người trong lòng còn là không khỏi run lên. Cái này chỉ sợ là bọn hắn có thể lấy ra cực hạn binh lực, đoán chừng trên thảo nguyên thanh tráng toàn bộ đều tập kết ở cùng một chỗ đi. Như vậy đối phương hậu cần tất nhiên khó có thể chống đỡ, chỉ cần chúng ta hao tổn một đoạn thời gian, đối phương tất nhiên. Điền Dự còn chưa nói hết, Công Tôn Toàn liền vung tay lên cắt đứt hắn kế tiếp nói. Quốc Nhượng, ngươi không cần nhiều lời. Đám này tạp toái cũng dám cho ta hạ chiến thư, ta sao có thể tránh mà bất chiến? Thật cho rằng 60 vạn đại quân liền có thể tự vệ? Lần này ta nhất định phải chính diện đánh tan đám này tạp toái, triệt để bình định thảo nguyên chi hoạn. Công Tôn Toàn ngữ khí kiên quyết nói. Chủ công anh minh, chủ công ngang dọc xa trường đánh đâu thằng đó, nho nhỏ một chút dị tộc làm sao là chủ công đối thủ? Quan Tĩnh định mà nói xong còn bụng trộm khiêu khích dường như nhìn Điền Dự. Điền Dự không thèm để ý Quan Tĩnh khiêu khích, nghiêm túc hỏi, chủ công, quyết chiến thời gian cùng địa điểm đâu? Công Tôn Toàn hơi híp mắt lại, nhìn xa phương bắc, từng chữ nói, một tháng sau đó, lang cư tư sơn. Đúng. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhất thời cảm thấy một cổ nhiệt huyết sông lên đầu. Từ lúc ghi việc lên chợt nghe thấy cái kia lần sự tích lần nữa xuất hiện ở trong óc. Phong lang cư tư. Đây là tất cả tướng quân lớn nhất mộng tưởng cùng vinh quang, làm tất cả người đều hơi rung động. Cùng Công Tôn Toàn giống nhau, ở đây tất cả mọi người rơi vào chấn động bên trong, mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, trong mắt nổi lên chói mắt hào quang, hận không thể hiện tại liền bắc thượng thảo nguyên, ngang dọc chiến trường. Công Tôn Việt, Công Tôn Phạm, đang kinh đám người trực tiếp quỳ một chân trên đất, ôm quyền cất cao giọng nói, mời chủ công phát binh, mặt tướng nguyện làm tiên phong. Nghiêm cương ngữ khí nghiêm túc nói, Bạch Mã Nghĩa toàn nguyện vì chủ công xông pha chiến đấu, dù chết không hối hận. Trương Liêu cùng Triệu Vân cũng rối rít ôm quyền nói, mặt tướng mặc cho tướng quân phân phó. Ở đây tướng lĩnh phần phật quỳ xuống một vùng, rối rít gào thét muốn làm tiên phong, mấy cái chủ tướng lẫn nhau trừng mắt, nhìn cái kia tư thế, nếu không phải là Công Tôn Toàn mặt trên đã sớm đánh nhau. Điền Dự nhìn thấy một màn này, trực tiếp tắc khuyên can tâm tư. Quyết chiến lang cư tư sơn. Hắn làm sao không nhìn ra được đây là tiên ti Dương Lưu. Lang cư tư sơn khoảng cách Vũ Châu hơn 2000 dặm,
cơ bản coi như là thâm nhập thảo nguyên. Như thế thâm nhập địch hậu, thắng còn tốt, một ngày thất bại đối mặt đoán chừng chính là toàn quân bị diệt kết cục. Hơn nữa như thế thâm nhập, hậu cần, viên hiệu, chờ một chút nhân tố đều đối Công Tôn Toàn cực kỳ bất lợi, ai cũng không biết đối phương còn có cái gì âm mưu chuẩn bị ở sau. Điền Dự rất rõ ràng đây hết thảy, quyết chiến Lang Cư Tư Sơn tệ chỗ nhiều lắm. Nhưng hắn lại không biết làm sao khuyên can Công Tôn Toàn, bởi vì đó là Lang Cư Tư Sơn, đó là Phong Lang Cư Tư công tích, đó là Công Tôn Toàn cùng ở đây tất cả tướng quân suốt đời truy cầu. Cho dù cục diện lại bất lợi, cho dù khả năng gặp phải lại nhiều âm mưu, ở đây mọi người đều dù chết dứt khoát, chỉ vì cái kia Phong Lang Cư Tư mộng. Loại tình huống này dưới, Điền Dự khuyên như thế nào, làm sao khuyên? Điền Dự đối với tiêu diệt dị tộc khát vọng lẽ nào so với người ở chỗ này tiểu sao? Tốt. Công Tôn Toàn kích động hét lớn một tiếng. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, chúng chí thành hành, cho dù dị tộc có 60 vạn đại quân lại làm sao? Bất quá một đám đợi làm thịt dê bò. Trận chiến này, bản tướng quân ổn thỏa xung phong đi đầu, dẫn dắt các ngươi tái hiện năm đó quan quân hầu bất thế chi công. Công Tôn Toàn khuôn mặt trang nghiêm nghiêm túc nói. Theo Công Tôn Toàn lời này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ kế huyện bầu trời vân khí cuộn cuộn, một con màu trắng cự lang như ẩn như hiện, hướng phương bắc ngửa mặt lên trời thét dài. Cùng lúc đó, Công Tôn Toàn phòng ngủ trong mật thất, bị bao vây lại chuyển quốc ngọc tỷ trên hoàng sắc vân khí không ngừng tuôn ra, thẳng lên mây xanh, đem màu trắng cự lang đoàn đoàn vây quanh, dần dần tạo thành một cái hoàng sắc cự kén, đem cự lang bao phủ trong đó. Chậm rãi, chuyển quốc ngọc tỷ tuôn ra vân khí bắt đầu biến đến mỏng manh, dần dần biến mất. Theo sau, kế huyện bầu trời trong cự kén truyền đến một tiếng thét dài, một cái màu trắng cự long từ trong cự kén phá kén mà ra, bay bật lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Cùng lúc đó, đại hán các nơi, một số người như có phát hiện nhìn hướng U Châu phương hướng. Công Tôn Toàn sao? Thật tốt vật khí. Lại một cái tiềm long xuất thế, thiên hạ này thế cục càng làm cho người ta xem không hiểu. Đáng tiếc, nếu là sớm một chút giác tỉnh khả năng còn có cơ hội, hiện tại chỉ có thể trở thành viên bản sơ đá đặt chân. Bắc Cương chi chiến cuối cùng muốn bắt đầu sao? Một ngày này, gió bắc gào thét, vạn dặm không mây, trong không khí đều tràn ngập túc sát khí tức. Giống như 300 năm trước thông thường, một vị anh dũng tướng quân dẫn theo dưới trướng thiết kỵ ở U Châu mảnh này dính đầy máu tươi thổ địa tuyên thệ. Kế huyện chi Bắc Bình Nguyên, từng mặt cờ xí đón gió tung bay, chỉnh tề, đến cung xuể. Ở những cái này cờ xí bên dưới, U Châu các tướng sĩ thẳng tắp mà đứng tại chỗ, sắc mặt trang nghiêm, không nói một lời, tùy ý sắc bén gió bắc phất qua gương mặt mà mặt không thay đổi. Đây là Công Tôn Toàn dưới trướng làm tinh nhuệ bộ đội, cũng là kiêu ngạo nhất bộ đội, dòng giá 8 vạn tinh kỵ. Từng cái đều là cùng dị tộc tác chiến vô số, cung ngựa thành thạo người. Ngoại trừ lưu thủ U Châu 5 vạn bộ tốt, đây đã là Công Tôn Toàn toàn bộ chủ lực. 3000 bạch mã nghĩa tổng hàng ngũ ở đại quân trước nhất, người 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 khoác màu trắng chiến giáp, dưới khố một con ngựa trắng, ở lấy màu nâu, màu đen làm chủ sắc điệu trong đại quân lộ ra như thế bắt mắt. Bọn hắn từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt, cùng nhiệt nhìn trên đài cái kia hùng vĩ thân ảnh. Mỗi người đều biểu hiện ra đối với kế tiếp chiến đấu không gì sánh được chờ đợi cùng khát vọng. Trên đài cao, Công Tôn Toàn dưới trướng tướng lĩnh đứng thẳng hai bên, đồng dạng cùng nhiệt nhìn giữa đài cao cái kia thân ảnh. Công Tôn Toàn người khoác màu trắng khải giáp, sau người đỏ như máu áo choàng theo gió bay lượn, tư thế hào hùng, thoạt nhìn rất uy vũ. Hắn sắc mặt nghiêm nghị nhìn dưới đài tám vạn trên mặt lộ ra cùng nhiệt sĩ tốt, trong lòng hào khí ngất trời, nhiệt huyết sôi trào. Chư vị tướng sĩ, Công Tôn Toàn ánh mắt sắc bén quét qua dưới đài mỗi một vị tướng sĩ, ăn nói mạnh mẽ nói: "Mỗ là U Châu thái thú, phiêu kỵ tướng quân, Công Tôn Toàn. Ngày trước ta U Châu bách tính ăn no trải qua dị tộc xâm lược, vô số phụ lao chịu khổ đổ sát, vô số phụ nữ trẻ con chịu khổ cướp bóc, vô số huynh đệ chiến tử xa trường. Hay lại trời xanh quan tâm, tướng sĩ đồng lòng, dị tộc hôm nay đã bị chúng ta dồn đến tuyệt lộ, chuẩn bị cùng ta quân làm sau cùng quyết chiến, liều chết đánh một trận. Đây là chúng ta tiêu diệt dị tộc tốt đẹp thời cơ, có thể định ta Bắc Cương trăm năm an bình. Chư vị có nguyện cùng mỗ cùng nhau bắc kích hung nô, làm ta U Châu bách tính tranh một phần thái bình. Nguyện vì tướng quân thể sống chết hiệu mệnh. Nguyện vì tướng quân thể sống chết hiệu mệnh. Nguyện vì tướng quân thể sống chết hiệu mệnh." Dưới đài tất cả tướng sĩ ánh mắt nóng bỏng, khàn cả giọng giống giận. Vạn người thét dài, thanh chấn thiên địa, toàn bộ thiên địa đều dường như đang rung động. "Tốt, Công Tôn Toàn quát to. Hôm nay, bản tướng quân sẽ mang bọn ngươi chiến thắng dị tộc, phong lang tư tư, tái hiện năm đó Hoắc Phiêu kỵ vinh quang. Nghĩa chi sở hướng, sinh tử có nhau. Trời xanh xem xét, bạch mã làm chứng. Trời xanh xem xét, bạch mã làm chứng." Tất cả tướng sĩ cùng nhau cùng giống giận. Thân ở đội ngũ phía trước bạch mã nghĩa tổng càng là từng cái hai mắt xích hồng, nhiệt huyết sôi trào. Cái kia đã từng uy chấn Bắc Cương bạch mã nghĩa tổng dường như lại trở về. Toàn quân nghe lệnh, xuất phát. Công Tôn Toàn chậm rãi đi xuống đài, cưỡi đến một bên bạch mã bên trên, đối mặt toàn quân tướng sĩ, cánh tay phải giơ lên trường thương, hạ lệnh. Cái khác tướng sĩ thấy vậy cũng rối rít lên ngựa, dựa theo từng người trận doanh ăn bài, chậm rãi chỉnh lý trận doanh, theo sau chỉnh tề rụt ngựa chạy trốn, đi theo ở Công Tôn Toàn sau người. Tám vạn thiết kỵ, mênh mông quần quận xuất phát, chỉ để lại đầy đất bụi đất cuốn lên. Nơi xa, xa xa nhìn một màn này Trương Liêu, Triệu Vân cùng bọn hắn xuất lĩnh sĩ tốt cũng rối rít nhiệt huyết sôi trào. Đại trượng phu làm như thế cũng, Công Tôn tướng quân xứng làm anh hùng. Vẫn luôn lanh tính Triệu Vân cũng khó được lộ ra kích động biểu tình, kính phục nói: "Quả thực, chỉ lấy tướng luận, sợ rằng thiên hạ khó có hơn hắn người. Công Tôn tướng quân quả thực là một đại nhất kiệt." Trương Liêu cũng đồng ý nói: "Đi thôi, tuy nhiên không phải một cái trận doanh, nhưng lúc này chúng ta đều là người Hán, trận chiến này chúng ta cũng có làm liệu mạng nghĩa vụ." Chương 364, Tiên Đăng chi viện Công Tôn Toàn bắc phạt dị tộc, tin tức này gần như là chớp mắt truyền khắp thiên hạ. Rất nhiều danh sĩ, nghĩa sĩ nghe thấy chi, đều làm Công Tôn Toàn quyết đoán mà cảm thấy chấn động. Vô số nghĩa sĩ nghe nói Lang Cư Tư ba chữ đều hận không thể lập tức chạy tới phương Bắc, đầu nhập Công Tôn Toàn dưới trướng, gia nhập cũng chứng kiến cái này chắc chắn tái nhập sử sách trận chiến. Công Tôn Toàn ở thiên hạ danh vọng cũng theo đó tăng vọt, Vũ Châu bách tính coi như là triệt để tán thành cái này, mặc dù có chút cực đoan, nhưng đảm đương Vũ Châu thủ hộ thần nhiều năm tướng quân. Vũ Châu bản địa rất nhiều nguyên bản chung với Lưu Ngu, đối Công Tôn Toàn có ý kiến tướng lĩnh, Mưu Sĩ lúc này cũng buông xuống trong lòng bất mãn, bắt đầu quy thâm. Đến tận đây, Công Tôn Toàn mới coi như là triệt để trưởng khống Vũ Châu. Bất kể Công Tôn Toàn ngày xưa làm sao, tác phong làm sao, lúc này hắn đều là toàn bộ đại hán lớn nhất anh hùng. Đại hán dân tâm, khí vận đều bắt đầu không ngừng nghiêng về phương Bắc, thiên hạ đại thế đều nhất biến. Thủ vệ biên cương, quyết chiến dị tộc tên tuổi để Công Tôn Toàn hiện tại đứng ở đại nghĩa điểm cao nhất, toàn bộ thiên hạ không ai bằng. Công Tôn Toàn đây coi như là vô tâm cắm liễu liêu thành rừng sao? Viên Thuật nhận được tin tức sau khá là im lặng nói. Trời xui đất khiến, nguyên bản đã là trong mộ xương khô Công Tôn Toàn hiện tại lại có một đường sinh cơ. Nếu là hắn thật có thể chống qua kế tiếp cùng Biên Thiệu đánh một trận, có lẽ có phá kén thành bướm cơ hội cũng nói không chừng. Điền Phong nói. Ha ha, Nguyên Hạo ngươi suy nghĩ nhiều. Viên Thuật lắc đầu nói, Viên Bản Sơ sẽ không cho hắn cơ hội này. Nếu bàn về đối với Viên Thiệu hiểu rõ, ngoại trừ Viên gia cái kia mấy cái lao bất tử, sợ rằng liền Viên Thuật rõ ràng nhất. Cùng Viên Thiệu đối nghịch nhiều năm, Viên Thuật rõ ràng nhất Viên Thiệu lòng dạ có bao nhiêu sâu. Gần như phá kén thành bướm Công Tôn Toàn hiện tại tuyệt đối là Viên Thiệu tất sát đối tượng, không gian nửa năm, Công Tôn Toàn tin chết sẽ truyền đến. Kỳ thực nếu là Công Tôn Toàn đủ thông minh, lần này đại chiến kết thúc sau hắn nếu là không đem dị tộc một lưới bắt hết, thả đi một chút cá lọt lưới, Hà Bắc thuộc sở hữu còn có tranh. Nhưng đáng tiếc, hắn là Công Tôn Toàn a. Lỗ Túc Tiết hờn nói. Lúc này Công Tôn Toàn chiếm cứ thiên hạ đại nghĩa, có thể nói bất luận cái gì chư hầu hiện tại đều không dám đụng vào hắn, chính là Viên Thiệu đều không dám động. Trái lại, Viên Thiệu thậm chí còn phải đem biên cảnh đại quân rút đi hơn phân nửa, tránh cho bị nắm lấy trôi. Mà Công Tôn Toàn đại nghĩa kim thân cơ bản một mực có thể duy trì đến dị tộc hủy diệt. Dù sao không ai dám gánh chịu làm tư tâm tấn công Công Tôn Toàn, dẫn đến Bắc phạt sắp thành lại bại, dị tộc sống tạm hậu quả. Muốn biết, hiện tại đại hán còn không có vong đâu. Chính là vong, không ai dám cong trên lưng phản quốc phản tộc đều danh. Nếu như Công Tôn Toàn đủ lý trí mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua một phần nhỏ dị tộc, sau đó giả vờ truy kích, cùng đối phương chơi một đoạn thời gian mèo vờn chuột trò chơi tới kéo dài thời gian. Từ đó chậm rãi trưởng khống thảo nguyên, tích xúc lực lượng, mời chào manh tướng danh sĩ. Lấy lúc này Công Tôn Toàn danh tiếng, khẳng định có không ít người sẽ tới nương nhờ. Thành cũng như thế, bại cũng như thế, Công Tôn Toàn tính cách cùng đối dị tộc thái độ không người có thể đổi. Chúng ta chính là mạnh mẽ nhúng tay việc này cũng có hại không có lợi, nói không chừng còn sẽ dẫn tới Công Tôn Toàn bất hòa. Chủ công còn là suy nghĩ thật kỹ Liêu Đông Viên này cái đinh đi. Quách gia căn bản không coi trọng Công Tôn Toàn, hoặc là nói ngay cả hiện tại Viên Thiệu đều không bị hắn xem trọng. Phương Bắc chiến cuộc kết quả từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước, Công Tôn Toàn tính tình tuyệt đối sẽ tự tìm đường chết. Coi như hiện tại có lại nhiều đường lui cùng lựa chọn, Công Tôn Toàn đều sẽ nghĩa vô phản cố đi lên cái kia không có bất kỳ phần thắng đường chết, đây là Công Tôn Toàn. Có như thế nhiều ưu thế lại không chút do dự lựa chọn một cái không đường về, lại là một cái Tây Sở Bá Vương. Cổ Hủ nhàn nhạt nói, "Tốt, Công Tôn Toàn việc liền không cần thảo luận. Liêu Tây tình huống làm sao?" Viên Thuật đối với Hà Bắc thế cục căn bản không thèm để ý, hắn cũng không trông cậy vào người khác, chỉ tin tưởng mình lực lượng. Nhất là Công Tôn Toàn loại này đầu góc một cọ gần, Viên Thuật liền không đối hắn ôm qua cái gì kỳ vọng, có thể chống đỡ đến lúc này hắn nhất thống phương Nam, cho Viên Thiệu chế tạo một chút phiền toái liền không sai. Ô Hoàn tập kết thanh tráng 30 vạn, hiện đã thăm dò trong đó 20 vạn đã với Tiên Ti, Nam Hung Nô tập kết chuẩn bị cùng Công Tôn Toàn quyết chiến, lưu thủ Ô Hoàn đại quân bất quá hơn 10 vạn, từ Ô Hoàn thủ lĩnh Ô Duyên thống soái. Người này làm sao? Viên Thuật hỏi. Quách gia không cần nghĩ ngợi nói, người này chính là Ô Hoàn ba đại thủ lĩnh một trong, địa vị gần với Đạp Đốn. Hơn nữa tính cách ổn trọng, dũng kiện có mưu, là cái khó đối phó người. Đạp Đốn đem hắn lưu lại cũng là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Lúc này Ô Hoàn chiến lược bố cục đã bị Công Cẩn dò xét không sai biệt lắm. Ô Duyên người này phi thường ổn trọng, làm việc cẩn thận, vô luận Công Cẩn làm sao câu dẫn, dưới trướng hắn kỵ binh đều chỉ là giữ nghiêm, chưa từng chủ động truy kích. Hắn xuất lĩnh đại khái 5 vạn đại quân chú đóng Liêu Thành, hơn nữa tuần tra nghiêm mật, thủ thành thiết bị cũng không ít, sợ là chúng ta khó có thể bắt lại. Viên Thuật chân mày nhăn lại, không nghĩ tới trong Ô Hoàn còn có như thế khó đối phó người. Xem ra chỉ dựa vào Công Cẩn cùng Văn Viễn lực lượng, cái này Liêu Tây là khó có thể cầm xuống. Chủ công anh minh, không bằng phái Cúc Nghĩa tướng quân đi chi viện. Cổ Hủ đề nghị. Cúc Nghĩa? Không sai, phương Bắc thảo nguyên chính là kỵ binh thiên hạ, điều động bộ tốt tác dụng không lớn. Cúc Nghĩa tướng quân dưới trướng Tiên Đăng tử sĩ đều là tinh nhuệ, hơn nữa am hiểu nhất công thành cùng đối phó kỵ binh, tuyệt đối có thể dễ dàng bắt lại Liêu Thành, trấn nhiếp dị tộc. Ngoài ra, Cổ Hủ nhìn trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc Cúc Nghĩa, chủ công sở đồ Bạch Mã Nghĩa vọng, cho dù tới tay cũng cần thiết trấn nhiếp hắn, như thế mới có thể để hắn quy tâm. Ngoại trừ Tiên Đăng tử sĩ, sợ rằng thiên hạ không có mấy chi đội ngũ có thể đối mặt Bạch Mã Nghĩa tổng mà chiến thắng. Ở đây võ tướng nghe vậy đều là trầm mặc không nói, lén lút lại âm thầm dùng ánh mắt không ngừng ngụm trộm thảo luận. Mà Cúc Nghĩa trước người Cao Thuận nghe vậy nhưng là không chút gợn sóng, trời sinh tính nghiêm cẩn hắn chưa từng để ý người khác bình luận. Huống chi Cổ Hủ nói cũng không sai, hắn ham trận doanh quả thực khó có thể chiến thắng Bạch Mã Nghĩa tổng, tốc độ là ngày thường, lại không phải cung minh. Cúc Nghĩa, ngươi có nguyện đi tới Bắc Cương? Viên Thuật trầm ngâm một chút, nhìn thấy Quách Gia Tuân Du đám người đều không ý kiến gì, quay đầu nhìn hướng Cúc Nghĩa nói. Cúc Nghĩa vội vã không kịp chờ đợi đi ra đội ngũ, ở tất cả võ tướng hâm mộ ánh mắt quỳ một chân trên đất ôm quyền nói, mặt tướng nguyện ý, định không phụ chủ công kỳ vọng. Ân.
Viên Thuật hài lòng gật gật đầu, bất quá người dưới trướng tiên đăng tử sĩ đều là tinh nhuệ, cũng không thể cứ như vậy lãng phí ở công thành chiến. Dạng này, vừa vặn Hưng Ba hiện tại ở Bắc Cương, để hắn hiệp trợ ngươi. Cam Linh tài năng không chỉ vẹn vẹn thể hiện ở thủy quân, trong lịch sử hắn xuất ngàn người hái địch, bách kỵ tập kích doanh trại địch, trên cơ bản coi như là cái toàn năng võ tướng, công thành chiến tự nhiên cũng không thành vấn đề. Hắn dưới trướng trực hệ thủy quân đều là thần kinh bách chiến tinh nhuệ. Lên ngựa có thể làm kỵ binh dùng, lên bờ có thể làm bộ binh dùng, tấn công thành trì loại chuyện này tự nhiên cũng không thành vấn đề. Đa tạ chủ công. Cúc Nghĩa tự nhiên sẽ không phản đối, trái lại hắn cũng vui vẻ nhìn đến. Dưới trướng hắn tổng cộng liền ngàn người, chỉ dựa vào cổ lực lượng này đi công thành quả thực là có chút không đủ. Phái chút sĩ tốt từ bên cạnh hiệp trợ không chỉ có thể đề cao công thành hiệu suất, còn có thể hạ thấp thương vong, Cúc Nghĩa đối với chuyện này cậu còn không được. Hắn đối với công thành cái gì hứng thú không lớn, hiện tại hắn một lòng một dạ muốn cùng Bạch Mã Nghĩa tổng làm một trận. Nhìn xem cái này bị Viên Thuật cùng Chu Du đám người thổi lên trời bộ đội cuối cùng đúng hay không có tiếng không có miếng, cùng hắn tiên đăng tử sĩ so sánh ai mạnh ai yếu. Hắn cũng muốn hướng thiên hạ chứng minh tiên đăng tử sĩ cường đại, bày ra thuộc về hắn phong thái. Chương 365, trên cái các ngươi nói cho ta nghe, vì sao sẽ cục diện phát triển thành dạng này? Viên Thiệu lửa giận ngút trời nói, ban đầu là vì tiêu diệt Công Tôn Toản, mới liên hợp Âu Hoàn, tiên ti những cái này dị tộc, nhưng bây giờ thì sao? Công Tôn Toản danh vọng đều truyền khắp thiên hạ. Mỗ hiện tại ngược lại là bị buộc không thể nhúc nhích, cái này chính là các ngươi nghĩ rượu kế sao? A. Viên Thiệu kích động dưới, vung tay đem trước người văn quyển toàn bộ phẫn nộ quét xuống đất. Tiện tay cầm lên làm bằng đồng ly rượu ném xuống đại điện trung ương. Ly rượu rơi xuống mặt đất, phát ra bén nhọn tiếng vang. Bị dọa đến dưới đài chư vị văn võ rối rít không người nhận tội. Chủ công chớ lo, hiện tại cục diện tuy nhiên vượt qua chúng ta tưởng tượng, tiên ti đem chiến trường thiết lập tại làng cư tư cùng Công Tôn Toản quyết chiến cố nhiên ngoài chúng ta dự liệu, nhưng cục diện còn trong khống chế. Công Tôn Toản mặc dù có quật khởi cơ hội, nhưng lấy Công Tôn Toản tính cách, chủ công ngươi cho là hắn có thể nắm chắc được sao? Dưới đài rất nhiều mưu thần rối rít câm như hến, không người có can đảm lên tiếng. Tuân Kham nhìn thấy một màn này, nội tâm than nhẹ một hơi sau đứng ra bình tĩnh nói. Nhưng kể từ đó, làm nguyên bản thật tốt cục diện bằng thêm nhiều như vậy biến số, nếu là đến lúc đó lại xuất hiện cái gì sai lầm nên làm sao? Viên công lộ tay đều đưa đến Liêu Tây đi, ngươi để ta làm sao có thể không lo lắng? Khó nói diệt Công Tôn Toản, lại xuất hiện cái càng khó đối phó Viên công lộ sao? Viên Thiệu lửa giận không giảm chút nào quát mắng. Viên Thiệu tâm lý đối tình hình nắm chắc được rất rõ ràng. Quá cứng dễ gãy, Công Tôn Toản tính cách liền quyết định hắn cuối cùng sẽ bại bởi mình, không đáng để lo. Nhưng Viên Thuật đối với Hà Bắc chiến sự không ngừng nhúng tay mới là để Viên Thiệu bất an nhất nguyên nhân. Ở Viên Thiệu trong lòng, Viên Thuật liền giống như nhị chiến sau làm mưa làm gió la Mỹ, các nơi nhắc lên sự cố, vừa nhìn chính là không có lòng tốt, tính toán quá nhiều. Chủ công, Viên công lộ căn cơ dù sao còn ở Giang Đông, cho dù có thủy quân chi lợi, cũng không có khả năng quá độ nhúng tay Hà Bắc việc. Bằng không cũng sẽ không chỉ riêng nâng đỡ Công Tôn Toản. Viên Thuật ở phương Bắc cũng liền có thể thu xếp mấy vạn đại quân tới nhiều quân ta phát triển, không có khả năng ảnh hưởng đại cục. Tuân Khâm nói, hơn nữa lấy Công Tôn Toản cao ngạo tính cách, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tiếp thu Viên Thuật viện trợ, sở dĩ quân ta cùng Công Tôn Toản đại chiến hoàn toàn không cần lo lắng Viên Thuật từ trong nhúng tay, Công Tôn Toản là tuyệt đối không có cơ hội xoay người. Hứa Du hiếm thấy không cùng Tuân Kham làm trái lại, cùng Tuân Kham đứng ở cùng lập trường nói. Ha ha, hữu nhược cùng Tử Viễn nghĩ đến có chút quá lạc quan đi. Nhìn thấy Hứa Du cùng Tuân Kham lại có chút ôm đoàn ý tứ, Quách Đổ không âm không dương nói. Ban đầu thế nhưng là hữu nhược ngươi kiến nghị chủ công đứng ngoài cuộc, làm cho dị tộc rơi vào đường cùng mới ra hạ sách này. Nếu là ban đầu chúng ta thoáng chi viện một chút, cho bọn hắn một chút tự tin, cục diện tất nhiên sẽ không là dạng này. Hôm nay cục diện hoàn toàn chuyển biến xấu đến trình độ này, lại làm sao có thể nói còn trong khống chế đâu? Quách Đổ nhất châm kiến huyết nói, nếu không phải là Tuân Kham kiến nghị Viên Thiệu đối Nam Hung Nô lấy lòng bỏ mặc, đối Ô Hoàn cùng Tiền Ti liên minh lá mặt lá trái, những cái này dị tộc cũng sẽ không như thế chó cùng rất dậu. Nói cho cùng, còn là Công Tôn Toản cho bọn hắn áp lực quá lớn, Viên Thiệu cũng không cho bọn hắn chút hy vọng. Không sai, nếu là chúng ta ban đầu tiến binh Vũ Châu hưởng ứng Tiền Ti, nội ngoại giáp công bên dưới, Công Tôn Toản đã sớm sắp bị diệt, làm sao có khả năng có hiện tại phong quang? Cái này tình thế quả thực đều nhanh có thể cùng chủ công sóng vai. Phùng Kỷ cũng châm ngòi thổi gió nói, cùng dị tộc liên hợp, lời này các ngươi cũng có thể nói được. Bọn ngươi thật sự cho rằng Đại Hán đã vong sao? Hứa Du chừng hai người nói, chủ công nếu là dựa vào dạng này thủ đoạn chiến thắng Công Tôn Toản, tương lai làm sao ở U Châu đặt chân? U Châu bách tính làm sao có thể tín phục chủ công? Bất quá hơi chút tổn hại danh tiết mà thôi, những cái kia tiện dân ý nghĩ cần phải để ý sao? Chỉ cần chủ công kế tiếp đem dị tộc chấn phục, bảo vệ tốt U Châu, ai có thể chỉ trích chủ công? U Châu bách tính thời gian dài sau tự nhiên sẽ quên mất Công Tôn Toản cái này thô bạo người. Quách Đồ đối chọi gay gắt nói, chủ công, Công Tôn Toản bất quá một cái trung lang tướng mà thôi, trước đó Tư Tàng Ngọc Tỷ, ép đi lưu Đu Châu, đều là tội lớn, người người được mà giết chi, làm sao có thể thống lĩnh Đu Châu. Hiện tại hắn lại tự phong làm phiêu kỵ tướng quân, còn một mình điều động quân đội nhấc lên biên cương chiến sự, làm cho Ô Hoàn, Tiên Ti những cái này thân thiện đại hán thân thiện chi lân không thể không phản kháng lấy tự bảo vệ mình, đưa tới Đu Châu dân oán sôi trào, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, hắn tội nên diệt tiểu tộc. Như thế tội ác cùng cực người, chủ công nên lập tức truyền huỵch thiên hạ chư hầu trinh phạt hắn, cứu vớt Đu Châu bách tính với nước lửa bên trong. Thẩm Phối không chút để ý hai cái này Hứa Du cùng Quách Đổ, Phùng Kỷ ba người giằng co, nói thẳng. Nhìn thấy chính mình dưới trướng mưu sĩ coi nhẹ tình hình, đối chọi gay gắt tranh cãi Viên Thiệu nghe nói như thế, mới có chút tắt lửa giận, mang theo trần trở nói, chính nam lời ấy quá mức được mô tâm, bất quá. Chủ công. Tuân Khang lại một lần nữa đứng ra sắc mặt nghiêm túc khuyên can nói, lại bất kể trước đó quyết sách ai ưu ai kém, hiện tại loại tình huống này tuyệt đối không thể trinh phạt Công Tôn Toàn a. Công Tôn Toàn hôm nay chiếm cứ thiên hạ đại nghĩa, lúc này trinh phạt, chủ công tất nhiên sẽ rơi vào bị động trạng thái, thanh danh tổn hao nhiều, Trung Nguyên chư hầu cùng biên công lộ tất nhiên cũng sẽ từ đó gây trở ngại, quân ta sẽ rơi vào cô lập cục diện. Hơn nữa lúc này xuất binh, vô cớ xuất binh, đối các tướng sĩ sĩ khí cũng sẽ tạo thành đả kích, còn sẽ dẫn tới biên cương bách tính oán giận, thu lợi là biên cương dị tộc a. Lúc này xuất binh trăm hại mà không một lợi, chủ công tuyệt đối không thể như thế a. Không có Điền Phong cái này trực thần, lại thiếu khuyết tự thụ cái này trung trực mà lại thoáng khéo đưa đẩy người, lúc này Viên Thiệu thủ hạ mưu sĩ từng cái đều là tư tâm rất nhiều, bình thường là vì tranh luận mà tranh luận. Loại cục diện này bên dưới, cứ việc Tuân Khang muốn giấu rốt, nhưng ở Viên Thiệu không người nào có thể dựa vào bên dưới, hắn cũng chỉ có thể ứng ra. Bởi vì trước đó Viên Thiệu bị thác trọng trách, lúc này Tuân Khang liền giống như trong lịch sử Điền Phong giống nhau, bị quét đổ, phùng kỷ những người này nhằm vào cô lập, trở thành Viên Thiệu trong tay một thanh không thích đao. Cái kia nếu là Công Tôn Toàn đại thắng dị tộc làm sao bây giờ? Nếu như toàn bộ thảo nguyên đều thành Công Tôn Toàn đại hậu phương, như vậy chúng ta lại muốn triệt để tiêu diệt Công Tôn Toàn liền khó khăn. Huống chi đến lúc đó Công Tôn Toàn như Hoắc Phiêu Kỵ thông thường phong lang cư tư, danh vọng tất nhiên càng hơn hôm nay, dựa theo hữu lực ý tứ, chẳng phải là càng thêm không thể đối phó cùng hắn sao? Thẩm Phối bất mãn nói. Thẩm Phối ngoài mặt tính cách cương chính, nhưng thuộc về am hiểu lĩnh binh gia mưu nữ sĩ, chính mình cái nhìn đại cục rất yếu, bình thường thấy không rõ tình hình. Bằng không ở trong lịch sử hàng này cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ liền ở quan độ chi chiến như thế then chốt đoạn thời gian bên trong bắt Hứa Du người nhà. Hàng này tiện cận cơ bản chính là Hứa Du trốn tránh, quan độ chi chiến Viên Thiệu đánh bại mồi dẫn lửa. Không, chúng ta không thể chủ động công kích Công Tôn Toàn, nhưng không có nghĩa là đối mặt Công Tôn Toàn tiến công chúng ta không thể đánh trả. Công Tôn Toàn tính cách chủ công cùng chư vị đều rõ ràng, hắn là sẽ không biến đến. Sở dĩ Kham dám nhận định, Công Tôn Toàn tiêu diệt dị tộc sau đó, rất nhanh sẽ xoay người cùng chủ công quyết chiến. Đến lúc đó chúng ta lại đem hắn đánh bại liền không gì đáng trách, sẽ không mất đi đại nghĩa. Tuân Kham trên mặt lộ ra tự tin nói. Thần Phối nghe vậy, khoe miệng âm thầm một phiết, Văn Nhược ngươi nói không sai, thế nhưng đến lúc đó vạn nhất lại xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Muốn biết, chúng ta đối mặt không chỉ có riêng là Công Tôn Toàn, còn có một cái Viên Công Lộ a. Chương 366, chuẩn bị nghe được Viên Công Lộ ba chữ, tất cả mọi người ánh mắt đều thận trọng mấy phần. Căn cứ thăm dò được tình báo, Viên Công Lộ điều động ước chừng 3-4 vạn đại quân đến Liêu Đông, trước mắt có hơn 2 vạn ở Công Tôn Toàn trong quân, còn có hơn 1 vạn ở Liêu Tây phụ cận cùng Ô Hoàn Chu Toàn, làm Công Tôn Toàn giảm thiểu áp lực. Viên Công Lộ như thế tận lực giúp đỡ Công Tôn Toàn, hắn tính toán quá nhiều. Chủ công tuyệt đối không thể xe nhẹ a. Đối với biên thuật đề phòng ở đây mọi người cho tới bây giờ liền không có thả lỏng qua. Công Tôn Toàn khăng khăng giữ ý mình, dưới trướng cũng liền cái điển dự coi như là nửa cái mưu sĩ, đối phó cực kỳ nhẹ nhõm. Mà biên thuật nhưng là lao gian cự hoạt, làm việc quỷ quyệt, luôn là làm một ít nhìn như thiên mã hành không nhưng ảnh hưởng sâu xa chuyện, để người sợ không rõ xáo lộ, khó có thể đối phó. Viên Công Lộ phái binh nhúng tay Liêu Đông nhưng là kỳ tâm khó lường, thế nhưng việc này cũng nhìn ra biên thuật cùng Công Tôn Toàn giữa một vài vấn đề. Tuân Kham trí tuệ vững vàng nói, Công Tôn Toàn khẳng định là không muốn tiếp thu biên thuật giúp đỡ, bằng không biên thuật cũng sẽ không đánh bóng, mượn đối phó dị tộc tên giúp đỡ Công Tôn Toàn. Nếu là Công Tôn Toàn thật sự nguyện ý tiếp thu biên thuật trợ giúp, biên thuật chắc chắn sẽ không ở hiện tại xuất hiện, mà nên ở chúng ta cùng Công Tôn Toàn quyết chiến lúc mới có thể xuất kỳ bất ý. Lẽ nào liền không khả năng là biên thuật lo lắng Công Tôn Toàn không chiến thắng được dị tộc sao? Quách Đồ Mị biện nói, nếu như là như vậy, cái kia Viên Công Lộ liền không hợp làm ta đối thủ. Viên Thiệu ngữ khí không hiểu nói, nhìn hướng Quách Đồ ánh mắt hơi có chút bất mãn, công lại. Ngươi nói lời này là đang chất vấn Viên Công Lộ ánh mắt, còn là đang chất vấn Công Tôn Toàn năng lực. Quách Đồ trước mặt nhìn thấy Viên Thiệu bất mãn ánh mắt, trong lòng kinh động, vội vã chắp tay nói, đồ nhất thời xuất ruột, nói có sai lầm, mong rằng chủ công thứ tội. Viên Thiệu là cái tự tin đến kiêu ngạo người, Viên Thuật cùng Công Tôn Toàn đã là hắn thừa nhận đối thủ, tự nhiên cũng chính là hắn tán thành người. Đối với Công Tôn Toàn cùng Viên Thuật năng lực nghi vấn không thể nghi ngờ cũng là đối với Viên Thiệu vũ nhục. Viên Thiệu tuy nhiên xem thường hai người này, nhưng tuyệt đối không thích người khác xem thường hai người này. Chủ công nói không sai, Công Tôn Toàn nếu như ngay cả nho nhỏ dị tộc đều không đối phó được, lại có tư cách gì làm cho chúng ta đối thủ? Đối Viên Thuật đồng dạng cũng là như thế, nếu như Công Tôn Toàn liền cái này đều không làm được, Viên Thuật nâng đỡ hắn lại có cái gì ý nghĩa? Tốn hao nhiều như vậy tài nguyên cùng tâm huyết bồi dưỡng một cái vô năng phế vật sao? Sở dĩ xuất hiện tình huống này, tất nhiên là Công Tôn Toàn khăng khăng giữ ý mình tính cách dẫn đến. Tuân Khang cực kỳ khẳng định nói, ngươi là nói chúng ta quyết chiến lúc, Viên Thuật sẽ không nhúng tay. Cái kia Viên Thuật như thế tận hết sức lực giúp đỡ Công Tôn Toàn lại có ý nghĩa gì đâu? Sợ rằng không chỉ là vì giúp đỡ Công Tôn Toàn giảm thiểu binh lực tổn thất như thế đơn giản đi. Thẩm Phối không hiểu hỏi, khẳng định không phải. Lấy Công Lộ tính cách, loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không làm. Viên Thiệu nói thẳng, căn cứ ta khoảng thời gian này đối với Viên Thuật cho tới nay tác chiến tình báo điều tra, Viên Công Lộ là cực kỳ coi trọng nhân khẩu, bao quát sĩ tốt. Mỗi lần chiến đấu đều sẽ tận lực tránh cho binh lực tổn thất, rất ít đánh những cái kia mạo hiểm hoặc là dễ dàng sinh ra tổn thất to lớn trận. Dựa theo hắn tính cách, chắc chắn sẽ không công làm Công Tôn Toàn tốn như thế lớn đại giới. Viên Công Lộ tất nhiên có khác cân nhắc. Hứa Du nói. Trải qua lần trước bị Viên Thiệu gõ, Hứa Du cũng không lại giống như lúc trước tàn mạn, bắt đầu chân chính làm việc. Khoảng thời gian này Hứa Du một mực đang nghiên cứu Viên Thuật cùng Tào Tháo, hai cái này hắn cùng Viên Thiệu bạn xấu, cũng là Viên Thiệu tương lai khả năng lớn nhất địch nhân. Tử Viên nói không sai, Công Lộ tất nhiên còn có cái khác tính toán. Mục tiêu của hắn tử vừa mới bắt đầu liền không phải Công Tôn Toàn, mà là ta,
hắn muốn đối phó ta, cũng không phải là chỉ có thể dựa vào Công Tôn Toản. Có thể Viên Công Lộ bất quá liền 3-4 vạn đại quân, có thể làm cái gì? Quách Đổ không dám tin tưởng nói. Đó là 3-4 vạn tinh kỵ, ở trên thảo nguyên đã là một cổ không nhỏ lực lượng. Vận dụng tốt, có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến rất lớn phiền phức. Tuân Khâm nói. Hơn nữa Viên Thuật cũng không giống Công Tôn Toản giống nhau đối dị tộc đuổi tận giết tuyệt, nếu là hắn nguyện ý, tùy thời khả năng mở rộng hắn đại quân. Hứa Du nói. Năm đó hắn cũng từng ở Tây Lương dạo qua một vòng, biết rõ những cái này dị tộc niệm tính. Chủng tộc quan niệm tuy mạnh, nhưng càng mạnh là đối với cường giả trời sinh thần phục tính. Chỉ cần Viên Thuật phất tay, tuyệt đối một nhóm lớn người hầu nguyện ý gia nhập vào. Đồng chắc Tây Lương binh quanh năm cùng dị tộc tác chiến, nhưng mà Tây Lương binh cấu thành đã có một đại bộ phận là người Khương. Tuy nhiên phần nhiều là làm phụ binh mà không phải là chủ lực, nhưng đưa đến tác dụng đã không nhỏ. Một vạn Tây Lương tinh kỵ hợp với 3 vạn Khương kỵ sức chiến đấu tuyệt đối có thể hết bạo 2 vạn Tây Lương tinh kỵ hoặc là gần 10 vạn Khương kỵ. Những cái này dị tộc tuy nhiên chiến lược thông thường, nhưng đánh tất thắng trận chiến tuyệt đối là một tay hào thủ. Nếu như sĩ khí để lên, chính diện ngạnh kháng Hán kỵ đều không phải là không có khả năng. Nếu là tùy ý Viên Thuật cái này hơn 3 vạn thiết kỵ ở trên thảo nguyên phát triển, không lâu sau đó sức chiến đấu tuyệt đối có thể để người trợn mắt liễu lưới. Kỳ thực Hán mặt tuyệt đại đa số kỵ binh đều là từ người Hồ cấu thành, tỉ như Đồng Trắc cùng Mã Đẳng Tây Lương thiết kỵ phần nhiều là người Khương, Tào Tháo dưới trướng ngoại trừ tinh nhuệ Hồ báo kỵ bên ngoài, tối dựa vào là số lượng khổng lồ Âu Hoàn kỵ binh, ngay cả Công Tôn Toàn dưới trướng cũng không có thiếu dị tộc kỵ binh. Đương nhiên, những cái này dị tộc đã cơ bản bỏ qua chính mình thân phận, tương ứng bộ lạc đều không có. Tào Tháo Âu Hoàn kỵ binh là làm sao tới? Bắt Trinh Âu Hoàn, đem Âu Hoàn đánh cho tàn phế, kết quả nhiều rất nhiều Âu Hoàn kỵ binh, vì sau đó Tây Lương chi chiến đặt vững cơ sở, những cái này dị tộc chính là như thế liệu tính. Các ngươi có biện pháp gì tốt? Chủ công, quân ta kỵ binh tình huống ngươi cũng là rõ ràng, tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn ở trên thảo nguyên đem Viên Thuật dưới trướng tinh kỵ tiêu diệt, sợ rằng Tuân Khang không để ý chút nào Nhan Lương cùng Văn Sửu căm tức nhìn ánh mắt, thẳng thắn nói: "Hơn nữa đây không phải là phiền toái nhất, nếu là Công Tôn Toàn bại vong sau đó, hắn dưới trướng còn sót lại kỵ binh chỉ sợ cũng sẽ rơi vào Viên Thuật trong tay, đặc biệt là Công Tôn Toàn mới thành lập chi kia cùng Bạch Mã Nghĩa tổng vô cùng giống nhau tinh nhuệ kỵ binh. Chủ công, chúng ta không thể không phòng a." Hứa Du đổ dầu vào lửa nói: "Hai người các ngươi nói tới nói lui, không phải là vì thoái thác xử phạt, mà là muốn đả kích bên ta sĩ khí đi. Còn không có đánh trận các ngươi liền như thế nói chuyện giật gân." Phùng Kỳ âm lãnh nói: "Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là vì lo trước khỏi họa. Sớm làm xấu nhất dự định, mới có thể ở kế tiếp ứng đối đủ loại phiền phức. Viên Thuật nhúng tay Bắc Cương, chúng ta nhất định phải đầy đủ cẩn thận mới được. Cái kia quyết định nửa ngày, các ngươi có cái gì giải quyết biện pháp sao?" Thẩm Phối bất mãn nói: "Hậu phát chế nhân, thập diện mai phục. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, đợi Công Tôn Toàn động thủ sau cấp tốc đem hắn bao vây, chặt đứt Công Tôn Toàn cùng Viên Thuật giữa liên hệ, quyết không thể để hắn cùng Viên Công Lộ đại quân có tiếp xúc. Về phương diện khác, chủ công mai phục cám tử cũng nên ra tay, ly gián Công Tôn Toàn cùng Viên Thuật giữa quan hệ, đưa tới Công Tôn Toàn đối với Viên Thuật đề phòng." Tuân Kham nhàn nhạt nói: "Viên Thuật không tốt đối phó, nhưng Công Tôn Toàn đối phó lại đơn giản vô cùng. Mãng phu một cái, Tuân Kham tùy tiện đều có thể nghĩ ra mấy chục loại phương pháp để hắn cùng Viên Thuật bất hòa. Chính mình Viên Thuật lần này xuất binh Liêu Tây chính là không có hảo ý, nhắc lên tranh chấp còn không phải là dễ như trở bàn tay chuyện." Chương 367, thảo nguyên gió nổi lên thoáng qua giữa, nửa tháng trôi qua. Thời tiết chuyển thu, toàn bộ phương Bắc thảo nguyên cũng dần dần biến đến một mảnh khô vàng, nguyên bản tùy ý có thể thấy được dê bò cùng ngựa đều biến mất không gặp, không bởi vì sắp đến chiến tranh, vô số dị tộc tập thể hướng phương Bắc di chuyển, toàn bộ thảo nguyên tràn đầy một loại sơ sát tiêu điều cùng cô lạnh cảm giác. Ùng ùng. Trình tề tiếng vó ngựa dần dần vang lên, một chi ngàn người biên chế kỵ binh từ trên khô vàng cỏ dại lao vụt mà qua. Tướng quân, lâu như vậy đều không có phát hiện người tiên ti tung tích, ngay cả dê bò đều không có phát hiện một con, xem ra bọn hắn cũng sớm đã rút lui, không bằng chúng ta trở về phục mệnh đi. Một tên phó tướng cao giọng nói. Lại dò xét 50 dặm chúng ta liền trở về phục mệnh. Dẫn đầu tướng lĩnh nhìn hướng nơi xa không có một bóng người đường chân trời, mang theo không cam lòng nói. 10 ngày này liền một cái quân địch đều không có phát hiện, hắn thật sự là quá không cam lòng, cái khác đồng liêu hoặc chính là xuất quân cướp bóc không ít bộ lạc, hoặc chính là tiêu diệt một chút ở trên thảo nguyên du đáng tiên ti kỵ binh, kém nhất tối thiểu cũng tù binh chút dân du mục cùng dê bò. Chỉ có bọn hắn chi này bộ đội, đều nhanh nửa tháng còn không có gì thu hoạch, không có chiến quả. Làm Công Tôn Toàn dưới trướng tướng lĩnh, từng cái đều là lang tính 10 phần, nếu không phải kiếm được một phần chiến tích hắn làm sao cam tâm cứ như vậy trở về. Muốn biết, nơi này khoảng cách Lang Cư Tư Sơn đã bất quá 5 ngày lộ trình, lại không lập công, đoán chừng cũng chỉ có thể chờ đến quyết chiến. Trời xanh a, ngươi cần phải phù hộ ta a. Đi ra lâu như vậy nếu như lại liền chút canh đều không uống được, ta trở về còn làm sao đối mặt tướng quân cùng đám kia khốn nạn a. Tạ Chiêu lẩm bẩm nói. Khoảng thời gian này hắn cũng không ít bị chính mình đồng liêu cười nhạo qua, nếu không phải là đại chiến trước mắt Công Tôn Toàn nghiêm cấm trong quân đấu ẩu tranh tài, hắn đều muốn lôi kéo đội ngũ cùng đám kia khốn nạn làm một trận. Tướng quân, tướng quân, phía trước có động tĩnh. Đương nhiên, hắn phó tướng hô lớn. Làm sao? Tạ Chiêu ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói. Chỗ đó. Hướng Tây Bắc. Phó tướng chỉ xa xa đường chân trời nói. Tạ Chiêu híp mắt nhìn kỹ, quả nhiên, ở đường chân trời mơ hồ có một cái điểm đen đang rung động, nếu không phải tỉ mỉ quan sát hắn còn thật không nhìn ra được. Nhị hồ tử, làm tốt. Lão tử liền biết ngươi con mắt dùng tốt, sẽ không để cho lão tử thất vọng. Không hưởng công lão tử đặc biệt thăng ngươi làm phó tướng. Tạ Chiêu hưng phấn nói. Hắn cái này phó tướng không có cái khác bản lĩnh, liền thị lực tốt. Trước tiên là cho dị tộc chăn dê, luyện ra như thế một đôi tốt mắt.
Lần này vì có thể càng nhanh phát hiện địch nhân, Tạ Chiêu phá cách để thằng cái này bất quá là thập trưởng thủ hạ, hiện tại quả nhiên có đại dụng. Phát hiện địch nhân vị trí, Tạ Chiêu lập tức xuất quân quay đầu ngựa lại, hướng tây bắc phương hướng điểm đen chỗ chạy đi. Tướng quân, không đúng a. Thoạt nhìn cái kia giống như không phải di chuyển bộ lạc, mà là một chi hồ kỵ a. Phó tướng nhìn chằm chằm nơi xa cái kia dần dần rõ ràng điểm đen, có chút khẩn trương nói: "Ngươi cái túng hóa, sợ cái gì? Đối phương có bao nhiêu người? Thiếu chúng ta liền ăn hết, nhiều liền chạy. Đại khái chừng 3000 đến 5000." Tạ Chiêu nghe vậy hưng phấn lần thứ nhì dùng sức quất dưới khố chiến mã, "Tốt." Xoay người lại hướng sau lưng sĩ tốt quát to: "Các minh đệ, mua bán lớn tới, xử lý trước mặt đám kia tạp toái, lao tử mời các ngươi uống rượu." "Tốt. Tướng quân, ngươi mời chúng ta uống cái gì? Nếu không một người một cân giang nam xuân." Một cái khác cầm trong tay song truy, thân hình to con phó tướng liếm liếm môi, cười nói: "Lan, lao tử mua được sao?" Tạ Chiêu cười mắng: "Đem ngươi cái này thân thịt mỡ toàn bộ bán đều không đáng giá một hai giang nam xuân, nhiều nhất một người nửa cân rượu sái, rất nhiều lao tử có cái khác khen thưởng." Tạ Chiêu trong lòng nhỏ máu, nhưng ngoài mặt vẻ mặt hào khí nói: "Tốt, tướng quân anh minh, tướng quân đại khí." Nghe nói như thế, binh lính rối rít kích động hưng phấn nói, sĩ khí phấn chấn lên. Ngẫm lại rượu sái cổ kia cay độc kình, rất nhiều sĩ tốt đều không khỏi nuốt nước miếng, hai mắt tỏa sánh. Vì chi viện công tôn toàn, viên thuật không chỉ cung cấp một chút tinh lương binh khí, khải giáp, còn cung cấp rất nhiều hậu cần vật dụng. Trong đó tối chịu vũ châu tướng sĩ hoan nên chính là loại này tên là rượu sái rượu mạnh. Tuy nhiên không bằng giang đông nổi danh nhất danh tiểu giang nam xuân như vậy thuần hậu thơm ngọt, nhưng liệt độ lại không kém chút nào. Đối với những cái này phương bắc hán tử tới nói quả thực liền giống như độc phẩm thông thường để người muốn ngừng mà không được, nhất là ở lạnh giá phương bắc thảo nguyên. Hơn nữa mấu chốt nhất là loại rượu này giá cả rất thấp, chính là phổ thông sĩ tốt cũng miễn cưỡng có thể tiêu phí nổi, không giống giang nam xuân thông thường giá cả đắt đỏ. Bất quá cứ việc rượu sái giá cả tương đối tiện nghi, nhưng nửa cân lượng cũng cơ bản là phổ thông sĩ tốt hơn nửa tháng binh lương. 1000 người, Tạ Chiêu lần này thật sự là muốn xuất rất nhiều. "Tướng quân, đây chính là ngươi nói. Nếu như ta đây giết 100 cái, ngươi cho nhiều ta đây bao nhiêu cân?" Cầm xong truy phó tướng hai mắt sáng lên hỏi. "Lan, ngươi cho là ngươi là Bạch Mã Nghĩa Tòng a? Còn giết 100 cái, ngươi nếu có thể giết 100 cái lao tử cho ngươi 10 cân, uống chết ngươi." Tạ Chiêu cười mắng. "Nga." Tướng quân kia ý tứ chính là nói 10 người một cân rượu lạc. Cái này nhìn như thật thà tên lô mãng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Tốt ngươi cái cửa hàng, ở đây chờ ta đâu." Tạ Chiêu sững sờ, theo sau cười lớn nói, "Đi, giết 10 cái một cân rượu, mọi người đều giống nhau. Đều cho ta vận đủ sức lực a. Không muốn nói lao tử không cho các ngươi cơ hội, có thể kiếm bao nhiêu rượu uống liền nhìn chính các ngươi." "Giống." Tất cả tướng sĩ hưng phấn giống giận, tiến trấn tiên địa. Những người này trong mắt đều lộ ra sói giống nhau ánh mắt, tham lam nhìn phía xa dần dần hiện lên quân địch. "Muội, lần này xem ra thật sự là thua thiệt lớn, quay đầu phải tìm Trương tướng quân nợ điểm sổ sách." Nhìn dưới trướng sĩ khí đạt tới đỉnh điểm, Tạ Chiêu trong mắt lóe lên một tia hài lòng, trong lòng lại không nhịn được nói thầm. Tiêu diệt quân địch chẳng những có thể thu được công tích, hơn nữa có thể thu được vật tư cùng tù binh. Đoàn diệt đám này hồ kỵ nói, Tạ Chiêu chi này bộ đội đoán chừng có thể thu được không ít vật tư, bán đến Trương Liêu nơi đó đoán chừng đổi cái 300 cân rượu sái không thành vấn đề. Sở dĩ trước đó Tạ Chiêu nói như vậy sảng khoái, kỳ thực hắn chỉ cần dán một bộ phận tiền liền có thể. Mà bây giờ lại thêm 3-500 cân rượu, cái này liền có chút vượt qua Tạ Chiêu chịu đựng năng lực. Tuy nói Trương Liêu nơi đó có thể đi nợ, nhưng nhiều tiền như vậy, đem hắn bán cũng không trả nổi, chỉ có thể cùng Trương Liêu nhiều leo quan hệ, cầu khẩn sau đó có thể nhiều thu được một chút vật tư. Còn chưa bắt đầu đánh trận, lão tử liền mắc nợ chồng chất, ai? Bất quá trận chiến này thắng nói không chừng lão tử liền có thể thăng nửa cấp, cũng không tính là thua thiệt. Hy vọng sau đó có thể nhiều thu được một chút vật tư đi. Muốn nói biên thuật thật đúng là gian thương, giao chiến làm ăn hai không lầm. Trương Liêu chi này đại quân vừa đi theo Công Tôn Toàn giao chiến, một bên làm sinh ý bởi vì dạng này có thể đối với hắn có lợi, đem một chút không dùng hết phế vật đổi thành trọng yếu vật tư. Sở dĩ Công Tôn Toàn đối với chuyện này liền ngầm cho phép, coi như cho dưới trướng tướng lĩnh phát phúc lợi. Trương Liêu cứ như vậy trở thành trong quân tiểu đinh đương, thu mua những cái này xuất quân tác chiến tướng quân bắt được vật tư, ngược lại đổi thành rượu, vũ khí các loại lại bán cho bọn hắn. Tuy nhiên Trương Liêu đối với chuyện này có chút phản cảm, chính mình là tới giao chiến, không phải tới làm hai tay con buôn, nhưng ngại vì viên thuật mệnh lệnh, còn là thi hành. Kỳ thực viên thuật như thế an bài cũng không phải là vì kiếm tiền, viên thuật hiện tại tiền cùng vật tư cũng không thiếu, không cần thiết vì như thế điểm vật tư liền làm chuyện loại này, chính là tặng không cho Công Tôn Toàn đều không có gì. Viên thuật làm như thế mục đích chủ yếu là vì làm sâu sắc cùng Công Tôn Toàn dưới trướng đại quân liên hệ, thu được những cái này tướng sĩ hào cảm, thuận tiện ngày sau làm việc. Dựa vào ghi nợ một chiêu này, không ít Công Tôn Toàn dưới trướng tướng lĩnh bắt đầu cùng Trương Liêu leo lên quan hệ. Dù sao có thể nợ bao nhiêu sổ sách đều là Trương Liêu định đoạt, cái này đại tài thần, ai cũng nguyện ý nhiều thân cận một chút. Chương 368, tàn sát 1000 vũ châu thiết kỵ giống như người thấy mùi máu tanh cá mập, điên cuồng đánh về phía nơi xa mơ hồ xuất hiện tiên ti kỵ binh. Theo song phương khoảng cách càng ngày càng gần, tiên ti kỵ binh cũng phát hiện vũ châu thiết kỵ tung tích. "Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" Tiên ti đại quân phó tướng hỏi. "Bộ lạc tộc nhân đều chuyển di xong sao?" Thiết Lạc hỏi. "Đều chuyển di xong, chúng ta cũng rút lui đi." "Không thể, tộc nhân vừa mới rời đi không đủ nửa ngày, chúng ta nếu như cứ như vậy rút lui, không dùng được hai canh giờ đối phương là có thể đuổi kịp, chúng ta nhất định phải kéo dài một đoạn thời gian." Nhìn trên có không ít dê bỏ đi qua vết tích, Thiết Lạc cắn răng nói. "Có thể chúng ta những cái này binh sĩ đều không trải qua bao nhiêu chiến đấu,
đối phương thế nhưng là Công Tôn Toàn dưới trướng tinh kỵ a. Thật đánh lên chúng ta coi như miễn cưỡng thắng cũng phải tổn thất hơn phân nửa. Phó tướng vội vàng nói, vậy cũng không thể bỏ qua chúng ta thê nhi già trẻ bất kể, chúng ta nhất định phải kéo dài một đoạn thời gian. Thiết Lặc cắn răng nói, hán bộ lạc bởi vì tới gần U Châu, sở dĩ rút lui chậm chút, đến nay còn cách Tiên Ti Vương đỉnh có rất xa khoảng cách. Trước đây cướp bóc U Châu thời gian hắn đối với chuyện này cảm thấy tự đắc, nhưng bây giờ cướp bóc song phương vị trí đổi sau, hắn coi như là cảm thụ được U Châu bách tính vô lực. Thiết Lặc nhìn thẳng tắp hướng bọn hắn xung phong U Châu thiết kỵ, trong lòng có quyết đoán. Hiện nay hắn dĩ nhiên không đường có thể chọn. Xung quanh bộ lạc di chuyển vết tích như thế rõ ràng, tuyệt đối không thể để đám này hán kỵ phát hiện. Nếu là tộc nhân đều bị bắt đi, như vậy hắn cái này thủ lĩnh kể cả bộ lạc liền xong đời, không có dễ lục bình làm sao có thể trường tồn. Cứ việc một trận hắn không nắm chắc chút nào, nhưng hôm nay chỉ có thể liều một phen. Thiết Lặc nội tâm vô cùng nóng nảy, dưới Khô Tuấn Mã phảng phất cũng cảm giác đến chủ nhân nôn nóng bất an không nhịn được nấn ná hí. Cuối cùng, Thiết Lặc xoay người nhìn mình trong tộc thanh tráng, từ trong mắt của bọn hắn nhìn thấy cứng cỏi cùng không hối hận. Hiển nhiên, những cái này binh sĩ đã hiểu hiện tại tình huống, làm ra quyết định. 3853 người, bao quát hắn ở bên trong, không một người nào đúng, Thảo Nguyên Dũng sĩ chưa từng e ngại tử vong, đều túc mục nhìn mình thủ lĩnh, chờ mệnh lệnh của hắn. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại, phương xa ngoại trừ dưới Khô chiến mã ngộ nhân hí, cũng chỉ có thể nghe được nơi xa dần dần rõ ràng tiếng vó ngựa. Thiết Lặc quay đầu ngựa lại, nhìn phía xa buôn tập mà tới hắc sắc trường long, quát to, xông. Nói xong hung hăng quất chiến mã, dẫn đầu xung phong, dưới trướng tộc nhân cũng rối rít quái khiếu đi theo phía sau. Giống như lần này thật sự bắt đến con cá lớn a. Tạ Chiêu nhìn xa xa liền hướng chính mình đại quân xung phong mà tới Ô Hoàng Kỵ Bình, đoán chừng một chút đại khái nhân số sau kích động nói, như thế điểm người liền dám hướng chúng ta xung phong, xem ra bọn hắn bộ lạc vừa rời đi không lâu, tướng quân, lần này chúng ta thật sự muốn phát. Cầm trong tay song truy, phó tướng Dương Tín khẽ liếm môi, hương phấn nói, cùng dị tộc tác chiến như thế dài thời gian, loại tình huống này cũng gặp phải không ít. Thông thường Ô Hoàng Kỵ binh nếu như nhân số không vượt qua bọn hắn gấp 5 lần trở lên, tuyệt đối là sẽ không cứng đối cứng hướng bọn hắn xung phong, thông thường đều là vừa đánh vừa chạy, dùng dị tộc am hiểu nhất cưỡi ngựa bắn cung trước tiêu hao. Đối phương nhân số không đủ 4000, liền dám như thế xung phong, hoặc là đối phương là kẻ lỗ mãng, hoặc chính là sau người có tộc nhân lui lại, không thể không đến ngăn trở. Xem ra lần này không cần phá sản. Tạ Chiêu trong lòng lẩm bẩm. Một cái có hơn 3000 thanh tráng bộ lạc, nhân số tối thiểu ở vạn người trở lên. Làm sao tính trước đó hắn hứa hẹn tiền rượu cũng không cần bỏ ra. Các minh đệ, sông a. Tướng quân nói, diệt phía trước chi này bộ đội, mỗi người một cân rượu. Còn không đợi Tạ Chiêu mừng rỡ chỉ chốc lát, hắn nhìn như thật thà Dương Tín liền hào hứng lớn tiếng nói. Giống. Phía sau sĩ tốt càng thêm hưng phấn. Tạ Chiêu nghe vậy trong lòng thất kinh, thiếu chút ngã xuống ngựa, nổi giận đùng đùng dùng roi ngựa rút Dương Tín một chút, ngươi cái này khờ hàng. Lao tử lúc nào nói? Dương Tín chột dạ sờ sờ đầu, nhếch mép cười nói, không có ý tứ tướng quân, không cẩn thận nói sai. Bất quá cái này không rất tốt sao? Các huynh đệ sĩ khí đều dâng lên. Con mẹ nó, ngươi nói nhẹ nhàng. Lao tử những năm này bình lương cũng không có a. Tạ Chiêu tức giận nói, đừng nóng giận sao, tướng quân. Ghê gớm, ta đây lão Dương đem tiền trong tay đều cho ngươi, coi như là mời các huynh đệ uống rượu. Dương Tín toét miệng vô lại nói, hắn cùng Tạ Chiêu là nhiều năm cùng sinh cùng tử huynh đệ, hố lẫn nhau là phải. Lan, ngươi cho ta không biết tiểu tử ngươi. Mỗi lần phát lương ngươi liền đi mua rượu uống, ngươi hiện tại trong tay có 10 văn tiền sao? Tạ Chiêu lật cái bạch nhăn nói, còn là tướng quân hiểu rõ ta đây lão Dương, liền 8 văn, đây là ta đây lão Dương toàn bộ thân gia. Góp cái số may mắn, thế nào? Lan đi chỗ khác. Lần này ngươi nếu như không giết chết 100 cái người hồ, lão tử đem ngươi bán cho trường tướng quân đi đổi tiền thưởng. Tạ Chiêu hung hăng nói, gì? Tướng quân, 100 cái nhiều lắm, 30 cái có được hay không? 50 cái cũng thành a. Dương Tín vẻ mặt đau khổ nói, hai anh, giả truyền quân lệnh, còn muốn có kẻ mặc cả. Liên 100 cái, ít một cái cũng không được. Tạ Chiêu lạnh lùng nói. Dương Tín vẻ mặt đau khổ quay đầu hướng thủ hạ huynh đệ quát, đều cho lão tử nghe cho kỹ, chờ chút ít chặt mấy cái tiên ti cầu, lưu cho ta đây lão trương. Ta đây lão trương có thể thiếu tướng quân tiền thưởng đâu. Hắc hắc, Dương tướng quân, 10 người đầu một cân rượu, ta đây cũng không bỏ được, ngài ở chúng ta huynh đệ võ nghệ là tốt nhất, còn cần chúng ta nhường. Bằng bản lãnh của mình đi. Là a. Lão Dương, phó tướng để tiểu tử ngươi chiếm, ngươi còn muốn cấp chúng ta rượu uống, không chân chính a. Mấy cái lão binh nói chêm chọc cười nói. Lan, ta đây lão Dương giúp các ngươi có rượu uống, các ngươi cứ như vậy không giảng nghĩa khí, cái này huynh đệ thật tốn sức làm. Tốt. Tạ Chiêu nhìn dần dần đập vào mi mắt quân địch thủ lĩnh, nghiêm túc nói, lập tức liền muốn đụng phải, đều cho lão tử chuẩn bị sẵn sàng, cấp rượu uống. Ở song phương tướng sĩ nín thở chờ đợi, hai chi kỵ binh giống như hai mũi tên thông thường hung ác đụng vào nhau. Tất cả tướng sĩ đều giống như điên cuồng thúc dục dưới Khô Tuấn Mã, không chút để ý đối diện đã đụng vào quân địch. Đều là nhiều lần chém giết hắn tử, biết ở hai chi kỵ binh chạm vào nhau lúc, nếu là bởi vì liền đem trước mặt đụng vào quân địch liền lựa chọn tránh lui tuyệt đối là một con đường chết, xung phong về phía trước mới có thể có một đường sinh cơ, vì mình huynh đệ thắng được một phần thắng lợi. Song phương chiến mã ở song phương điên cuồng quất roi bên dưới bị đau không thôi, cũng không quan tâm phía trước là cái gì, điên cuồng đâm lên. Phanh! Vô số chiến mã đụng vào nhau, cao tốc bên dưới rất nhiều ngựa đều người bị thương nặng, tiêu thảm ngã xuống đất, có thậm chí toàn bộ đầu đều bị vỡ thành thịt nát. Trên ngựa sĩ tốt sớm có chuẩn bị, trực tiếp xoay người mà xuống, bất kể ngã xuống đất ngựa, cầm trong tay trường thương tiếp tục chém giết. Toàn bộ chiến trường tiếng giết rung trời, trên thảo nguyên chiến đấu chính là như thế đơn giản thô bạo. Ở bằng phẳng địa hình, vô số đại quân toàn bộ đều đã nguyên thủy hùng tàn nhất phương thức chém giết nhau. Giết, giết, giết. Tạ Chiêu cầm trong tay trường thương trái đâm phải cản, điên cuồng tàn sát xung quanh quân địch. Mà Dương Tín đứng hàng Tạ Chiêu phía bên phải, trong tay song truy vung đến gió thổi không loạn. Quân địch ở nặng như nghìn cân đại chủy dưới, đục liên thương, chạm liên chết, Dương Tín bên người huyết nhục văng tung tóe, thậm chí còn kèm theo rất nhiều màu trắng óc. Khuôn mặt dữ tợn Dương Tín cả người đều bị huyết dịch bao phủ, giống như một cái huyết nhân, ở máu tươi kích thích dưới càng thêm điên cuồng vung vẩy song truy, giống như ác ma trên đời, nhìn qua rất khủng bố. Đừng nói là quân địch, ngay cả quân đội bạn đều không dám đến gần, chỉ sợ không cẩn thận bị đập chết, ở hắn bên người dần dần tạo thành một cái chân không không gian. Lại tới, nhìn thấy như thế hung tàn Dương Tín, Tạ Chiêu cao mày nói, quen thuộc Dương Tín hắn rõ ràng, dưới loại trạng thái này Dương Tín ai cũng nhận không ra, chính là hắn cũng không dám tới gần. Có hung tàn Dương Tín mở đường, xung quanh hồ kỵ rối rít không tự chủ lui qua hai bên, Tạ Chiêu xuất lĩnh đại quân đẩy mạnh rất thuận lợi. Cái khác sĩ tốt nhìn thấy mình tướng lĩnh như thế hung mãnh, lại thêm sĩ khí tăng vọt, chiến lực cũng là bạo tăng. Đối mặt số lượng vượt xa chính mình quân địch không chút sợ hãi, ỷ vào binh khí ưu thế cùng kinh nghiệm phong phú điên cuồng đổ sát xung quanh hồ kỵ. Dù sao vũ châu quân đều là quanh năm tác chiến quân đội, sĩ tốt đều là thần kinh bách chiến lao binh. Mà tiên ti kỵ binh tuy nhiên hung mãnh không sợ, nhưng phần nhiều là chăn dê nuôi ngựa thanh tráng, khi dễ bách tính cùng tạp bài cũng còn có thể, đối phó tinh nhuệ vũ châu thiết kỵ còn là không đủ nhịn. Toàn bộ chiến trường dĩ nhiên hiện ra nghiêng về một bên đổ sát trạng thái. Thông thường tình huống dưới, hồ kỵ đối mặt loại tình huống này đều muốn lạnh tim mà chạy, trận chiến này nên kết thúc. Thế nhưng mặt đối phía sau mình bảo vệ thê nhi già trẻ, những cái này hồ kỵ tâm khiếp lại vẫn như cũ không chút lùi lại, lấy dũng khí điên cuồng đón đánh. Hán quân đẩy mạnh giống như trẻ tre, mà hồ kỵ thì bị đánh loạn thành nhất đoàn, liên tục bại lui. Nhưng tiệc vui trong tàn, bất quá nửa nén hương thời gian, đại quân vừa mới đẩy tới một nửa, phía trước giống như điên cuồng Dương Tín vung vậy cự truy tốc độ liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm lại. Nhưng vào lúc này, sớm đã ở xung quanh mai phục tốt chi này hồ kỵ thủ lĩnh Thiết Lập trong mắt tinh quang lóe lên, cầm trong tay trường thương thúc ngựa vào tới, quát to, địch tướng chém đầu. Chơi truy đều là lực lớn người, nhưng cự truy thứ này lực sát tương mạnh, nhưng cũng là cổng kềnh không gì sánh được, không phải trời sinh thần lực người không thể lâu dài vung dậy. Trên đời nào nhiều như vậy trời sinh thần lực người? Chi này nho nhỏ quân đội càng không có khả năng có, sở dĩ Thiết Lập một mực mai phục ở chung quanh chờ đợi thời cơ, chờ đợi Dương Tín lực kiệt lúc. Quả nhiên, không ngoài hắn dự đoán, không qua bao lâu, cái này khủng bố người hắn bất quá nửa nén hương sau đó liền lộ ra mệt mỏi. Lúc này ẩn nhẫn đã lâu hắn trực tiếp bỏ ra, một thương đâm hướng cái này sát hại hắn rất nhiều tộc nhân ác ma. Đối mặt xung phong tiến lên Thiết Lập, Dương Tín muốn giơ lên song truy đòn đánh, nhưng lúc này hắn đã rút khỏi cái kia điên cuồng trạng thái, vẻ mặt như triều thủy thông thường xông lên hai cánh tay của hắn, chỉ cảm thấy trong tay song truy có nghìn cân nặng, căn bản không nâng lên nổi. Chết đi. Nhìn thấy một màn này, Thiết Lập khẽ miệng lộ ra một vẻ cười gằn, giống như điên cuồng hét. Chương 369, địch thương phốc thử. Lợi khí xẹt qua máu thịt thanh âm là như thế quen thuộc, nhưng mà Thiết Lập lại không có chút nào cảm thấy vui vẻ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn tất sát thứ kích thất thủ, chỉ là đâm bị thương Dương Tín cánh tay, tuy nhiên lưu lại một đạo sâu đến tận xương vết thương, nhưng lại không có cướp đi đối phương tánh mạng, mà lần này thất thủ kẻ cầm đầu chính là Tà Phương đâm ra một thanh thương. Lao Dương, ngươi lần sau có thể hay không chậm chút điên? Ngươi không biết mình không kéo dài được sao? Tạ Chiêu một bên vội vàng không ngừng ngăn cản Thiết Lập trường thương, một bên hướng đã co quắp trên ngựa Dương Tín đoán trách nói. Ngươi nói nhẹ nhàng, ta đây nếu có thể khống chế, còn đến phiên ngươi làm chủ tướng. Dương Tín thở hồng hộc nói. Lúc này, phía sau sĩ tốt sớm đã xe nhẹ chạy đường quen vọt tới đem Dương Tín bao vây lại. Ta thắng. Ta liền nói Lao Dương không chống nổi nửa nén hương đi. Nhớ đến một người nửa cân rượu a. Một người trong đó cao giọng cười to nói. Ta nói Lao Dương, ngươi cũng quá nhanh đi. So với lần trước còn ngắn, liền không thể kéo dài một chút sao? Không trách được một mực thân. Người khác bất mãn đoán trách nói. Các ngươi bọn khốn kiếp này, dám cầm ta cược rượu. Nguyên bản khí lực chống đỡ hết nổi suýt chút hôn mê đi Dương Tín chớp mắt lửa giận ngút trời quát. Có bản lĩnh chờ ta khôi phục, các ngươi cùng tiến lên. Lao tử bảo đảm không đánh chết các ngươi. Tướng quân, ngài còn là nằm đi. Chúng ta mấy cái chịu liên lụy còn phải bảo hộ ngươi đâu. Đối với Dương Tín như thế nhanh liền héo, mấy người cũng là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Dù sao lần này gặp phải tiên ti kỵ binh rõ ràng hung mãnh dị thường, bị đánh thành dạng này vẫn như cũ ngoan cường phản kháng. Hán tướng kiệt lực, đều giết cho ta a. Lấy hắn thủ cấp người thưởng dê bỏ các mười con. Thiết Lập tràn đầy phẫn nộ quát. Xung quanh hồ kỵ nghe vậy đều như phát điên nhào lên, hoàn toàn coi nhẹ tự thân sinh tử, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Cầm trong tay đại đao cùng trường thương điên cuồng giết hướng Dương Tín xung quanh thân vệ. Dương Tín xung quanh thân vệ đối mặt số lượng đông đảo hộ kỵ, cho dù chiến lực khá cao cũng là hai quyền khó địch bốn tay, bị giết đến liên tục bại lui, đây cũng là toàn bộ chiến trường ảnh thu nhỏ. Tiên ti kỵ binh nhân số đông đảo, cứ việc ngay từ đầu bị đánh liên tục bại lui, nhưng sĩ khí chưa tiêu, vì bảo hộ bộ lạc tộc nhân bọn hắn lúc này cứ việc lạnh tim không thôi, thế nhưng lui mà không tản. Lúc này hán kỵ xung phong đã đến nỏ mạnh hết đà, đặc biệt là Dương Tín cái này không thể địch nổi mãnh tướng đã mềm nhũn, tiên ti kỵ binh nghỉ vào càng nhiều nhân số nhanh chóng lấy lại sức lực, chậm rãi trọng chỉnh sĩ khí xuống tới. Đáng ghét. Tạ Chiêu nhìn nguyên bản có lợi chiến cuộc một chút xíu bị tiên ti kỵ binh vận trở về, trong lòng hơi lộ ra nôn nóng. Chết. Thiết Lập trong tay trường thương điên cuồng vung dậy, dựa vào vượt xa Tạ Chiêu khí lực sử dụng đại khai đại hợp chiêu thức, không ngừng áp chế Tạ Chiêu. Hai quân chủ tướng đánh làm một đoàn, từng chiêu từng thức tất cả động như lôi đỉnh, xung quanh sĩ tốt căn bản không dám tới gần. Tạ Chiêu khí lực rõ ràng không địch lại Thiết Lập, bất quá ỷ vào tinh diệu chiêu thức nhìn như nhẹ nhõm duy trì bất bại cục diện. Hai con đại quân chiến đấu với nhau, dần dần toàn bộ chiến trường đều loạn thành một đoàn, tất cả tướng sĩ đều mất đi trận hình, chỉ biết điên cuồng cùng bên người địch nhân chém giết. Vô số máu tươi rơi lên khô vàng thảo nguyên, lộ ra như vậy bị thương. Không có cái gọi là chính nghĩa, song phương đều vì mình phải bảo vệ mục tiêu mà ra sức chém giết, đã đem sinh tử coi nhẹ. Ngày xưa một mực nằm ở bị xâm lược phương người Hán lúc này chuyển thành kẻ xâm lược, đối với những cái này đã từng vô số lần cướp bóc vũ châu, tàn sát bách tính địch nhân, bọn hắn không có bất kỳ thương hại, trong lòng không có ấy náy chém giết. Toàn bộ thảo nguyên đều là song phương sĩ tốt tiếng chém giết cùng tiếng gào thét, tình hình chiến đấu gay cấn, vô số sĩ tốt ngã xuống đất bỏ mình, nhưng song phương lại không có chút nào lùi bước, vì trong lòng kiên trì mà chiến đấu. Cuối cùng, tiếng giết dần dần yếu bớt, toàn bộ chiến trường thắng bại vừa lộ ra mánh khóe. Tiên đi kỵ binh cuối cùng là chút thanh tráng hấp tấp thành quân, tuy nhiên bằng vào một bầu nhiệt huyết cùng Hán kỵ rằng co rất lâu, nhưng cuối cùng còn là đánh không lại trang bị tinh lương Hán kỵ, dần dần lộ ra bại tướng. Thiết Lạc cùng Tạ Chiêu lúc này chiến đấu cũng đồng dạng tiếp cận kết thúc, ngay từ đầu điên cuồng mãnh công Thiết Lạc đồng dạng bước Dương Tín theo gót, biến đến khí lực chống đỡ hết nổi. Mà Tạ Chiêu lúc này cũng là khí lực không nhiều, dù sao bản thân hắn võ nghệ liền cùng đối phương chênh lệch không bao nhiêu, nhưng nằm ở phòng thủ hắn tương đối với Thiết Lạc trạng thái còn là hơi thắng mấy phần. Theo thể lực trôi đi, Thiết Lạc thương pháp dần dần hỗn loạn lên, vung đẩy tốc độ cũng dần dần trở nên chậm. Nhìn đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc Thiết Lạc, Tạ Chiêu niết khoe miệng, thương pháp từ thủ chuyển công, hướng Thiết Lạc đâm tới. Tạp bái, đi chết. Ở Tạ Chiêu giống giận, trường thương xuyên qua Thiết Lạc ngực, lưu lại một cái độc lớn. Nhưng mà còn không đợi hắn mừng rỡ, đột nhiên khỏe mắt liếc tới Thiết Lạc khoe miệng một tia đủ cười, trong lòng căng thẳng. Hán cậu, cùng lao tử cùng chết đi. Thiết Lạc ở Tạ Chiêu đâm ra trường thương lúc căn bản không có nghĩ đến phòng ngự, mà là đem chính mình lồng ngực trực tiếp lóa lộ ở đối phương trước mặt, tay phải trường thương nhìn như chậm rãi cấp tốc đâm về phía Tạ Chiêu lồng ngực. Tạ Chiêu kinh hãi, cánh tay cấp tốc dùng sức, muốn rút ra trường thương về đỡ. Thế nhưng Thiết Lạc sớm đã dùng tay trái gắt gao cầm lại Tạ Chiêu trường thương, thậm chí không thèm để ý muốn chính mình ngực lần nữa đâm sâu vào mấy phần. Thiết Lạc trong tuyệt cảnh bạo phát ra lớn nhất lực lượng, Tạ Chiêu trong lúc nhất thời dĩ nhiên không rút ra được. Lúc này, Thiết Lạc tay phải cầm trường thương đã đâm tới Tạ Chiêu trước người. Điện quang hỏa thạch giữa, Tạ Chiêu bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, phản xạ có điều kiện hai chân dùng sức kẹp dưới khố chi ngựa. Chiến mã bị đau, tứ chi cấp tốc sủi lơ xuống, Tạ Chiêu thuận thế bung ra trong tay trường thương, dùng sức né tránh qua bên phải, muốn tránh né rơi cái này chí mạng một kích. Phốp thử. Phanh. Tạ Chiêu nặng nề ngã xuống đất, hắn thành công trốn đi cái này chí mạng một kích, bỏ ra đại giới chính là chống rông cánh tay trái. Thiết Lạc một kích này thật sự là quá mức cấp tốc cùng quyết đoán, Tạ Chiêu không kịp trở tay, không ngờ tới cái này cái gọi là mất lực là Thiết Lạc nguy trang, càng không nghĩ tới Thiết Lạc như thế ngoan tuyệt. Cứ việc Tạ Chiêu liều mạng né tránh, nhưng sắc bén thương mang còn là xẹt qua vai trái của hắn, một cái cánh tay trực tiếp bị chém đứt, từ không trung rơi xuống đất. Tốc độ quá nhanh, cả cái cánh tay rơi xuống mặt đất thậm chí còn rung động một chút. Phanh. Đồng dạng, Thiết Lạc cường tráng thân thể cũng từ trên ngựa ngã xuống, ngực trái trái tim sớm bị đâm thủng ngực trường thương vỡ nát, mở to hai mắt nhìn hướng phương bắc, cánh tay phải rất nhỏ nâng lên, đưa về phía phương bắc, muốn bắt lại cái gì, nhưng cuối cùng còn là vô lực rơi xuống. Tạ Chiêu lúc này cũng không có lòng thanh thản nhìn cái này kinh địch, hắn liền vội vàng đem phía sau mình chiến bào kéo xuống một khối lớn, vụ về dùng tay phải quấn quanh ở chính mình máu chảy không ngừng cánh tay trái bên trên. Ném một cái cánh tay không có gì, hắn cũng không muốn cứ như vậy chảy máu mà chết. Thủ lĩnh quân địch đã chết, bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng. Tạ Chiêu một bên băng bó, một bên hướng xung quanh chém giết sĩ tốt quá to. Thủ lĩnh quân địch đã chết, thủ lĩnh quân địch đã chết. Hắn dưới trướng sĩ tốt nghe vậy sĩ khí đại chấn, đồng dạng rối rít gào thét. Tổn thương hơn phân nửa tiên ti kỵ binh nghe vậy rối rít nhìn hướng chiến trường trung ương, quả nhiên không có phát hiện thủ lĩnh thân ảnh, nhất thời kinh hãi. Nguyên bản liền kề bên tan vỡ bọn nó vào lúc này triệt để mất đi chiến đấu tiếp dũng khí. Trong đó, một phần nhỏ người hổ kéo chiến mã, rối rít hướng địa phương khác chạy tứ tán. Cũng có một bộ phận mặt xám như cho tàn, ném xuống trong tay vũ khí, nằm sấp ở trên đất. Nhưng đại bộ phận người hổ nhưng là vẻ mặt phẫn nộ cùng cùng nhiệt, càng thêm điên cuồng gào thét hướng Hán kỵ đánh tới. Nhưng lúc này đại cục đã định, bọn hắn chó cùng rất dậu không có bao nhiêu ý nghĩa, cứ việc cho Hán kỵ mang đến không ít tổn thương, nhưng còn là cuối cùng bị dập tắt. Hô, cuộc chiến này đánh cho thật sự là khó khăn, bất quá cuối cùng cũng thắng. Tạ Chiêu tay phải cầm thương, gian nan đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn trước người có quắp ngã xuống đất Thiết Lạc. Tuy nhiên người ta lập trường khác nhau, nhưng ngươi quả thực là cái đối thủ tốt. Đáng tiếc, Tạ Chiêu cảm thụ chính mình nóng rát cánh tay trái, trong miệng lẩm bẩm. Chương 370, Liêu Đông 1000 người, tử thương hơn 600, trong đó có hơn 200 người vĩnh viễn lưu lại mảnh đất này. Tạ Chiêu an bài sĩ tốt vì bọn hắn mỗi người làm tốt mộ địa, vùi lấp thi thể, lại ở trung ương dựng lên một khối mộ địa, trên đó viết đầy lần này chết trận sĩ tốt tên. Các minh đệ, các người hy sinh sẽ không uổng phí, lần này chúng ta chắc chắn đi theo chủ công quét ngang hồ lỗ, tái hiện năm đó quan quân hầu trắng cử, phong lang cư tư, bảo ta U Châu chi an bình. Vùi lấp đầy người Tạ Chiêu đứng sừng sững trước mộ địa, khuôn mặt trang trọng nói. Dùng còn lại cánh tay phải từ thân vệ trong tay nhận lấy bầu rượu, đem trong đó rượu đổ xuống trước mộ địa. Lão tử hứa hẹn qua các ngươi rượu các ngươi là uống cũng được. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ từng cái đưa đến nhà các ngươi, tuyệt không thua thiệt. Một bầu rượu sắp đổ hết, Tạ Chiêu lưu lại một ngụm, ngửa đầu đổ vào trong miệng của mình, gấp bội khổ sở. Đi. Đem bầu rượu chậm rãi đặt ở trước mộ địa, Tạ Chiêu xoay người lên ngựa, nhàn nhạt nói. U Châu kỵ binh rồi rít tùy theo lên ngựa, hướng phương bắc lao vụt đi, tiếng vó ngựa càng lúc càng xa. Ùng ùng. Nhìn về phía trước chỉnh tề lao vụt mà tới U Châu kỵ binh, Thiết Động đành mắt muốn nước. Đại ca, U Châu kỵ binh xuất hiện ở đây, Thiết Lạc kết cục còn cần nghĩ sao?
Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Xung quanh tiên ti kỵ binh rối rít nói. Thiết Động nhìn phía sau bất quá hơn 100 kỵ binh, cùng với gần bạn trên mặt lộ ra kinh khủng cùng bi thương tộc nhân, trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Bộ lạc không thể vong ở chúng ta trong tay, nhất định phải bảo toàn tộc nhân. Thiết Lặc trước khi đi lời nói quanh quẩn ở bên tai của hắn. Cùng tộc nhân tồn vong so sánh, trước mặt huyết hải thâm cửu cũng có thể tạm thời buông xuống. Hít sâu một hơi, Thiết Động cao giọng nói, toàn thể tộc nhân nghe lệnh, đều không nên phản kháng, người hắn sẽ không làm thương tổn chúng ta, trái lại chúng ta có thể đi địa phương khác sinh hoạt. Còn lại tộc nhân nghe nói như thế, chậm rãi bình tĩnh lại, từng cái làm thành một đoàn, ngồi xổm tại chỗ. Sinh hoạt trên thảo nguyên bọn hắn sớm thành thói quen làm tù binh kết cục, bộ lạc chiến đấu, bọn hắn những cái này già yếu đều là làm chiến lợi phẩm tồn tại. Thủ lĩnh, cứ như vậy buông tha sao? Đám này hai chân dê sẽ không bỏ qua chúng ta. Là a, đại thủ lĩnh thủ không thể không báo, chúng ta cùng hắn liều mạng đi. Thiết Động sau lưng tộc nhân rồi rít xúc động phẫn nộ nói, đều im miệng cho ta. Thiết Động tức giận nói, chúng ta bất quá trăm người, làm sao liều mạng? Các ngươi là muốn chúng ta toàn bộ lạc hủy diệt sao? Chỉ cần sống sót, liền còn có hy vọng. Chúng ta tạm thời ngủ đông một đoạn thời gian, đợi đến lớn mạnh sau đó lại tùy thời làm đại ca cùng tộc nhân báo thủ. Thiết Động âm ở tiên ti trong lòng, rơi vào tay người Hán bất quá là tạm thời thất bại, sớm muộn còn sẽ có lần nữa quật khởi một ngày. Nam Hung Nô không phải là tốt nhất ví dụ sao? Bị người Hán thiếu chút diệt tộc, sau đó người Hán lại không có nhổ cỏ tận gốc, trái lại còn đem bọn hắn nuôi ở Tịch Châu, đối bọn hắn chiếu cố nhiều hơn. Kết quả sau lại như cũ thành một phương thế lực lớn, nếu không phải là Viên Thuật nhấc lên thế gia tranh chấp, hiện tại Tịnh Châu còn là Nam Hung Nô thiên hạ đâu. Nhưng bây giờ Công Tôn Toàn cùng Viên Thuật sẽ cho bọn hắn cơ hội này sao? Phương Nam người Sơn Việt sẽ cười lạnh nói cho bọn hắn biết, thanh niên nhân, các ngươi suy nghĩ nhiều. Văn hóa xâm lược thêm lên vật chất ăn mòn, nước ấm nấu hết phương thức để người Sơn Việt những năm này bị giáo huấn đến cực dễ bảo. Nếu không phải là Viên Thuật còn muốn bảo trì người Sơn Việt gia tính, là mình nguồn bộ lính. Dựa vào an nhàn sinh hoạt thêm lên đủ loại ăn mòn, tuyên truyền, lắc lư, toàn bộ Sơn Việt đoán chừng hiện tại đã chia 5 x 7, mất đi lực ngưng tụ. Người tiên ti bị Công Tôn Toàn bán đi qua kết quả khẳng định cũng sẽ không tốt tới đâu. Số lượng còn xa không bằng Sơn Việt bọn hắn đoán chừng tình huống sẽ càng thảm. Muốn ở Giang Đông làm mưa làm gió đơn giản là si tâm vọng tưởng, dậm dạp sông ngòi cùng với Thái Mạo thủy quân, Cao Thuận Hãm trận doanh sẽ phân phút dạy ngươi làm người. Lại một cái ngây thơ bộ lạc cứ như vậy đầu hàng, Công Tôn Toàn lại kiếm một bút, mà Viên Thuật lại thêm một đám hài lòng nguồn mộ lính. Giang Đông, Kim Lăng biến cảng, Viên Thuật nhìn một nhóm kéo nhà mang miệng ô hoàn, tiên ti cùng Nam Hung Nô tù binh từ trên thuyền xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, quả nhiên, phát chiến tranh tài mới là làm giàu nhanh nhất phương thức. Văn Hỏa, cái này có bao nhiêu người? Cổ Hủ Thuận theo nói, 3 vạn, kể cả tháng trước 3 nhóm đều có hơn 10 vạn. Vậy xem ra Công Tôn Toàn hiện tại hậu cần là không cần lo lắng. Viên Thuật cười nói, hắn muốn thuế ruộng quân giới, ta muốn nhân khẩu chiến mã, vẹn toàn đôi bên. Chủ công anh minh. Cổ Hủ thán phục nói, đổi thành trước đó ai có thể tưởng tượng, thủy quân có thể như vậy ứng dụng. Phương Bắc đánh trận, Viên Thuật liền phát tài, không tham dự chiến đấu lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, có thủy quân ở, chiến tranh còn có thể như thế chơi. Đơn giản là ăn gian a. Có thủy quân ở, Giang Đông quân đội cùng vật tư cơ bản có thể ở toàn bộ Đại Hán tùy ý vận chuyển, căn bản không lo lắng bị mai phục cùng đánh lén. Đối với cái khác chư hầu tới nói đây là cỡ nào khủng bố một việc. Chịu Viên Thuật ảnh hưởng, những cái này chư hầu hiện tại đều đang âm thầm bồi dưỡng ngày xưa ở phương Bắc không được coi trọng thủy quân tới. Nói, vì sao những cái này tù binh đều không bao nhiêu thanh tráng đâu? Viên Thuật nhìn hồi lâu, không có phát hiện bao nhiêu dị tộc thanh tráng, chính là có cũng phần nhiều là thể trạng thông thường hoặc thân thể mang thương. Hiện tại dị tộc cùng Công Tôn Toàn chuẩn bị phân cao thấp, thanh tráng đều bị kéo đi, sở dĩ tù binh cũng không nhiều. Cổ Hủ nói không tỉ mỉ nói, vậy cũng không đến mức ít như vậy đi. Trong 3 vạn người này thanh tráng tỷ lệ đoán chừng cũng chưa tới nửa thành. Viên Thuật cao mày hỏi, bẩm chủ công, đại bộ phận thanh tráng bị bá phủ lĩnh đi, nói là phụng chủ công chi mệnh tăng cường quân bị. Một trận gió thu thổi qua, Viên Thuật không nhịn được đánh cái nhảy mũi, sơ sơ lạnh đến đỏ bừng mũi. Viên Thuật nghiến răng nghiến lợi nói, bá phủ cái này tiểu hỗn đản, xem ta trở về làm sao thu thập hắn. Cổ Hủ khoe miệng giật giật, Tôn Sách làm ra loại chuyện này liền đổi lấy như thế không đau không ngứa câu nói. Nếu như đổi thành cái khác tướng lĩnh, đoán chừng đều bị Viên Thuật cho vấn đi. Thật sự là được sủng ái a. Cúc Nghĩa đến Ú Châu sao? Không, còn ở Doanh Châu đảo đại mệnh. Hiện tại thế cục mất cảm, chúng ta không dám dễ dàng lại phái binh đi tới Ú Châu, để tránh đưa tới Công Tôn Toàn phản cảm. Nga, nghe ngươi cái này ý tứ Ú Châu đã có cái khác thanh âm sao? Ân, là Viên Bản Sơ dở trò quỷ. Hiện tại Bắc Cương lời đồn khắp nơi, có nói chủ công muốn cướp Ú Châu, còn có nói chủ công muốn đánh Liêu Đông. Liêu Đông? Viên Thuật mắt híp lại, ngữ khí trầm thấp nói, xem ra Viên Tiểu dưới chướng người tài ba không ít ta. Đây là Tuân Cam làm. Hắn nhìn ra Liêu Đông chỗ này đối với chúng ta tầm quan trọng, đã âm thầm liên lạc Công Tôn Độ. Cổ Hủ khẽ thở dài, chúng ta muốn bắt lại Liêu Đông sợ rằng còn muốn phí một phen công sức. Viên Thuật nếu muốn ở phương Bắc đặt chân, Liêu Đông là tuyệt đối muốn bắt lại. Trong lịch sử Tôn Quyền đã từng nghĩ ra cùng Viên Thuật không sai biệt lắm chiến lược, liền thông qua thủy quân đem quân đội đưa đến phương Bắc, hai bên giáp công Ngụy Quốc. Bất quá cùng Viên Thuật hiện tại tình huống khác nhau, khi đó thiên hạ thế cục đã 3 phần, nô quốc thực lực xa không sánh bằng đã thống nhất phương Bắc Ngụy Quốc, lại thêm các loại nguyên nhân để cái này chiến lược phá sản. Trong đó, Tôn Quyền đã từng phái binh cùng Liêu Đông Công Tôn Uyên, cũng chính là hiện tại Công Tôn Độ cháu trai thiết lập quan hệ ngoại giao, thậm chí đã từng phái binh hơn vạn đến Liêu Đông. Song phương mậu dịch lui tới, Đông Nô nhờ thế thu hoạch khan hiếm nhất chiến mã. Nhưng sau lại bởi vì Ngụy Quốc thế lớn, cuối cùng Công Tôn Uyên còn là không dám thâm nhập tiến hành tiếp, không giải quyết được gì.
Tôn Quyền ý nghĩ là phi thường sáng suốt, nhưng đáng tiếc, hắn không gặp gỡ thời cơ tốt. Khi đó toàn bộ phương Bắc đã nhất thống, hắn kia có cơ hội làm mưa làm gió. Hơn nữa Đông Nô khi đó chiến lược còn xa không sánh bằng Ngụy Quốc, trên bờ chiến lược hoàn toàn chính là yếu gà, chỉ có thể dựa vào thủy quân ở Trường Giang cùng Tần Hoài khu vực cùng Ngụy Quốc chu toàn. Chính là có thể ở các nơi lên bờ bất bình, cũng không có tác dụng. Trên bờ ngạnh thực lực kém quá nhiều, làm sao đều đánh không lại. Hiện tại Viên Thuật làm như vậy liền đơn giản hữu hiệu nhiều, phương Bắc chia 5 x 7, năm thế lực lớn lẫn nhau đề phòng, Viên Thuật tự nhiên có thể dễ dàng từ trong thủ lợi. Nếu không phải sợ những thế lực này kiêng kỵ, Viên Thuật mạo hiểm bên dưới đều có thể điều động 10 vạn đại quân trực tiếp tiến quân đến đối phương nội bộ. Mà Viên Thuật nếu muốn ở phương Bắc đặt chân, làm bột hải vào biển miệng Liêu Đông khu vực là nhất định phải chiếm cứ. Bởi vì lúc này thủy quân dù sao còn không phải là hải quân, không thể lâu dài dừng lại ở trên biển, đối với lục địa còn là cực kỳ ỷ lại. Liền giống bây giờ ở Liêu Tây Trương Liêu, Tôn Sách, nếu như không phải có Doanh Châu như thế một cái có thể cung cấp thủy quân ngừng lại trạm trung chuyển, Viên Thuật là vô luận như thế nào đều không dám phái bọn hắn đi. Mà Doanh Châu, khoảng cách Vũ Châu cùng phương Bắc Thảo Nguyên còn là xa một chút, gặp phải tình huống khẩn cấp thủy quân khó có thể kịp thời chi viện. Tôn Sách hiện tại vị trí Liêu Tây địa khu còn tốt, không tính là quá xa, nhưng nếu muốn lại hướng phía Tây tiến quân, nhất định phải chiếm lĩnh Liêu Đông, xây một cái bến cảng. Tuân Kham chính là nhìn thấu điểm này, cho nên trực tiếp liên lạc Công Tôn Độ, muốn ngăn chặn Viên Thuật đối với phương Bắc xâm lược. Chương 371, Công Tôn Độ đối với Tuân Kham tiên tri tiên giác Viên Thuật cũng không cảm thấy kinh hoàng. Ở xuất binh phương Bắc thời gian, Viên Thuật liền nghĩ đến đối phương sẽ nhận ra được Liêu Đông đối hắn tầm quan trọng. Sớm như vậy bị phát hiện bất quá là có chút ngoài dự liệu mà thôi. Huống chi, bị phát hiện lại có thể làm sao? Công Tôn Độ đối với Viên Thuật đề phòng từ Viên Thuật xuất binh Vũ Châu lúc liền không có thả lỏng qua. Tuy nói là một phương thổ bá vương, Thuật nhìn tiêu giao tự tại, nhưng nàng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Thật bàn luận thiên hạ chư hầu là thuộc hắn nhỏ yếu nhất, sở dĩ qua như thế tiêu giao tự tại, bất quá là bởi vì Liêu Đông mảnh này khổ hàn chi địa không người nguyện ý phí binh tới đánh mà thôi. Đánh xuống mảnh này địa phương lại không thể sinh bao nhiêu lương thực, còn muốn ứng phó chung quanh Cao Ly chờ tiểu quốc quấy rối, hoàn toàn là gân gà sao? Huống chi Công Tôn Độ ở nơi đó kinh doanh nhiều năm như vậy, sớm đã thành thổ hoàng đế tồn tại, bản địa địa hình lại bất tiện hành quân, chính là chiến tranh cùng Công Tôn Toàn cũng không muốn đi Liêu Đông. Đương nhiên, cái này cùng Công Tôn Độ tự biết mình cũng có quan hệ. Hắn biết mình bản lĩnh, căn bản vô tâm tham dự tranh bá, nhiều năm qua đều chưa ra khỏi Liêu Đông, chỉ là phòng ngự chung quanh dị tộc, làm bản địa thổ bá vương. Nguyên bản Công Tôn Độ gia tộc bởi vì dã tâm không lớn một mực bị thiên hạ chư hầu coi nhẹ, chính là Tam Quốc thế chân bạc lúc cũng không ai đánh hắn chú ý, nếu không phải là Công Tôn Nguyên không biết lượng sức cũng muốn xưng cái vương, tự phong yến vương, gia tộc này không chắc còn có thể tiếp tục kéo dài thời gian rất lâu. Cái khác chư hầu đối Liêu Đông mảnh đất này là hoàn toàn không có hứng thú, có thể Viên Thuật liền không giống nhau. Viên Thuật không thiếu lương thực, đối với hắn tới nói Liêu Đông mảnh này địa phương không thể sinh lương thực cũng không có gì gây bớm. Hơn nữa tiếp giáp phương Bắc Thảo Nguyên, lại có thể cung cấp chiến mã, cũng không phải không có chỗ tốt. Mà chỗ tốt phương diện cũng quá nhiều, không nói đến nơi này vị trí địa lý chi then chốt, Công Tôn Độ một nhà dựa vào mảnh đất này đầy đủ chống giữ nửa cái thế kỷ, chỉ là mảnh đất này sinh hoạt hơn 40 vạn nhân khẩu, liền đầy đủ làm Viên Thuật nóng mắt. Bởi vì nơi này địa hình gồ ghề, khó có thể tấn công, lại thêm tài nguyên thiếu thốn, sở dĩ một mực không có trải qua bao nhiêu chiến loạn, nhân khẩu một mực bảo trì ở chừng 3-40 vạn. Từ Đồng Trác chi loạn đến Tam Quốc thế chân bạc, thiên hạ nhân khẩu thiếu 7-8 phần 10, nơi này nhưng là không có chút nào ba động. Sau cùng Tư Mã Ý tấn công nơi này lúc còn có hơn 40 vạn nhân khẩu. Mà Liêu Đông đối với cái khác chư hầu tới nói vô cùng phiền toái dị tộc quấy rối vấn đề, ở Viên Thuật nơi này trái lại tính là chuyện tốt, lại có một nhóm lớn nô lệ nhập trướng, Doanh Châu đảo mỏ nhân thủ vừa vặn không đủ, Ích Châu sơn đạo cũng cần tu bổ. Sở dĩ Viên Thuật sớm đã nhìn chằm chằm Liêu Đông khối này thì mỡ, liền chờ thời cơ thành thục đem hắn ăn. Công Tôn Độ tuy nhiên không rõ ràng Viên Thuật đối Liêu Đông khát vọng có bao nhiêu cấp bách, nhưng hắn cũng cảm nhận được nguy cơ. Không có biện pháp, Chu Du đại quân đều chạy đến sát vách Liêu Tây đi, Cam Linh thủy quân còn thường xuyên ở Liêu Đông bán đảo lắc lư, hắn có thể không sợ sao? Cùng Viên Thuật chơi cứng, Công Tôn Độ còn không có ngu như vậy, làm như thế kết quả dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Ở danh chấn thiên hạ Nam Phương bá chủ trước mặt, hắn bất quá là một con tiện tay liền có thể xóa đi sâu kiến, cũng liền có thể khi dễ dị tộc, căn bản không dám dính vào Hà Bắc trong chiến đấu, càng không muốn nói cùng Viên Thuật là địch. Bất quá nên có phòng bị còn là có, Công Tôn Độ khoảng thời gian này lại mới mộ binh 2 vạn đại quân, tổng cộng 5 vạn đại quân. Ở trung quanh biên cảnh nghiêm phòng tử thủ, ngay cả bờ biển đều không bỏ qua, sợ bị Viên Thuật tập kích. Công Tôn Độ nơi đó có phản ứng gì? Viên Thuật nhàn nhạt nói, cái này có đầu tường tự nhiên là hai bên không đắc tội. Đối với Viên Thiệu lấy lòng, hắn vừa không chấp nhận cũng không cự tuyệt, xem ra hắn đối với chúng ta sẽ hay không tiến công Liêu Đông còn là tâm tồn may mắn a. Cổ Hủ khinh thường nói, Cổ Hủ am hiểu nhất tự bảo vệ mình, ở hắn xem ra Công Tôn Độ làm như vậy thật sự là ngu xuẩn không gì sánh được. Phương Bắc đại chiến hết sức căng thẳng, Viên Thuật phát binh Vũ Châu mục đích đều như thế rõ ràng, còn ôm may mắn tâm lý, tiếp tục làm rùa đen rụt đầu, loại tình huống này người không chết ai chết. Lương Trường chi thế không phải như thế tốt ngồi. Hắn đây là sợ đắc tội chúng ta đồng thời lại đắc tội Công Tôn Toàn, nếu như chúng ta cùng Công Tôn Toàn liên hợp nói, hắn Liêu Đông liền thật sự không thủ được. Kế tiếp Công Tôn Toàn muốn cùng dị tộc quyết chiến, sau đó là cùng Biên Thiệu quyết chiến. Làm sao có thời giờ phản ứng hắn? Công Tôn Độ đoán chừng là còn đối Công Tôn Toàn tâm tồn may mắn, cho rằng Công Tôn Toàn có thể thắng được Viên Thiệu đi. Pháp Chính cùng Dương Tu hai cái tiểu quỷ đàm luận nói, Công Tôn Độ dù sao là bần hàn xuất thân, kiến thức quá cạn. Thật cho rằng Hà Bắc thế gia đều là Công Tôn Chiêu cùng Điển Thiệu như vậy mặt hàng. Viên Thiệu nội tình không phải hắn có thể tưởng tượng. Dương Tu đối với Công Tôn Độ người này vô cùng chẳng đáng. Thế gia có thế gia kiêu ngạo, như Liêu Đông loại này lệch hẻo lánh xa thành phố những hào cường đều là không bị thế gia thừa nhận, Công Tôn Độ bất quá là diệt một chút bản địa hào cường liền đối thế gia coi thường như vậy, cái này làm Dương Tu hơi cảm giác chán ghét. Hà Bắc thế cục thiên hạ người sáng suốt đều có thể thấy rõ, Công Tôn Toàn ở Viên Thiệu mới vừa được ký châu thời gian không thể đem một trong cử tiêu diệt liền cơ bản đã coi như là thua. Cho dù hiện tại phương Bắc thế cục đại biến, Dương Tu cũng không cho là Công Tôn Toàn có thể lật bàn. Hoặc là nói, chính là lật bàn lại làm sao? Bất quá là lại sống tạm mấy năm, Viên Thiệu là càng đánh càng mạnh. Thành thật mà nói, Công Tôn Độ kỳ thực cũng coi như cái hùng chủ, bằng không cũng không thể cô độc ở Liêu Đông đánh ra như vậy gia nghiệp. Nhưng đang tiếc hắn sinh ở Liêu Đông, lại gặp được Công Tôn Toàn cái này sát thần. Pháp Chính Công bằng nói, Viên Thiệu hiện tại vội vàng chuẩn bị cùng Công Tôn Toàn quyết chiến, căn bản vô lực chi viện Công Tôn Độ. Nói vậy hắn cũng là cân nhắc đến điểm này, mới sẽ thái độ như thế vi diệu. Liêu Đông ta là nhất định phải bắt lại, còn có Liêu Tây, chỉ cần chiếm cứ cái này hai nơi, toàn bộ phương Bắc Thảo Nguyên liền tất cả ta Giang Đông kỵ binh dưới gót sắt. Viên Thuật không cho nghi ngờ mà nói. Liêu Đông địa thế chi hiểm trở ở Viên Thuật xem ra cũng là ưu thế chỗ, có cái này đại bản doanh, Viên Thiệu muốn đem Viên Thuật đại quân từ trên Thảo Nguyên xua đuổi tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Trong lịch sử Dương Quảng Ba Trinh Cao Ly chính là máu lâm lâm giáo huấn. Ở Liêu Đông độc bình, hậu cần có thể đem ngươi kéo dài tới chết. Để Hưng Ba phái nhiều người đi Liêu Đông duyên hải thành thị dò xét một phen. Đợi đến thời cơ thành thủ quân ta mới tốt đem hắn bắt lại. Vâng. Văn Viễn cùng Tử Long nơi đó tiến hành thuận lợi sao? Không quá thuận lợi. Khoảng thời gian này bởi vì Vũ Châu lời đồn trải rộng, Công Tôn Toàn đối với chúng ta thái độ cũng vi diệu lên. Văn Viễn hiện tại cũng không dám quá mức tiếp cận, sợ dẫn tới Công Tôn Toàn phản cảm. Cổ Hủ híp mắt nói, "Chủ công, Công Tôn Toàn đây là biết rõ lại giả hồ đồ a. Còn chưa mở chiến liền chuẩn bị qua sông đoạt cầu." Ha ha, tốt một cái Công Tôn bá khuê, thật sự là một chút thua thiệt đều không ăn được, đủ kiên cường. Viên Thuật không giận ngược lại còn thích nói, "Cũng được, đã đối phương không nguyện ý, chúng ta cũng không cần mặt nóng dán mông lạnh. Để Văn Viễn đại quân ở Lang Cư Tư chi chiến sau trực tiếp lui về Liêu Tây cùng Công Cẩn hội hợp đi. Cái kia Bạch Mã Nghĩa Tòng, phải là của ta sớm muộn sẽ là ta. Đợi đến Công Tôn Toàn binh bại bỏ mình, cái này Bạch Mã Nghĩa Tòng cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của ta." Viên Thuật hừ lạnh một tiếng nói, "Ta ngược lại là hy vọng Công Tôn bá khuê có thể một mực như thế kiên cường, thiên hạ này cuối cùng còn là lại cần một cái xương đế người, bằng không mà nói, cái này đại hán cuối cùng còn là danh tổn." Lưu Yên xương đế tuy nhiên danh không chính luôn không thuận, nhưng dù sao là họ Lưu, đối đại hán đại nghĩa trên đả kích cũng không tính lớn, chỉ có thể tính là Lưu thị nội bộ tranh chấp. Nhưng Công Tôn Toàn cái này rể còn nếu là xương đế, cái kia tính chất liền không giống nhau. Viên Thuật một mực đang mong đợi thiên hạ tái hiện chiến quốc loạn thế chi cục, nhưng lại không muốn làm chim đầu đàn, tốt nhất biện pháp chính là để có truyền quốc ngọc tỷ Công Tôn Toàn mở ra cái này đầu. Chương 372, Lang Cư Tư Sơn trước Lang Cư Tư Sơn, nơi này là Hung Nô đã từng phúc địa, cũng là khó quên sỉ nhục. Hiện nay Bắc Hung Nô thoát đi, nơi này thành tiên ti nhạc thổ. Cuối cùng, một ngày này Hán quân lần nữa bước lên mảnh đất này. Ùng ùng, vô số tiếng vó ngựa quanh quẩn trong thiên địa, từ xa đến gần, vô biên vô hạn kỵ binh ở trên thảo nguyên lao nhanh. Phía trước nhất là 3000 bạch mã bạch giáp tinh nhuệ kỵ binh, từng cái đấu chi dâng trào, người khoác hoa lệ khải giáp, nếu không phải là trên người tận trời sát khí, đều để người hoài nghi cái này có phải là hay không nghi trợ binh, như thế hoa lệ. Công Tôn Toàn thân ở Bạch Mã Nghĩa Tòng trung ương, nhìn thấy xung quanh chỉnh tề uy vũ Bạch Mã Nghĩa Tòng, tự tin cười. Chỉ cần Bạch Mã Nghĩa Tòng ở, hắn chính là bất bại tồn tại, đây là Công Tôn Toàn ngang dọc thảo nguyên sức mạnh. Tướng quân, nơi này khoảng cách Lang Cư Tư Sơn không đến 300 dặm, chúng ta đúng hay không dừng quân nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ngày mai lại tiến quân? Làm Bạch Mã Nghĩa Tòng thống soái, đi theo ở Công Tôn Toàn bên cạnh nghiêm cương hỏi. Công Tôn Toàn nhìn xem sắc trời, không sao cả nói, không cần, sắc trời còn sớm, lại hành binh trăm dặm hạ trại không muộn. Có thể nơi này chính là tiên ti phúc địa, đối phương đại quân đoán chừng đã ở Lang Cư Tư Sơn phụ cận tập kết, nếu là tao nội chỉ sợ ta quân hệ bại bên dưới khó có thể lui được a. Nghiêm cương hơi lộ ra lo lắng nói, có ngươi cùng cái này 3000 Bạch Mã Nghĩa Tòng ở, bọn hắn chính là tới lại có thể làm sao? Công Tôn Toàn nhàn nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy đối với những cái này dị tộc chẳng đáng. Tiên Ti, Ô Hoàn, Nam Hung Nô Tam Phương nhìn như liên minh, nhưng trên thực tế bất quá là cấu kết với nhau làm việc xấu, từng người có mình tư tâm, căn bản không đủ gây sợ. Hòa Liên tuy nhiên nắm trong tay 30 vạn Tiên Ti thiết kỵ, nhưng hắn là cái phế vật. Nam Hung Nô liền càng không cần phải nói, bại gia chi quyền, búng tay có thể diệt. Công Tôn Toàn đối với phương Bắc thế cục phi thường rõ ràng, không phải vậy hắn cũng không dám làm cái này mạo hiểm cử chỉ. Tam Phương bên trong duy nhất có thể để ta hơi để ý liền một cái đạp đốn mà thôi. Hắn xác thực là hơi có dũng mưu, nhưng Viên Thuật kỵ binh ở Liêu Tây kiềm chế, hắn lần này mang ra ngoài bất quá 20 vạn đại quân, lại có Hòa Liên cái phế vật này kiềm chế, hắn tất nhiên không dám mạo hiểm đến tấn công cô ta. Chủ công nói đúng, cái này ba phương thế lực nhìn như nối liền thành một thể, kỳ thực từng người mang ý xấu, binh lệnh tiến thôi căn bản không cách nào thống nhất, sợ rằng chính là đạp đốn có tâm đánh lén, hắn trong lúc nhất thời cũng khuyên bất động hai phương khác. Điền Dự nói, kỳ thực Điền Dự trong lòng còn có lời chưa nói, đó chính là lúc này tốt nhất biện pháp chính là tiêu diệt từng bộ phận, nhất định ở tổn thất nhỏ nhất tình huống nhẹ nhõm chiến thắng cái này Tam Phương đại quân. Chuyện này đừng nói Điền Dự, chính là Công Tôn Toàn cũng rõ ràng, nhưng hắn không có chút nào cân nhắc đến phương diện này. Đã đến Lang Cư Tư Sơn, liền muốn đường đường chính 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 diện đánh tan dị tộc, chỉ để đánh nát bọn hắn tất cả niệm tưởng. Hơn nữa Công Tôn Toàn kiêu ngạo cũng không cho phép hắn làm cái này bị ổi việc. Nơi này địa thế bằng phẳng, không có địa hình ưu thế đáng nói, cũng khó mà bày mai phục,
xem ra đối phương thật sự là hạ quyết tâm muốn cùng chúng ta chính diện giao phong. Nghiêm Cương mở ra viên thuật giúp đỡ Lang Cư Tư Sơn chung quanh địa đồ nói: "Ha ha, 60 vạn đại quân, chính là con chuột có 60 vạn đại quân hắn cũng dám đuốt dâu cọp, huống chi là những cái này lòng mông dạ thú hạng người. Năm đó võ đế thời kỳ, Hung Nô đại quân cũng bất quá hơn 30 vạn, Hòa Liên hiện tại sợ rằng đã thỏa thuê mãn nguyện muốn đem ta đánh bại sau đó tái hiện năm đó Hung Nô đi." Công Tôn Toàn ngữ khí mang theo giễu cợt nói: "Năm đó Hung Nô tuy nhiên chỉ có 30 vạn đại quân, nhưng đó cũng đều là cung ngựa thành thạo tinh binh, bằng không cũng sẽ không như thế khó có thể đối phó. Muốn biết, lúc này ta Hàn quân đối Hung Nô chiến tổn so với có thể một mực ở 2-1 tả hữu, đứng ở hạ phong a. Mà lúc này Tiên Ti, tuy nói thoạt nhìn uy thế càng sâu năm đó Hung Nô, nhưng bất quá là con cọp giấy mà thôi, cái này cái gọi là 60 vạn đại quân có thể có bao nhiêu chiến lực? Chủ công búng tay có thể diệt." Điền Dự cùng Công Tôn Toàn giống nhau trung thân lập chí ở tiêu diệt dị tộc, đối ngày xưa đại hán lớn nhất địch nhân Hung Nô tự nhiên là vô cùng hiểu rõ, năm đó Hung Nô quả thực là cường đại, cùng so sánh Tiên Ti quả thực không đáng giá nhắc tới. Tiên Ti có thể phát triển tới hôm nay tình trạng này, bất quá là năm đó đại hán đem Hung Nô đánh phế, bọn hắn đi ra nhặt quả đảo mà thôi. Đừng xem hiện tại Tiên Ti nhân khẩu, quân lực, địa bàn đều không thua gì với năm đó Hung Nô, nhưng bản về sức chiến đấu đó là kém 10 vạn 8000 dặm, hoàn toàn là kẹt đi cùng tăng ngao khác biệt. Đều là cậu, sức chiến đấu thế nhưng là rất khác nhau. Đáng tiếc mua sinh trễ 300 năm, bằng không thật muốn đến năm đó kiến thức quan quân hầu là bực nào phong thái. Công Tôn Toàn hướng tới nói: "Chủ công phong thái so với năm đó Hoắc Phiêu Kỵ lại có gì chênh lệch? Tiêu diệt phương Bắc Tam đại dị tộc, triệt để bình định phương Bắc chi loạn, chính là năm đó quan quân hầu cũng bất quá như thế bái. Đồng dạng theo quân xuất chinh làm trưởng sử quan tĩnh tận dụng mọi cơ hội bố mông ngựa. Tuy nhiên ta tự nhận là năng lực không thua quan quân hầu, nhưng cuối cùng chiến tích vẫn là chênh lệch quá xa. Liền giống như ở hôm nay Chi Tiên Ti cùng năm đó Hung Nô giữa khác biệt. Đáng tiếc Bắc Hung Nô đã tây đột, bằng không ta thật sự muốn kiến thức hắn có hay không có năm đó Hung Nô chi phong." Công Tôn Toàn tự tin mà lại tiếp nối nói: "Hiện nay Nam Hung Nô, Công Tôn Toàn căn bản là không có đem hắn cùng năm đó Hung Nô coi như là một cái vật chủng. Sói là sói, cậu là cậu, sao có thể nói nhập là một? Năm đó Hung Nô tan tác, còn có chút lang tính Bắc Hung Nô đều tây trốn, xông ra một phen tiên địa. Lưu lại những cái này Nam Hung Nô đều bị đại hán tuần hóa thành chó giữ cửa, đánh mất huyết tính, so với Tiên Ti còn không bằng. Một hán chọi năm hồ, chủ công cuộc chiến này nếu là thắng, cũng coi như là ứng phá hồ tráng hầu năm đó nói." Điền Dự cảm khái nói: "Nào chỉ." Công Tôn Toàn quay đầu nhìn đi, nhìn thấy chính mình dưới trướng sĩ tốt từng cái trên người giáp trụ đầy đủ hết, hơn nữa đều là tinh lương thiết giáp, trong tay cầm trường mâu, cung tiễn cũng đồng dạng đều là tinh thiết chế, trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, ta dưới trướng sĩ tốt từng cái dũng mãnh, lấy một chọi năm tính cái gì? Lấy một chọi 10 đều không qua trương. Lần này ta muốn đánh một trận đại thắng, để người trong thiên hạ kiến thức ta Công Tôn Toàn năng lực. Không thể không nói, từ viên thuật nơi đó đổi được đại lượng tinh lương trang bị cho Công Tôn Toàn quá lớn tự tin. Ban đầu Trần Thang đưa ra một hán chọi năm hổ, chính là thành lập tại trang bị bên trên. Bởi vì tương đối với đại hán tinh lương trang bị, thiếu khuyết đồ sắt người hồ thật sự là quá thua thiệt, binh khí nguyên thủy cổ kền, cung tiễn cũng không sắc bén, lực sát thương quả thực chênh lệch quá lớn. Nhưng cho dù không có binh khí chênh lệch, người hán sức chiến đấu còn là xa mạnh hơn người hồ, đánh lên 1-3 không thành vấn đề. Hán Vũ Đế thời kỳ cùng Hung Nô chiến tổn so sánh sở dĩ cao, là bởi vì Hung Nô chiếm giữ tiến có thể công lui có thể thủ địa lý ưu thế, lại thêm Hán Vũ Đế thời kỳ thiếu ngựa nghiêm trọng, bộ tốt tuy nhiều nhưng lực cơ động độ chênh lệch, lúc này mới để Hung Nô như thế hung hăng ngang ngược. Ở chính diện ngạnh kháng 3 lần phản kích chiến, Mạc Nam chi chiến, Hà Tây chi chiến, Mạc Bắc chi chiến, mỗi lần đều là Hán quân đại thắng, thế như trẻ tre. Hoắc Khứ Bệnh cùng Vệ Thanh hai cái này tuyệt đại song tiêu cũng là nhiều lần đánh ra kinh người, gần như 1-10 chiến tổn, để người than phục. Muốn biết đó là Hung Nô, không phải hiện tại Tiên Ti. Công Tôn Toàn cho tới nay thủ vệ biên cương, cùng dị tộc tác chiến, đối với khải giáp vũ khí tầm quan trọng lại rõ ràng vô cùng. Có thể nói, tinh lương thiết giáp thay thế bị giáp, sức chiến đấu có thể để cao tối thiểu 2-3 thành, lại thêm tinh thiết chế đao thương cung tiễn, Công Tôn Toàn dưới trướng những cái này đại quân hiện tại có thể coi như là súng bắn chim đổi pháo. Ngày xưa U Châu bần hàn, Công Tôn Toàn chưa từng có đánh qua như vậy giàu có trận. Lúc này Công Tôn Toàn thế nhưng là nghẹn đủ một hơi, muốn đánh một trận làm thế nhân thắng phục, đủ để lưu danh bách thế trận lớn. Chương 373, trước trận chiến bố cục mấy ngày nữa chính là ngày quyết chiến, nơi này khoảng cách Lang Cư Tư Sơn bất quá 200 dặm, quân ta cũng nên mưu đồ một chút làm sao bố cục chiến đấu. Quốc Nhượng, ngươi tới nói. Công Tôn Toàn nhìn mình thủ tịch nhu sĩ, Điền Dự. Vâng. Đứng ở Công Tôn Toàn tay trái phương hướng Điền Dự đứng ra hơi chắc tay, xoay người đối với sau lưng văn võ cao giọng nói, chư vị, kế tiếp mấy ngày chính là chúng ta cùng tiến đi, Ô Hoàng cùng Nam Hung Nô tam tộc quyết chiến này. Quân ta vì thế đã chuẩn bị gần một năm, cũng là thời gian để dị tộc, để thiên hạ kiến thức ta U Châu thiết kỵ chi hùng vĩ. Trận chiến này tất thắng, mong rằng các vị nghe theo chủ công an bài, các ti kỳ trước nhất định phải đem những cái này dị tộc toàn bộ bao vây tiêu diệt ở đây, không lưu hậu hoạn. Kế tiếp là chủ công cùng ta chế định chiến đấu bố trí, nếu có chỗ sơ sót hoặc là các vị có bất đồng ý nghĩ cũng có thể nói ra, mọi người cộng đồng tham khảo. Đầu tiên, lần này Tiên Ti, Ô Hoàn cùng Nam Hung Nô Tam Vương cùng bọn ta quyết chiến là vì tự bảo vệ mình, hắn nhất định sẽ không chân chính đoàn kết nhất trí, phối hợp lẫn nhau, bằng không cũng sẽ không ước định ở đây trên thảo nguyên đánh một trận. Dạng này tính ra đối phương chiến lực liền muốn thật lớn giảm đi, hơn nữa cho quân ta cung cấp tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Lần này đối phương tất nhiên là từ người thành quân, phân ba cổ thế lực tiến công quân ta. Trong đó, cường đại nhất thuộc về Tiên Ti, sau đó Ô Hoàn, Nam Hung Nô yếu nhất. Ở Tiên Ti phương diện, chúng ta đầu tiên muốn tránh hắn phong mang.
Công Tôn Việt tướng quân.
Có mặt tướng.
Công Tôn Việt đứng ra chắp tay nói. Từ Lưu Ngu bị đưa đi một chuyện sau đó, Điền Dự một mực đảm nhiệm Công Tôn Toàn đệ nhất cố vấn vị trí, cái khác tướng lĩnh đối hắn tự nhiên là cung kính có thừa. Huống chi Điền Dự không chỉ có là chí mưu xuất chúng, lĩnh binh tác chiến cũng là một tay hảo thủ, không thua kém gì đang có mặt các vị tướng quân. Trước đó quân ta từ Trinh Bắc tướng quân nơi đó mua được 50 chiếc chiến xa, hiện tại thống nhất giao cho ngươi tới điều phối. Ở Tiên Ti đại quân xung phong thời gian, ngươi trước xuất lĩnh nỗ binh bảy trận ở phía trước sạc kích, chiến xa ẩn dấu ở phía sau theo sau ở quân địch đến trước, đem nô quân lui về phía sau, dùng chiến xa ngăn ở Tiên Ti kỵ binh trước đó, trở ngại đối phương đại quy mô xung phong. Ngoài ra, đem ngươi dưới trướng 3000 trọng giáp bộ binh, bố trí ở chiến xa sau hai bên, bảo hộ trung ương nỗ binh. Không cầu ngươi sát thương bao nhiêu địch nhân, chỉ cần tạm thời ngăn chặn Tiên Ti đại quân liền có thể. Ngươi là quân ta trận chiến này then chốt, tuyệt đối không thể có sai sót, ngươi có dám gánh này trọng trách? Điền Dự trịnh trọng nói. Định không phụ mệnh. Công Tôn Việt trịnh trọng nói. Công Tôn Toàn âm thầm gật đầu. Cùng Viên Thiệu đánh một trận tuy nhiên thất bại, nhưng Công Tôn Toàn cũng ý thức được khinh kỵ binh ở Bình Nguyên cũng không phải vô địch, chính diện tác chiến tùy tiện xung phong rất dễ dàng bị chiến xa cùng trọng bộ binh khắc chế. Cho nên ở Viên Thuật Hào tâm hướng hắn buôn bán trọng giáp cùng chiến xa lúc, Công Tôn Toàn cắn răng liền đáp ứng. Dù sao hắn nửa năm này phát chiến tranh tài quả thực là mập chảy mỡ, miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ được chiến xa cùng trọng giáp phí dụng. Lần này thảo nguyên chi chiến, Công Tôn Toàn coi như là triệt để bị Viên Thuật móc rỗng. Nửa năm này thu được đồ vật có thể bán Công Tôn Toàn toàn bộ bán đi, từ Viên Thuật nơi đó mua sắm số lớn tinh lương vũ khí. Tuy nhiên đều là chút Viên Thuật dưới trướng đại quân từ bỏ đào thải hàng, nhưng phí tổn vẫn như cũ làm Công Tôn Toàn cảm thấy tan nát cõi lòng. Công Tôn Phạm Chi này đại quân có thể nói là võ trang tận răng, chiến xa, trọng giáp, cường nỏ toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, vì chính là cho Tiên Ti lấy đón đầu thống kích. Nhiều người có nhiều người chỗ xấu, hơn bạn đại quân tập thể xung phong lên muốn dừng lại liền sẽ khó khăn. Loại này trận thế kỳ thực là ngày xưa bị Hán triều đào thải đối phó dị tộc đại lượng kỵ binh phương thức. Nỗ binh ở giáp, chiến xa hai bên, trọng giáp sĩ tốt chặn đường chém giết. Nhưng loại này quá hạn trận thế dùng ở loại chiến trường này xác thực là vừa đúng. Điền Giai tướng quân,
có mặt tướng.
Ngươi xuất lĩnh một vạn thiết kỵ bảy trận ở Công Tôn Phạm tướng quân sau đó, một ngày Công Tôn Phạm tướng quân cùng Tiên Ti đại quân đánh giáp lá cả, ngươi lập tức xuất quân từ bên cánh giết vào, đảo loạn thế cục sau lập tức giết ra, đừng có ngừng lại. Sau đó liền ở vòng ngoài dùng cưỡi ngựa bắn cung tiêu hao, nếu là Công Tôn Phạm tướng quân đại quân xuất hiện không nhịn được tình huống, ngươi lần nữa giết vào, nhất thiết phải hiệp trợ hắn ngăn chặn Tiên Ti.
Vâng.
Công Tôn Việt tướng quân.
Đan Kinh tướng quân.
Có mặt tướng.
Hai người các ngươi từng người lĩnh một vạn 5000 kỵ binh, cùng Ô Hoàn đại quân chém giết, cuốn lấy đối phương, ngăn cản đối phương phân binh cứu viện.
Vâng.
Chủ công.
Điền Dự quay đầu nhìn hướng Công Tôn Toản, còn mời chủ công tự mình dẫn hai vạn cùng Nam Hung Nô chính diện giao phòng, đem hắn nhất cử đánh tan. Thương hắn 10 ngón không bằng chặt hắn một ngón, chỉ cần đem Nam Hung Nô đánh tan, cô ta liền cơ bản đặt vững thắng cục.
Mô rõ ràng.
Công Tôn Toản gật gật đầu.
Nghiêm Cương tướng quân.
Có mặt tướng.
Ngươi xuất lĩnh 3000 bạch mã nghĩa tổng ở vòng ngoài tùy thời mà động, trước hiệp trợ chủ công hủy diệt Nam Hung Nô, theo sau tự hành tham dự chiến đấu.
Điền Dự đối với Nghiêm Cương cùng bạch mã nghĩa tổng là hoàn toàn yên tâm, chi bộ đội này hoàn toàn không cần chỉ huy, lấy bọn hắn nhiều năm giết chóc kinh nghiệm, tự nhiên sẽ ở trên chiến trường lựa chọn thích hợp nhất thời cơ thỏa đáng nhất cắt vào chiến trường cải biến chiến cuộc.
Châu Đan tướng quân.
Có mặt tướng.
Ngươi xuất lĩnh một vạn kỵ binh ở phía sau đợi mệnh, ta sẽ phụ trợ ngươi.
Nếu là tình huống có biến, chúng ta có thể nhanh chóng cắt vào chiến trường.
Châu Đan nghe vậy sững sờ, có chút không cam lòng nói, quân sư, ngươi bố trí trận thế như thế vừa đúng, có thể có cái gì biến động?
Không bằng để ta trực tiếp gia nhập chiến trường đi.
Điền Dự lắc đầu, không muốn cho rằng Hòa Liên cùng Đạp Đốn là người ngu, chúng ta có thể nghĩ đến bọn hắn liên minh được điểm, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến.
Đạp Đốn tất nhiên sẽ nhằm vào chế định chiến lược, ngươi tác dụng cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể phớt lờ.
Trên chiến lược coi rẻ đối thủ, trên chiến thuật coi trọng đối thủ.
Điền Dự tuy nhiên không biết lời này, nhưng hắn nhưng là làm được điểm này.
Đối với dị tộc, hắn quả thực là cừu hận cùng miệt thị, nhưng cũng chưa từng có phớt lờ qua.
Lúc này cầm ở trong tay hắn là mấy vạn đại quân, một cái quyết sách sai lầm rất khả năng chính là hơn mấy ngàn vạn sĩ tốt tương vong, không cho phép hắn qua loa.
Vâng.
Châu Đan tuy nhiên không cam lòng, nhưng còn là nghiêm túc gật đầu nói.
Các vị còn có cái gì nghi vấn sao?
Điền Dự an bài xong chiến lược sau đó, vẫn nhìn phía dưới võ tướng hỏi.
Xin hỏi Điền trưởng sự, chúng ta nên làm sao?
Mong rằng bảo cho biết.
Đợi nửa ngày đều không có nghe được liên quan tới chính mình an bài, Trương Liêu không thể không hỏi.
Điền Dự im lặng không lên tiếng, xoay người đứng trở về nguyên lai vị trí, nhắm mắt không nói.
Công Tôn Toàn nhìn Trương Liêu nói, Văn Viễn tướng quân một đường tương trợ quân ta, cung cấp vật tư thực sự vất vả, nếu là cũng muốn ở trên chiến trường tận một phần tâm lực, vậy như Bạch Mã Nghĩa tổng thông thường tự do hành động đi.
Bất quá tận lực không muốn cùng quân ta sĩ tốt có tiếp xúc, để tránh khỏi nội thương.
Viên Thuật phái Trương Liêu đến viện trợ chính mình mục đích, Công Tôn Toàn đại khái cũng có thể đoán được một chút.
Tuy nhiên không rõ ràng đối phương lưu đồ bao lớn, nhưng Công Tôn Toàn biết Viên Thuật có thể sẽ không hố chính mình, nhưng tất nhiên cũng không có lòng tốt.
Trước đó Công Tôn Toàn thái độ không sai, chỉ bất quá là giả bộ hồ đồ lợi dụng đối phương mà thôi, hiện tại đối phương giá trị lợi dụng đã không có, Công Tôn Toàn cũng liền lười đối đám này người ngoài giả bộ.
Vâng.
Trương Liêu nghe vậy, mà không thay đổi gật đầu nói,